Chương 1576. Mạc phủ kinh hồn 2 chương 1576 Mạc phủ kinh hồn 2 Bắc Ma Khuy xuất Tiêu Minh Châu thân phận chân thật, cái này khiến Mạc Thiên Ân rất là lo nghĩ bất an. Mạc Thiên Ân nhíu mày nhăn trán trên mặt đất đi tới đi lui, đủ bước đi thong thả có ăn xong bữa cơm. Sau đó hắn đứng yên chỉ vào nhi tử trách cứ, nếu như chúng ta Mạc gia bởi vậy đưa tới tai họa, đều tại ngươi. Nếu nhận ra Tiêu Minh Châu chính là Tô Khinh Hầu hòn ngọc quý trên tay, là Nam Cảnh Vương Lâm ngật tái thế, ngươi hay là chấp mê bất ngộ muốn cưới nàng. Đều tại ta cùng gia gia ngươi đem ngươi làm hư. Nguyên lai Mạc Phong 10 năm trước gặp qua Tô Cẩm Nhi một mặt. Bắt đầu thấy Tô Cẩm Nhi, để Mạc Phong kinh động như gặp thiên nhân. Nhất là Tô Cẩm Nhi cười lên ánh mắt đối với Mạc Phong tới nói càng là câu hồn. Từ chỗ nào bắt đầu, Mạc Phong liền si mê Tô Cẩm Nhi. Hắn quay lấy ra ra để đi cầu hôn. Nhưng là Tô Cẩm Nhi là Tô Khinh Hầu hòn ngọc quý trên tay, luận tài mạo càng là xa gần nghe tiếng, không biết bao nhiêu tên người cửa đại phái công tử cùng vương tôn quý tộc hâm mộ nàng, sao có thể đến phiền Mạc Phong. Mạc Như Sơn yêu chiều cháu trai, không lay chuyển được hắn, liền ôm thử một chút suy nghĩ kiên trì đi Nam Viện để lần thân. Kết quả Tô Khinh Hầu căn bản không cho hắn nể mặt tại chỗ cự tuyệt. Còn đối với Mạc Như Sơn nói căn bản không nên đến cầu thân. Để Mạc Như Sơn rất là mất mặt. Cầu hôn bị cự, Mạc Phong liền được si chứng. Mỗi ngày tinh thần dị thường, đuổi theo trong phụ nữ tử hô Cẩm Nhi. Mạc Như Sơn đành phải khắp mời danh ý là cháu trai trị liệu. Cuối cùng Mạc Phong tại Yến Thành danh thủ khúc không hối hận trị liệu xong đạt được chuyển biến tốt đẹp. Vì trấn an cháu trai, Mạc Như Sơn còn để cho người ta tìm một cái dung mạo cùng Tô Cẩm Nhi giống nhau đến mấy phần nữ tử cùng cháu trai thành thân. Nữ tử kia cũng tại mấy năm trước bệnh qua đời. Nữ tử chết bệnh sau, Mạc Phong chậm rãi lại bắt đầu có chút khác thường. Cái này khiến Mạc Như Sơn cùng Mạc Thiên Ân rất lo lắng. Hai tháng trước, Mạc Thiên Ân mang Mạc Phong đi bái phòng bạn cũ Tiêu Nam Lâm, không nghĩ tới Tiêu Nam Lâm nhận một cái nghĩa nữ, mà cái này nghĩa nữ vậy mà cùng Tô Cẩm Nhi trưởng giống nhau như lúc. Mạc Phong liền đối với Tiêu Nam Lâm nghĩa nữ thần hồn điên đảo, nhận định Tiêu Minh Châu chính là Tô Cẩm Nhi. Tiêu Nam Lâm cũng hướng Mạc Thiên Ân giảng tố nhận cái này nữ nhi quá trình, còn nói cho Mạc Thiên Ân nghĩa nữ một cái bí mật. Giờ phút này Mạc Thiên Ân trách cứ Mạc Phong, Mạc Phong rất bị quất. Hắn nói hài nhi nghĩ thầm, Nam Cảnh nhân mã đều chạy trốn tới hải ngoại, Tô Hầu gia cũng mai danh nhận tích tại giang hồ, Lâm Ngật tức thì bị nhốt vào đại lao, đời này cũng đừng hòng đi ra. Mà lại Tô Cẩm Nhi cũng mất trí nhớ, sẽ không lại phức tạp, thành hôn cũng liền bán đã đóng thuyền. Nhi tử cũng có thể giải quyết xong nhiều năm tâm nguyện, lại không nghĩ tới Bắc Ma nhận ra nàng. Cũng thật không biết cái này Bắc Ma là lai lịch gì, làm sao lại nhận ra Tô Cẩm Nhi. Cha, ngươi nói cái này Bắc Ma đến cùng là lai lịch gì? Mạc Thiên Ân tức giận nói, ngươi hỏi lão tử hỏi ai? Nếu Bắc Ma nhận ra nàng, cái kia Bắc Ma định sẽ không từ bỏ thôi. Hiện tại nàng chính là cái ôn thần, ngươi sớm làm bỏ đi cưới nàng suy nghĩ đi. May mắn Lâm Ngật bị giam tại đại lao, không phải vậy biết ngươi muốn cưới lao bà hắn, Mạc gia đã sớm đại họa lâm đầu. Cái này Bắc Ma cũng đồng dạng chọc không được, không phải vậy chúng ta Mạc gia có tai họa diệt môn. Ngươi bây giờ liền đem cái kia ôn thần đưa ra ngoài. Từ đây lại không muốn cùng nàng có liên quan. Mạc Phong đối với Tô Cẩm Nhi si mê nhập ma, mặc dù hắn cũng sợ sệt bởi vậy sẽ đưa tới tai họa, nhưng là hắn hay là không muốn buông tay. Mạc Phong nói lại có một tháng ta liền có thể cùng nàng thành hôn, cha, nhi tử thật sự là không cam tâm. Ngươi cũng biết Hải Nhi có bao nhiêu thích nàng. Nếu như cưới không được nàng, nhi tử cũng việc khó. Cầu cha cho nhi tử làm chủ. Mạc Phong nói liền cho Mạc Thiên Ân quỳ xuống. Mạc Thiên Ân thở dài một cái nói, ai, cha cũng không làm chủ được, việc này còn phải để cho ngươi ra ra quyết định. Chúng ta bây giờ liền đi gặp ngươi ra ra. Thế là hai cha con liền đi gặp Mạc Như Sơn. Mạc Như Sơn so với chủ trì đại hội võ lâm thời điểm càng lộ vẻ giàn mua. Dù sao Tuyến Nguyệt không tha người. Hắn râu ria trắng bệnh, lưng cũng còn rất nhiều. Mạc Thiên Ân đem Tiêu Minh Châu gặp Bắc Ma sự tình bẩm báo Mạc Như Sơn. Mạc Như Sơn bản đến đang bưng bát trà uống lấy trà, hắn nghe xong đại chấn, thân thể khẽ run rẩy trong tay bát trà cũng suýt nữa rơi. Mạc Như Sơn lấy lại bình tĩnh nói Bắc Ma. Bắc Ma làm sao lại nhận ra nàng? Lại cùng nàng có quan hệ gì? Mạc Thiên Ân cùng Mạc Phong cũng đều không biết Bắc Ma đến cùng là người phương nào, cùng Tiêu Minh Châu có gì nguồn gốc. Hai cha con hai mặt nhìn nhau, lại nhìn xem Mạc Như Sơn riêng phần mình lắc đầu. Sau đó Mạc Phong quỳ gối Mạc Như Sơn trước mặt cầu ra ra giúp hắn vượt qua nan quan. Tóm lại, hắn là không thể không có Tô Cẩm Nhi. Mạc Như Sơn một mực cưng chiều đứa cháu này, cũng nghĩ làm thỏa mãn tâm hắn nguyện. Mạc Như Sơn suy nghĩ chốc lát nói, trước được nghĩ biện pháp biết rõ cái này Bắc Ma cùng nàng đến cùng có quan hệ gì. Việc này đến thận trọng. Phong Nhi, ta biết ngươi có bao nhiêu thích nàng. Gia Gia chắc chắn nghĩ ra vẹn toàn đôi bên biện pháp. Ngươi trước hảo hảo bảo hộ nàng. Mạc Phong cao hứng nói, tạ Gia Gia. Mạc Thiên Ân nghĩ thầm, cha đây là giả nên hồ đồ rồi, Bắc Ma muốn người cũng dám tiếp tục lưu. Hắn đang muốn nói chuyện, Mạc Như Sơn bày ra tay nói các ngươi đi trước đi. Ta suy nghĩ thật kỹ. Mạc Thiên Ân cùng Mạc Phong sau khi rời đi, Mạc Như Sơn liền bắt đầu cân nhắc việc này. Hắn cũng cực điểm trí tuệ muốn có thể thực hiện biện pháp, đã có thể thành toàn cháu trai, lại có thể tránh cho tai họa. Chỉ cần có thể vượt qua Bắc Ma cửa này, liền có thể không lo. Tâm sự nặng nề Mạc Như Sơn chung cơm trưa cũng chỉ chịu được ăn vài miếng, sau đó liền trở lại đi thư phòng, chuẩn bị thanh tĩnh tìm cách. Kết quả hắn tiến vào thư phòng sử sốt. Trong thư phòng đứng thẳng một người. Người này đưa lưng về phía hắn. Cái này nhân thân mặc một bộ diễm diễm như máu áo bào đỏ, xóa đen nhánh thuận hoạt tóc dài. Giờ phút này người chính nhìn xem trên tường Mạc Như Sơn viết một bộ chữ. Người này là ai? Lại là cái gì thời điểm tiến đến? Mạc Như Sơn khí rót bàn tay hờn tiếng nói, người nào? Người kia dùng giọng của nữ nhân nói cố nhân. Nói đi, đối phương xoay người lại. Người này mang theo một bộ ngân diện, một đôi huyết đồng rạng rỡ, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Chính là Bắc Ma Tần Định Vương. Cứ việc Mặc Như Sơn còn chưa thấy qua Bắc Ma, nhưng là Bắc Ma nghe đồn như sấm bên tai. Bắc Ma đặc thù chính là ngân diện huyết đồng. Hắn sớm đã nghe nói. Mặc Như Sơn bật thốt lên cả kinh nói, "Bắc Ma." Tần Định Vương có chút gật gật đầu, hắn nhìn xem Mặc Như Sơn mang theo lấy mấy phần cảm khái nói, "Thật sự là tuế nguyệt không tha người à, Mặc trưởng môn ngươi thật giả. Năm đó ngươi chủ trì đại hội võ lâm, là bực nào phong quang a?" Mặc Như Sơn nói, "Ngươi đến cùng là ai?" Giờ phút này Mặc Như Sơn song trưởng rót đầy nội lực, tràn ngập tùy thời xuất thủ. Nhưng là cái này không thể trốn qua Tần Định Vương con mắt. Hắn nói, "Ngươi không cần bất khí, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ta muốn đồ ngươi toàn phủ hơn 400 nhân khẩu, cũng dễ như trở bàn tay. Nói thật cho ngươi biết đi, ta đã bố trí xong. Ta điều đến hai cái ma sứ, bọn hắn dẫn người đã đem ngươi phủ vây quanh." Mặc Như Sơn nghe lời này càng là sợ hãi, hắn dùng cơ hồ giọng cầu khẩn nói, "Ngươi nói là cố nhân, ngươi đến cùng là ai a? Chúng ta không cứu không đoán, ngươi lại tất dạng này." Tần Định Vương nâng lên trắng ngón tay, chậm rãi lấy xuống chính mình ngân diện nói, "Mặc trưởng môn, còn nhận ra được ta không?" Tần Định Vương lấy xuống ngân diện, mãnh liệt nhìn xem là một nữ tử. Mặc Như Sơn lại nhìn chăm chú nhìn kỹ, vẫn nhận ra Tần Định Vương. Hắn hoảng sợ nói, "Ngươi là Tần Vương?" Tần Định Vương dùng cười lạnh giọng điệu nói, "Mặc trưởng môn hảo nhãn lực, thế mà còn nhận ra ta." Chương 1577. Mặc phủ kinh hồn 3 chương 1577 Mặc phủ kinh hồn 3 Mặc Như Sơn mặc dù nhận ra Tần Định Vương, nhưng là hắn thật là có chút khó có thể tin, trước mắt cái này nữ tử lại chính là năm đó cái kia quát tháo phong vân Bắc phủ vương. Hiện tại Mặc Như Sơn cũng minh bạch Bắc Ma cùng Tô Cẩm Nhi có gì dây dưa. Chẳng lẽ Tần Định Vương đến đòi Tô Cẩm Nhi? Mặc Như Sơn đạo, "Tần Vương, ngươi làm sao lại biến thành bộ dạng này?" Tần Định Vương âm dương quái khí mà nói, "Mỗi người đều sẽ cải biến. Ngươi không phải cũng thay đổi sao? Cho nên, ta thay đổi bộ dáng cũng bình thường. Thế sự vạn vật vốn chính là đang không ngừng trong biến hóa. Không thay đổi, ngược lại không bình thường." Mặc Như Sơn đương nhiên không dám phản bác Tần Định Vương, hắn nói Tần Vương nói rất đúng. Biến mới là bình thường. Năm đó Nam Cảnh nhân mã đánh vào Bắc phủ, nghe đồn Tần Vương cũng lâm nạn, ta sau khi nghe nói rất là bi thống. Không nghĩ tới Tần Vương cắt nhân thiên trả lại còn sống, ta thật sự là thoải mái. Bắc Ma nguyên lai chính là Tần Định Vương, cái này khiến Mặc Như Sơn trong lòng sợ hãi giảm bớt rất nhiều. Dù sao mình chưa trêu vào Tần Định Vương, năm đó còn cho Tần Định Vương từng góp sức đâu. Tần Định Vương lại đem ngân diện đeo lên nói, "Mặc trưởng môn, ta nào có dễ dàng chết như vậy. Ta hiện tại thần công đại thành, phía Bắc Ma thân phận ra lại giang hồ. Ta chuẩn bị Đông Sơn tái khởi. Ta bây giờ là ma, vậy ta liền đem giang hồ này biến thành quần ma loạn vũ thế giới. Mà ta là vạn ma đứng đầu. Mặc trưởng môn, ta tới tìm ngươi, chính là để cho ngươi hiệu mệnh tại ta." Mặc Như Sơn trong giang hồ là người có danh vọng, Mặc gia cũng một mực xem như danh môn chính phái. Bây giờ Tần Định Vương đưa ra để hắn hiệu lực, Mặc Như Sơn đương nhiên không tình nguyện. Lúc trước Tần Định Vương tốt xấu đánh lấy chính nghĩa cơ sĩ, chính mình giúp Tần Định Vương cũng sẽ không đưa tới chỉ trích. Hiện tại Tần Định Vương khả là ác ma. Nếu như hắn hiệu mệnh Tần Định Vương, cái kia Mặc gia danh dự cũng tận hủy. Từ đây, Mặc gia cũng sẽ trở thành chính phái địch nhân. Hậu quả khó mà tưởng nổi. Nhưng là hắn lại không thể cự tuyệt Tần Định Vương, như thế sẽ đưa tới đại họa. Mặc Như Sơn huyền đi vòng, ta Mặc gia định em thẩm trợ Tần Vương hoàn thành Tần Định Vương hờn âm thanh đánh gậy hắn nói ý miệng. Đừng có lại nói với ta âm thầm tương trợ. Năm đó ngươi chính là dùng chiêu này gạt ta. Kết quả Nam Bắc chi tranh ngươi Mặc gia chỉ lo thân mình. Nếu như năm đó ngươi cờ xí tươi sáng đứng ở ta nơi này bên cạnh, có lẽ ta cũng sẽ không thất bại thảm hại. Mặc Như Sơn đang muốn biện giải, Tần Định Vương tay hướng trên tường bộ kia chữ vung xuống. Trong nháy mắt, bộ kia chữ liền trở thành giấy mặt như hoa tuyết giống như tại trong phòng sách bay tán loạn. Rất nhiều mảnh giấy rơi vào Mặc Như Sơn trên thân. Công phu này Mặc Như Sơn kinh giật mình và phần. Tần Định Vương gằn giọng nói, "Mặc trưởng môn, hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Một, thành ta mới ma sứ. Hai, toàn phủ chó gà không tha. Ngươi tuyển đi." Nghe lời này Mặc Như Sơn cả kinh thân thể cũng bắt đầu rung động. Cái chán cũng tiết ra mồ hôi lạnh. Mặc Như Sơn cầu khẩn nói, "Tần Vương, năm đó ta mặc dù không rõ lấy giúp ngươi, nhưng là cũng là âm thầm giúp ngươi. Không có công lao cũng có khổ lao, hiện tại ta tuổi tác đã cao, cũng không có mấy ngày thời gian. Cầu Tần Vương bỏ qua cho ta đi." Tần Định Vương chính muốn phát tác, hắn đột nhiên nhớ tới sự kiện đến. Tần Định Vương liền hỏi, "Việc này một hồi nói, ta hỏi ngươi, Mặc Phong có phải hay không các ngươi người Mặc gia?" Tiêu Minh Châu đối với Tần Định Vương nói qua, chính mình nam nhân gọi Mặc Phong. Tần Định Vương suy đoán, có thể hay không cái này Mặc Phong chính là Thương La Sơn Mặc gia người. Mặc Như Sơn cũng không dám giấu giếm, việc này cũng giấu giếm không nổi. Mặc Như Sơn đạo, "Mặc Phong là của ta trưởng tôn." Nguyên lai cái này Mặc Phong lại còn là Mặc Như Sơn trưởng tôn, Tần Định Vương phát ra một tiếng ma tính cười. Nghe cái này cười, Mặc Như Sơn trong lòng càng thêm bất an. Tần Định Vương nói, "Mặc Phong cùng Tiêu Minh Châu là cặp vợ chồng sao?" Mặc Như Sơn đạo, "Tôn nhi ta cùng Tiêu Minh Châu đã có hôn ước, sau một tháng thành hôn." Tần Định Vương nói, "Mặc Như Sơn, ngươi năm đó gặp qua Tô Khinh Hầu nữ như sao?" Mặc Như Sơn đạo, "Chưa bao giờ thấy qua." Tần Định Vương lại nói, "Vậy ngươi có biết Tiêu Minh Châu thân phận chân thật?" Mặc Như Sơn ra vẻ một mặt u mê nói, "Nàng là Tiêu Nam Lâm Tam nữ nhi a." Tần Định Vương nhìn chằm chằm Mặc Như Sơn đạo, "Vậy ta nói thật cho ngươi biết, cái này Tiêu Minh Châu chính là Tô Khinh Hầu nữ nhi, Nam Cảnh Vương thế tử. Nàng căn bản không phải Tiêu Minh Châu, nàng là Tô Cẩm Nhi." Mặc Như Sơn nghe giả bộ cả kinh nói, "Cái này sao có thể? Tiêu Minh Châu thế nào lại là Tô Hầu gia nữ nhi?" Tần Định Vương đột nhiên ha ha cười to, phảng phất cười một kiện hoang đường buồn cười sự tình. Nhưng cười Tần Định Vương dùng cười trên nỗi đau của người khác khẩu khí nói, "Mặc trưởng môn, coi như ta không tìm làm phiền ngươi, ngươi Mặc gia cũng đại họa lâm đầu." Mặc Như Sơn trong lòng run lên, Hán bộ nói, thần vương, chỉ giáo cho. Tần Định Vương nói Nam Cảnh Vương tái hiện giang hồ. Nghe nói còn giả thần giả quỷ mang theo bị mắt, nói là mở mắt liền giết người. Tôn tử của ngươi muốn cưới lao bà hắn, ngươi nói hắn sẽ làm như thế nào? Mặc ra còn không phải đại nạn lâm đầu sao? Mặc Như Sơn đạo, ngày hôm trước ta cũng nghe đến nghe đồn này, bất quá không đủ tin. Hắn nhưng khi chúng giết ngũ hổ đại tướng đứng đầu, triều đình làm sao lại đem thả hắn? Tội chết miễn đi, tội sống cũng khó thoát ra, hắn đời này cũng đừng hòng đi ra. Không phải vậy, hoàng thượng cũng khó khăn hướng triều đình bách quan bàn giao. Nhất định là có người giả mạo hắn. Tân Định Vương âm hiểm cười nói, để ý là lý này mà, nhưng là sự thật rất tàn khốc. Để Mặc trưởng môn thất vọng, đây không phải nghe đồn, cũng không có người giả mạo hắn. Nam Cảnh Vương thật đi ra, Thiên Âm Ma Nữ cùng hắn giao thủ qua, mà lại hắn còn giết ta nhiều tên thủ hạ. Rất nhanh, Nam Cảnh Vương liền sẽ giết tới ngươi Thương La Sơn. Ngươi Mặc ra sắp thây ngã khắp nơi trên đất. Hắc hắc, Mặc Như Sơn lập tức quá sợ hãi, thân thể của hắn cũng trận trận rét run. Ngươi lai, Nam Cảnh Vương Lâm Ngật thật đi ra. Lâm Ngật có bao nhiêu đáng sợ, hắn lao hổ ly này trong lòng nắm chắc. Đại hội võ lâm trăm chiêu giết lận thiên thứ, bột hải chém lệnh hồ tàng hồn, cuối cùng còn đánh vào Bắc phủ, để Bắc phủ trở thành một vùng phế tích. Phượng Tương Thành lại xuất quân hùng đại phá Tây Bắc quân. Cuối cùng vừa sợ thiên nhất kích, trước mặt mọi người giết Phượng Liên Thành. Trên đời này, tựa hồ không có Lâm Ngật làm không được sự tình. Trên đời này, tựa hồ không có Lâm Ngật chuyện không dám làm. Lâm Ngật quả thực là một cái chuyên kỳ, đồng dạng cũng là một kẻ đáng sợ. Khó trách Tần Định Vương nói Mặc phủ muốn đại họa trước mắt. Mặc Như Sơn giờ phút này sắc mặt dọa đến trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Tần Định Vương nói Mặc trưởng môn, chỉ cần ngươi cờ xí tươi sáng vì ta hiệu mệnh, ta phong ngươi làm mà sứ đứng đầu, địa vị cùng Tiên Âm Ma Nữ một dạng, ta cũng chắc chắn giúp ngươi đối phó Lâm Ngật. Nếu như ngươi không đáp ứng, cũng không cần đến Lâm Ngật tới, ta hiện tại liền đại khai sát giới. Ngươi già rồi không sợ chết, nhưng là ngươi còn có nhi tử, cháu trai, ngươi tốt ngẫm lại đi. Tần Định Vương trong mắt huyết đồng cũng tràn đầy để cho người ta không rét mà run sát khí. Mặc Như Sơn giờ phút này giống như bị buộc tại vách núi bờ bên trên người, hắn không đường có thể đi. Coi như Mặc ra mấy chục năm danh dự hủy hết, cũng hầu như so với bị diệt môn mạnh gấp trăm lần. Cuối cùng Mặc Như Sơn run giọng nói, ta đáp ứng. Cầu Tần Vương buông tha ta Mặc ra, cầu Tần Vương bảo hộ Mặc ra. Mặc Như Sơn đi vào khuôn khổ, Tần Định Vương phát ra đắc ý tiếng cười. Bởi vì Mặc Như Sơn như thế có danh vọng, người đều trở thành ma sứ, sẽ tại trong giang hồ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, cũng sẽ đưa đến dẫn hướng tác dụng. Một chút môn phái cũng đều vì tự vệ từ bỏ chống lại khuất phục tại dưới dâm uy của hắn. Tần Định Vương giờ phút này hưng phấn không thôi, hắn nói ngươi bây giờ là người một nhà, ta đương nhiên sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi cháu dâu sự tình cũng tốt thương lượng. Mặc Ma Làm, hiện tại ta lệnh cho ngươi, đem Tô Cẩm Nhi mang đến cho ta. Mặc Như Sơn ngơ ngác một chút, sau đó ủ rũ cúi đầu nói, thuộc hạ tuân mệnh. Chương 1578. Vợ chồng cuối cùng gặp lại một chương 1578 vợ chồng cuối cùng gặp lại một Mặc Như Sơn mệnh quản gia đi mang Tiêu Minh Châu, một lát sau quản gia đi báo, nói Tiêu Minh Châu không thấy. Hiện tại hắn đã sai người trong phủ các nơi tìm. Mặc Như Sơn tranh thủ thời gian mệnh quản gia đi thăm dò đến tận cùng. Mặc Phong lúc đầu cũng cùng phụ thân chính đang thương nghị đối sách, biết được Tiêu Minh Châu không thấy, liền tranh thủ thời gian chạy đến nàng chỗ ở nhìn. Không chỉ Tiêu Minh Châu không thấy, Liên Vân Vũ Giao cũng không thấy. Mặc Phong liền cùng phụ thân tranh thủ thời gian tới gặp Gia Gia. Mặc Phong còn chưa vào cửa liền bội la lên, Gia Gia đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi vì cái gì phái người đi mang Minh Châu? Minh Châu hiện tại không thấy, nàng đi đâu? Mặc Phong vào phòng, hắn lời nói phía sau cũng im bặt mà dừng. Sau đó Mặc Thiên Ân cũng tiến vào, hắn cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì hai cha con thấy được Tần Định Vương. Mặc dù bọn hắn chưa thấy qua Bắc Ma, nhưng là Bắc Ma mang tính tiêu chí ngân diện, còn có đôi kia không phân rõ ánh mắt cùng đồng nhân huyết mục để bọn hắn biết người trước mắt chính là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật Bắc Ma. Bắc Ma hay là tìm tới? Mặc Phong cũng lập tức minh bạch Ra Ra vì cái gì phái người mang Tiêu Minh Châu, nhất định là Bắc Ma buộc đòi người. Mặc Tiên Ân cùng Mặc Phong trong lòng sợ hãi không thôi, hai cha con cũng bản năng làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Tần Định Vương nhìn xem Mặc Phong, cặp kia huyết mục dị quang tràn đầy, để Mặc Phong trong lòng càng run sợ. Tần Định Vương đối với Mặc Phong nói, ngươi chính là Mặc Phong. Mặc Phong nói là. Tần Định Vương nói, ngươi lá gan cũng không phải bình thường lớn, lại muốn cưới Tô Cẩm Nhi. Mặc Phong nói, nàng không phải Tô Cẩm Nhi, nàng là Tiêu Minh Châu. Tần Định Vương nói, có phải hay không ta so ngươi rõ ràng? May mắn bản vương kịp thời chạy đến, không phải vậy các ngươi Mặc gia coi như lớn họa trước mắt. Tần Định Vương hiện tại là một bộ cứu vớt Mặc gia cứu tinh tư thái. Mặc Thiên Ân cùng Mặc Phong nghe Tần Định Vương lời này thì không hiểu ra sao. Hẳn là Bắc Ma đến, Mặc gia đại họa lâm đầu, làm sao hiện tại Bắc Ma ngược lại thành Mặc gia cứu tinh? Tần Định Vương đối với Mặc Như Sơn đạo, mực thủ làm, đem sự tình nói cho người con cháu. Mặc Như Sơn mặt mo ra mặt co rúm hai lần đối với nhi tử cùng cháu trai nói, ta hiện tại là ma chủ dưới trướng ma sứ. Còn có, Tiêu Minh Châu chính là Nam Cảnh Vương Lâm Ngật thê tử Tô Cẩm Nhi. Lâm Ngật tái hiện chuyện giang hồ cũng là thật. Hắn thật đi ra. Lâm Ngật biết thê tử sự tình chắc chắn giận dữ. Bây giờ trừ ma chủ, lại không người có thể địch hắn. Là cảm tạ ma chủ bảo hộ, từ hôm nay trở đi Mặc gia hiệu lực ma chủ. Mặc Thiên Ân cùng Mặc Phong phụ tử lúc này mới tin tưởng Lâm Ngật tái hiện giang hồ truyền văn là sự thật. Hai cha con cũng hoảng sợ muôn dạng. Năm đó Tô Cẩm Nhi cùng Lý Thiên Lang thành hôn, Lâm Ngật một người đại náo Bắc phủ sự tình bọn hắn là biết đến. Năm đó Bắc phủ đều không làm gì được Lâm Ngật, bọn hắn Mặc gia càng là chịu không được Lâm Ngật dày vò. Đương nhiên, hai cha con cũng minh bạch cha ra ra đi vào khuôn khổ, không riêng gì bởi vì e ngại Lâm Ngật tới cửa, cũng là bị Bắc Ma bức bách. Lâm Ngật không biết nơi nào, nhưng là Bắc Ma thế nhưng là đang ở trước mắt. nếu như không đi vào khuôn phép, Bắc Ma lập tức sẽ mặc phủ biến thành địa ngục. Tần Định Vương nhìn xem hai cha con nói nghe rõ ràng chưa? Hai cha con bội nói, minh bạch. Tần Định Vương nói nếu minh bạch, hiện tại các ngươi còn ngốc đứng đấy làm cái gì? Còn không bái kiến ma chủ. Các ngươi yên tâm, có ta ở đây, các ngươi mặc giả không có việc gì. Sự tình cứ thế đây, hai cha con cũng không có lựa chọn khác. Bọn hắn đành phải quỳ lạy ma chủ Tần Định Vương. Nhìn xem quỳ dưới chân mình hai cha con, Tần Định Vương lại phát ra bén nhọn cười hưng phấn. Ngưng cười, Tần Định Vương lại đối Mạc Phong nói ngươi là Mạc gia trưởng tử cháu ruột, ta cũng sẽ đặc biệt yêu ái ngươi. Đã ngươi ưa thích Tô Cẩm Nhi, đợi ta dùng nàng đối phó xong Lâm Ngật, nàng sẽ là của ngươi. Mạc Phong vốn cho rằng cưới Tô Cẩm Nhi vô vọng, nghe Tần Định Vương tiểu nói này, mừng rỡ như điên. Dạng như vậy như là Tần Định Vương cho hắn một tòa bảo tàng. Mạc Phong tranh thủ thời gian bái tạ ma chủ, đồng phát thể nhất định trung thành tuyệt đối hiệu lực. Tần Định Vương làm như vậy, cũng là vì thu mua lòng người, để Mạc gia càng thêm khăng khăng một mực hiệu lực. Về phần trừ Lâm Ngật, hắn có thể hay không để Tô Cẩm Nhi gả cho Mạc Phong cái kia chỉ có quỷ mới biết. Lúc này quản gia cha ra sự tình ngọn nguồn tiến đến bẩm báo Mạc Như Sơn. Lão thái gia, ta cha rõ. Tiếu tiểu thư đã không trong phủ. Theo hạ nhân nói, một bữa cơm lúc trước cái Vân Vũ giao có một cái bao tải rời đi. Trong túi không biết là cái gì. Nàng đối với người giữ cửa nói có chính là nửa phiến thịt heo, nói lao ra để nàng đi cho dưới núi một nhà người đáng thương đưa đi. Mấy người nghe lập tức minh bạch Vân Vũ giao có căn bản không phải cái gì thịt heo, mà là Tiêu Minh Châu. Mạc Thiên Ân cùng Mạc Phong càng là kinh ngạc. Vân Vũ Giao vì sao muốn lấy phương thức như vậy mang đi Tiêu Minh Châu? Là nàng ép buộc Tiêu Minh Châu sao? Mạc Phong gấp, hắn đối với Mạc Thiên Ân đạo, cha, Vũ Giao vì sao làm như vậy? Hưởng cho ngươi còn để cho ta đợi nàng như thân muội tử, nguyên lai nàng có mưu đồ khác. Bây giờ Mạc Thiên Ân cũng nan giải thả Vân Vũ Giao tại sao lại làm như vậy? Mạc Thiên Ân sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Con vịt đã đun sôi lại bay, Tần Định Vương rất là tức giận. Tần Định Vương đỏ mắt hung quang tóe hiện, hắn gần giọng nói đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này Vân Vũ Giao lại là người nào? Hẳn là các ngươi kết hợp lại cả ta. Mạc Thiên Ân dọa đến bộ nói, thuộc hạ không dám, cái này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Nơi này là địa bàn của chúng ta, các nàng chạy không thoát, chúng ta lập tức đuổi theo. Kỳ thật Tần Định Vương tức giận là bởi vì hắn hoài nghi Mạc gia phụ tử lừa hắn. Tần Định Vương cũng không lo lắng Vân Vũ Giao mang theo Tô Cẩm Nhi chạy mất. Lần này tới Thương La Sơn bức Mạc Như Sơn đi vào khuôn khổ, hắn sớm đã làm tốt an bài. Hắn điều đến hai cái ma sứ cùng mấy trăm người, để bọn hắn đem Mạc phủ xung quanh tất cả con đường đều phong tỏa. Nếu như Mạc Như Sơn không đi vào khuôn phép, hắn liền chuẩn bị đem Mạc phủ đổ cái chó gà không tha không để cho chạy một cái. Tần Định Vương đi ra cửa, hắn nói ta sẽ tra ra trận tướng, nếu như các ngươi dám can đảm gạt ta. Vậy các ngươi là tự rước tự diệt. Nếu như các ngươi không có gạt ta, nha đầu kia cũng khó mang Tô Cẩm Nhi đào thoát. Không ai có thể đào thoát bàn tay của ta tay. Ha ha, Tần Định Vương người đến trước cửa, cửa đùng tự khai, thân hình của hắn vụ sáng một hạ nhân cũng đến ngoài phòng. Tần Định Vương đằng không mà lên, hướng bên ngoài phủ mà đi. Mạc Như Sơn cũng mau để cho con cháu dẫn người đi lần theo Vân Vũ Giao cùng Tiêu Minh Châu. Tiêu Minh Châu đích thật là Vân Vũ Giao bắt cóc mà đi. Nguyên lai Vân Vũ Giao trước bị dàn xếp tại Tiêu Minh Châu bên cạnh trong phòng ở Vân Vũ Giao cũng không đi đem đường, cho nên cũng không phải rất mệt mỏi. Nàng đem chính mình thay đổi y phục tẩy ra, đi trong viện với nắng. Đột nhiên nghe được phòng chính bên trong truyền tới một nữ tử hoảng sợ tiếng thê ơ. Bác ma ca ca đừng có giết ta. Ta không dám tiếp tục chạy trốn. Mặt sát minh đệ phong ca các ngươi mau tới cứu ta. Vân Vũ Giao nghe được tiếng thét này giật mình, cũng không biết đến cùng phát sinh chuyện gì. Bây giờ nàng tìm nơi nương tựa Mạc gia cũng đợi nàng như thân nhân, nàng liền không thể ngồi nhìn. Vân Vũ Giao liền lấy ra đoạn đao vào nhà tìm tòi nghiên cứu lại. Nguyên lai Tiêu Minh Châu thấy ác ngộng, mơ tới Bắc Ma tìm đến nơi này vào phòng, liền đứng ở nàng giường bờ cười lạnh. Nàng cũng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh đến. Vân Vũ Giao chạy vào bên trong phòng, Tiêu Minh Châu cũng đúng lúc giật mình bừng tỉnh ngồi dậy. Hai nữ bốn mắt nhìn nhau. Vân Vũ Giao lúc đó thật sự là không thể tin được chính mình con mắt, trên giường kinh ngồi mà lên nữ tử, lại chính là ân nhân Lâm Ngật đau khổ tìm kiếm người. Chương 1579. Vợ chồng cuối cùng gặp lại hai chương 1579 vợ chồng cuối cùng gặp lại hai bởi vì Vân Vũ Giao trong tay nâng đao, Tiêu Minh Châu cảnh giác nhìn xem nàng. Tiêu Minh Châu quát, ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Vân Vũ Giao nhanh lên đem đào thu hồi nói ngươi đừng hiểu lầm. Ta nghe được ngươi tiếng gào mới tiến vào tìm tòi hư thực. Ta gọi Vân Vũ Giao, cha ta cùng Mạc Lao ra là kết bái huynh đệ. Vân Vũ Giao giản lược nói tóm tắt đem sự tình nói một lần. Tiêu Minh Châu lúc này mới yên tâm. Vân Vũ Giao lại kích động nói, Tô tiểu thư, Lâm Vương hiện tại đau khổ tìm ngươi. Hắn đi Ngọc Bình Trang nghe ngóng ngươi tin tức. Tiêu Minh Châu một mặt mê hoặc nói Lâm Vương là ai? Vân Vũ Giao nói chính là Nam Cảnh Vương Lâm Ngật, ta cũng là trượng phu của ngươi. Tiêu Minh Châu cười nói, xem ra ngươi cũng nhận là người. Ta không phải Tô tiểu thư, ta là Tiếu tiểu thư. Nam nhân của ta cũng không phải Lâm Ngật, mà là Mạc Phong. Kỳ hỉ, chúng ta một tháng sau liền muốn thành hôn. Phong ca đợi ta vô cùng tốt. Vân Vũ Giao trên thân còn mang theo Tô Cẩm Nhi chân dung, Tô Cẩm Nhi tướng mạo đã sớm khắc ở não hải. Nhất là Tô Cẩm Nhi mũi thở bên trên viên kia nốt ruồi nhỏ cùng Tiêu Minh Châu mũi thở bên trên nốt ruồi nhỏ vị trí lớn nhỏ đều như thế. Trước mắt Tiếu tiểu thư chính là Tô Cẩm Nhi, không sai được. Vân Vũ Giao cũng nghe Lâm Ngật nói, Tô Cẩm Nhi hiện tại khả năng không nhớ ra được chuyện lúc trước. Nếu như vậy, nàng liền khó để Tiếu tiểu thư tin phục. Vân Vũ Giao nhân tiện nói, a, vậy ta thật sự là nhận lầm người. Bất quá các ngươi dáng dấp thật sự là giống. Tiêu Minh Châu nghĩ thầm, Bác Ma, Thiết Diện Thần Quân, bao quát cái này Vân Vũ Giao đều đem chính mình nhận thành Tô Cẩm Nhi. Xem ra thật sự là rất giống. Trong nội tâm nàng lập tức đối với Tô Cẩm Nhi cũng tràn ngập tò mò. trong lòng suy nghĩ có cơ hội nhất định muốn gặp. Vân Vũ Giao thì thầm nghĩ, không nghĩ tới Tô Cẩm Nhi bây giờ lại là Mạc Phong vị hôn thê. Thật không biết Mạc gia có biết hay không thiếu tiểu thư thân phận chân thật. Nếu như biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, nó hành vi không riêng gì đối với Nam Cảnh Vương Vũ nhục, cũng là từ gây tai họa hoạn. Lâm Ngật làm sao lại từ bỏ ý đồ? Lâm Ngật tại Ngọc Bình trấn nghe ngóng manh mối, nhất định sẽ căn cứ manh mối tìm tới Mạc phủ. Hậu quả kia thật thiết tưởng không chịu nổi. Nàng phải nghĩ biện pháp hóa giải Mạc gia nguy hiểm. Vân Vũ Giao đột nhiên nghĩ ra một ý kiến đến, chính là bắt cóc thiếu tiểu thư trả lại cho Lâm Ngật. Sau đó nàng lại thay Mạc gia nói tốt hơn nói, để Lâm Ngật không truy cứu nữa. Sự tình như vậy coi như thôi. Thế là Vân Vũ Giao liền cùng Tiêu Minh Châu nói chuyện phiếm. Tiêu Minh Châu vừa bị ác mộng bừng tỉnh, trái tim còn bịch nhảy không ngừng, có Vân Vũ Giao theo nàng nói chuyện phiếm vừa vặn. Thế là hai nữ liền thân tiện trò chuyện. Nhưng là để Tiêu Minh Châu không ngờ đến, Hàn Huyên một hồi Vân Vũ Giao đột nhiên xuất thủ. Tiêu Minh Châu vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị Vân Vũ Giao điểm mấy chỗ huyệt đạo. Nàng không thể động đậy, cũng hô không lên tiếng. Một đôi mỹ lệ con mắt cũng đúng là vẻ kinh ngạc. Vân Vũ Giao nói, tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi. Ta đây cũng là không có biện pháp. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi Lâm Vương. Một số việc để hắn từ từ cùng ngươi nói đi. Sau đó Vân Vũ Giao lại làm đầu bao tải, đem Tiêu Minh Châu chứa ở trong bao tải đọc ra mặt phủ. Vân Vũ Giao có bao tải nhặt được một đầu đường núi chạy. Kết quả ở trên đường, nàng lần lượt đụng phải một chút thi thể. Đến một chỗ bờ suối chạy, thi thể ngổn ngang lộn xộn lại nhiều đến hơn 20 cỗ. Những thi thể này giống như chết không lâu. Bọn hắn tay áo trên cánh tay đều thêu lên một cái to như nắm tay đồ án cổ quái. Vân Vũ Giao nhận ra đồ án này. Đây là Bắc Ma nhanh nuốt đồ án. Lam công tử cùng Tiêu cục đầu nhập vào Bắc Ma, những người kia trên ống tay áo đều có đồ án này. Bắc Ma người đến, nhưng là lại là ai giết bọn hắn? Vì sao nàng không nghe được bất luận cái gì tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết? Tình huống không rõ, lại quỷ dị, Vân Vũ Giao sợ hãi. Nàng không còn dám hướng phía trước đi, nàng đang muốn con Tiêu Minh Châu trở về. Chợt trên lưng bị bén nhọn đồ vật đâm vào, chính đâm tại nàng cổ sống bên trên. Đồng thời có bàn tay cũng đánh vào nàng trên lưng. Vân Vũ Giao kêu đau đớn một tiếng, thân thể hướng về phía trước lảo đảo ngã nhào trên đất, con bao tải cũng ngã xuống đất. Sau đó một thanh lanh lảnh đoạn kiếm từ trong bao tải đâm ra, đem bao tải mở ra. Tiêu Minh Châu cũng từ trong bao tải chui ra. Nguyên lai Vân Vũ Giao võ công tầm thường, cùng Tiêu Minh Châu đều chênh lệch một đoạn. Cứ việc nàng vội vàng không kịp chuẩn bị điểm Tiêu Minh Châu huyệt đạo, nhưng là bây giờ bị Tiêu Minh Châu dùng chân khí đem huyệt đạo giải khai. Tiêu Minh Châu lướt qua đến, dùng đoạn kiếm chống đỡ Vân Vũ Giao cổ nói, chỉ bằng ngươi cái này tam giác mèo công phu còn muốn bắt cóc bản tiểu thư. Còn có ngươi nha đầu này phải nhớ lấy, bắt cóc võ công cao hơn ngươi quá nhiều người, không phải ánh sáng phong huyệt liền vạn sự thuận lợi. Vân Vũ Giao thật không nghĩ tới Tiêu Minh Châu vậy mà thoát khỏi nàng khống chế, hiện tại phản chế ở nàng. Vân Vũ Giao nói, tỷ tỷ tha mạng, ta thật không có hại ngươi tâm. Ta chỉ muốn mang đến gặp Lâm Vương. Tiêu Minh Châu cười nói, ta tin tưởng lời của ngươi nói. Nếu như không phải xem ở ngươi không ác ý, chỉ là nhất thời hồ đồ, ta liền một kiếm đâm vào ngươi hậu tâm. Mà không chỉ là thương ngươi đơn giản như vậy. Tiêu Minh Châu đem đoạn kiếm từ Vân Vũ Giao trên cổ rời đi, sau đó nàng nhìn xem những thi thể này. Vân Vũ Giao đứng lên. Tiêu Minh Châu dùng đoạn kiếm đâm vào nàng xương sống lưng bên trên, nàng hiện tại còn đau nhè răng niết miệng. Vân Vũ Giao nhịn đau nói, tỉ tỉ, chúng ta đi nhanh đi. Những người chết này đều là Bắc Ma người. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tiêu Minh Châu nghe chút Bắc Ma hai chữ lập tức sắc mặt thay đổi, nàng nói, ngươi cái này ngu xuẩn nha đầu kém chút hại chết chúng ta. Mau trở lại phủ. Tiêu Minh Châu quay người liền mặc lối về đi, Vân Vũ Giao đi theo phía sau nàng. Nhưng là không đi ra bao xa, đối diện liền có mấy đầu thân hình lướt đến. Bọn hắn trên tay áo cũng thêu lên quái dị đồ án. Tiêu Minh Châu cùng Vân Vũ Giao giật mình, tranh thủ thời gian quay người chạy. Nhưng là mấy người kia võ công đều không kém. Nhất là cầm đầu cái kia khinh công so hai nữ đều tốt. Cùng hai người khoảng cách càng ngày càng tới gần. Hai nữ tiến vào một mảnh rừng hoảng sợ liều mạng chạy trốn. Chỗ trải qua chi địa, không ngừng đụng phải Bắc Ma nhanh nuốt thi thể. Có thi thể máu me đầm địa, có trên thân thì không nửa điểm vết thương. Cái kia mấy tên đuổi theo người đương nhiên cũng nhìn thấy những thi thể này. Mỗi người bọn họ mặt mũi biến sắc, sau đó bọn hắn phát ra từng tiếng tiếng gào. Tại hướng đồng bạn báo động, cũng là chào hỏi đồng bạn tới đây. Bất quá bọn hắn vẫn đuổi theo hai nữ không thả. Mắt thấy hai nữ muốn vì thủ người đuổi kịp, chạy ở Tiêu Minh Châu sau lưng Vân Vũ Giao bỗng dưng đứng yên. Nàng hướng Tiêu Minh Châu kêu lên, tỷ tỷ ta cản trở hắn, ngươi chạy mau. Là báo Lâm Ngật đại ân, Vân Vũ Giao quyết định liều mình hộ Tiêu Minh Châu trốn. Vân Vũ Giao rút ra đoạn đao quay người liền hướng đuổi theo người kia bổ tới. Nhưng là người kia võ công cao hơn nàng nhiều lắm. Đối mặt Vân Vũ Giao bổ tới đao, người kia tránh đều không tránh. Hắn nhanh chóng xuất thủ, phản bắt lấy Vân Vũ khoát tay cổ tay. Vân Vũ Giao mũi đao cách hắn lồng ngực chỉ có mấy tấc khoảng cách liền lại khó hướng về phía trước nửa phần. Trên mặt đối phương lộ ra tàn nhẫn cười. Vân Vũ Giao một khắc này minh bạch, nàng xong. Nhưng là để nàng không nghĩ tới, trên mặt người kia cười tàn nhẫn lại biến thành thống khổ biểu lộ. Hắn trên trán cũng có máu chảy bên dưới. Chảy một mặt. Vân Vũ Giao đột nhiên phát hiện, đỉnh đầu hắn vậy mà cắm một đoạn nhánh cây. Lúc nào trên bảo, nàng căn bản là chưa nhìn thấy. Cùng lúc đó, liều mạng chạy Tiêu Minh Châu đột nhiên ánh mắt hoa lên, trước mặt nàng thêm một người. Một cái mang theo mũ rộng vành, rối tung tóc dài người. Người này râu ria sồm soàm, con mắt còn cần một cây miếng vải đen che. Bởi vì người này tựa như đột nhiên từ trong đất thoát ra, Tiêu Minh Châu căn bản hãm không được chạy chi thế, thế là đụng đầu vào người kia trong ngực. Người kia cũng giang hai cánh tay đưa nàng ôm lấy, vuốt ve như thế gấp, phảng phất muốn đem nàng đặt ở trong thân thể mình. Chương 1580 vợ chồng cuối cùng gặp lại ba chương 1580 vợ chồng cuối cùng gặp lại ba cái này ôm chặt lấy Tiêu Minh Châu người chính là Lâm Ngật. Lâm Ngật tại Ngọc Bình Trang dò thăm manh mối, biết được cùng Tiêu Minh Châu cùng một chỗ quý công tử chính là Thương La Sơn Mặc Gia Mặc Phong Lâm Ngật liền chạy đến. Lâm Ngật đến đi sau hiện bốn phía đều bị Bắc Ma Nanh Đuốt phong tỏa. Thế là Lâm Ngật đem phong tỏa bên này Bắc Ma Nanh Đuốt cơ hồ giết hết. Tiêu Minh Châu bị Lâm Ngật khẩn ôm lấy, nàng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Lâm Ngật vẫn như cũ ôm thật chặt nàng không thả, đã không cần mở mắt đi xem, từ thanh âm và mùi bên trên Lâm Ngật liền xác định nàng chính là mình mong nhớ ngày đêm đau khổ tìm kiếm thế tử. Lâm Ngật bình sinh yêu nhất hai nữ tử, một cái là Mai Mai, một cái chính là Cẩm Nhi. Mai Mai đem người rời đảo hải ngoại, Lâm Ngật mặc dù tưởng niệm nàng, nhưng lại không lo lắng nàng an nguy. Tô Cẩm Nhi lại khác, mất đi ký ức tung tích không rõ, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp bất trắc. Thật là làm cho Lâm Ngật nóng ruột nóng gan linh hồn khó có thể bình an. Nếu như Tô Cẩm Nhi ra cái ngoài ý muốn, Lâm Ngật đời này cũng sẽ có nặng nề chịu tội. Hiện tại, hắn rốt cuộc tìm được cái thê. Giờ phút này Lâm Ngật tâm tình như ồn ào náo động biển cả nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Lâm Ngật ôm Cẩm Nhi, sợ lại mất đi nàng. Lâm Ngật kích động ngạnh tiếng nói, "Cẩm Nhi, Cẩm Nhi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Năm đó oan ta có mắt không tròng chưa thấy rõ 15 mặt thật hại ngươi. Ngươi có biết hơn 3 năm này đến, trong lòng ta là bực nào dậy vào Tiêu Minh Châu thì rất khủng hoảng, nàng liều mạng giãy giụa, nhưng là sao có thể tránh thoát Lâm Ngật ôm ấp." Tiêu Minh Châu liền kêu lên, "Vũ Giao muội tử mau tới cứu ta." Vân Vũ Giao chạy tới, nàng nhìn thấy Lâm Ngật đại hỉ. Vân Vũ Giao kích động hướng Tiêu Minh Châu kêu lên, "Tỷ tỷ ngươi đừng sợ. Hắn là Lâm Vương, chính là nam nhân của ngươi a." Lâm Ngật cũng đem che mắt túm lưng quần bên dưới, hắn hai mắt bao hàm nhiệt lệ, cũng bao hàm thâm tình. Hắn ngắm nghĩa thê tử dung nhan, hơn 3 năm, nàng chưa biến, vẫn là cũng là bộ dáng. Bởi vì mất đi ký ức, ít đi rất nhiều phiền não sự tình, ngược lại càng thanh xuân tỏa sáng. Tiêu Minh Châu nhìn thấy Lâm Ngật dưng dưng si ngốc nhìn xem nàng, kinh hồn hơi định. Nàng nghĩ thầm, nếu cái này râu ria sồm soàm nam nhân cũng đem chính mình xem như Tô Cẩm Nhi, không bằng trước thuận hắn, chính mình mới có thể tùy thời thoát thân. Tiêu Minh Châu nhân tiện nói, "Ta là Cẩm Nhi, ngươi trước thả ta ra. Có lời gì chúng ta từ từ nói, ngươi ôm ta sắp không thở nổi rồi." Lâm Ngật cười khổ, hắn tử thê tử trong ánh mắt quy xuất, nàng đang gặp hắn. Nàng căn bản chưa nhớ lại chính mình là ai, nàng chỉ là tại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lâm Ngật khẩn cuốn tay của nàng cũng nuối lòng chút. Lúc này 6-7 Bắc Ma nhanh đuốt đuổi theo mà đến. Vân Vũ Giao tranh thủ thời gian cướp đến Lâm Ngật bên người. Có Lâm Ngật tại, nàng lại không e ngại Bắc Ma thủ hạ. Lâm Ngật thì đối với cái kia mấy tên chạy tới người nhìn như không thấy. Hắn vẫn như cũ ôm Tiêu Minh Châu nằm đĩa, phản phất thấy thế nào cũng nhìn không đủ. Tiêu Minh Châu bị Lâm Ngật nhìn phiền lòng ý loạn, nàng kêu lên, bọn hắn đuổi tới. "Ngươi ngốc tử này mau buông ta ra. Đối đãi chúng ta chạy trốn ngươi lại nhìn ta được hay không?" Lâm Ngật đạo, "Có ta ở đây, thiên hạ không ai có thể tổn thương ngươi." Tiêu Minh Châu nói, "Ngươi đây là khoác lác sao?" Lâm Ngật nhu tiếng nói, "Không tin để bọn hắn thử một chút." Tiêu Minh Châu bộ dáng kia nhanh khóc, nàng nói, "Ta không muốn thử, ta liền muốn trốn. Nếu như ta bị Bắc Ma bắt được, lần này hắn nhất định không tha cho ta. Cầu ngươi thả ta ra để cho ta trốn đi. Về sau ta để cho ngươi nhìn cái đủ còn không được sao?" Lâm Ngật nếu như một đứa bé giống như lắc đầu nói, "Không được, ta hiện tại liền muốn nhìn cái đủ." Vân Vũ Giao thì mím môi cười không ngừng. Ân công rốt cục tìm kiếm được thế tử, trong nội tâm nàng cũng cực kỳ vui vẻ. Cái kia mấy tên địch nhân cũng đến phụ cận, bọn hắn thành hình quạt đánh tới. Sau đó mấy món binh khí hàn quang ở ý kỳ đánh tới. Lâm Ngật vẫn ôm thế tử, thâm tình ánh mắt vẫn nhìn xem nàng. Trên mặt tràn đầy có thể đủ ấm áp ngày đông giá rét đủ ấm mỉm cười. Tiêu Minh Châu gấp đến độ dùng nắm đấm đánh lấy Lâm Ngật lồng ngực kêu lên, lúc này còn ôm ta ngốc cười. "Ngươi không bình thường, ngươi chính là người điên. Ngươi so Bắc Ma cùng Thiết Diện Thần Quân đều không bình thường. Ta làm sao xui xẻo như vậy liên tiếp đụng phải các ngươi những này bệnh thần kinh?" Ngay tại một mảnh binh khí chi quang bao phủ ba người thời điểm, Lâm Ngật ôm thê tử thân thể chợt văng lên. Đồng thời hắn chiều Vân Vũ Giao một chảo. Vân Vũ Giao thân thể trong nháy mắt bị hút đến không trung. Thế là mảnh kia đao kiếm đều phách không. Không trung Lâm Ngật ánh mắt vẫn nhìn xem thê tử, hắn một tay khác như thiểm điện liên đạn mấy cái, thế là lục đạo chỉ phong từ không trung mà hàng bắn về phía những người kia. Thế là sáu người kia lần lượt kêu thảm ngã xuống. Bọn hắn thành hình quạt mà công, ngã xuống cũng thành hình quạt. Lâm Ngật lại ôm thê tử rơi xuống. Vân Vũ Giao cũng bị Lâm Ngật chân khí nâng rơi xuống đất. Tiêu Minh Châu nhìn xem trên mặt đất mấy bộ thi thể kia, nàng kinh chấn phía dưới trừng lớn hai mắt. Nàng căn bản đều không có thanh Lâm Ngật là thế nào xuất thủ. Những người này liền trở thành thi thể. Lâm Ngật võ công đến cao bao nhiêu? Đây quả thực để nàng không thể tưởng tượng. Tiêu Minh Châu thần sắc cũng nhanh phát điên. Bác Ma, Thiết Diện Thần Quân, bao quát chính mình cái này nam nhân đều là thần sắc không bình thường. Nhưng là võ công lại một cái so một cái đáng sợ. Tiêu Minh Châu mặc dù bị Lâm Ngật võ công chấn kinh, nhưng là nàng biết, nếu người này coi nàng là thế tử, vậy hắn là sẽ không tổn thương chính mình. Hơn nữa còn sẽ không tiếc hết thảy bảo hộ nàng. Tiêu Minh nhãn châu xoay động, trong lòng có chủ ý, nàng đột nhiên ôm chặt Lâm Ngật kích động nói, "Phu quân à, ta rốt cục nhận ra ngươi. Ngươi hay là như thế thần võ vô địch. Ngươi nhất định phải bảo hộ ta. Ai muốn giết ta ngươi liền đem bọn hắn đều giết." Lâm Ngật cười. Lâm Ngật cũng minh bạch, thê tử mất đi ký ức, ngược lại trở về năm đó danh mánh giảo hoạt bản tính. Cái này khiến Lâm Ngật nghĩ đến năm đó thê tử giả dạng thành tiểu ăn mày gạt người tình cảnh. Một dòng nước ấm cũng tràn vào hắn suy nghĩ trong lòng. Lâm Ngật sờ lấy đầu của nàng ôn nhu nói, "Ta nghe ngươi, ai muốn giết ngươi, ta giết kẻ ấy. Gặp thần ta sát thần, nộ ma ta đổ ma. Xem ai dám đụng đến ta Cẩm Nhi, ta cũng sẽ không đi để cho ta Cẩm Nhi nhận nửa điểm tổn thương." Lâm Ngật lời này để Tô Cẩm Nhi trong lòng nhất thời nóng lên. Nàng nghĩ thầm, Mặc dù mình là giả mạo người này thế tử, nhưng là Lâm Ngật đối với thế tử như thế thâm tình cũng thật là làm cho nàng cảm động. Lúc này lại có mười mấy người vào rừng chạy tới. Kiến thức Lâm Ngật cái thế kỳ công, Tiêu Minh Châu lần này không sợ, nàng mang theo hưng phấn kêu lên, nam nhân tốt, bọn hắn lại muốn tới hại ta. Lâm Ngật mỉm cười nói, vậy bọn hắn liền chết. Lâm Ngật thân thể chấn động mạnh một cái, trên thân áo bào như rót gió bị cổ động phi dương. Cương khí như cuồng phong thổi qua mấy bộ thi thể kia. Thế là mấy bộ thi thể kia binh khí trong tay đều từ trong tay bọn họ thoát ly dâng lên. Sau đó 6 cái binh khí bắn về phía chạy tới người. 6 cái đao kiếm bạch ra hoa mắt bạch quang, nhanh như thiểm điện. Lục đạo bạch quang chui vào phía trước nhất 6 người thân thể. 6 người kia thân thể cũng bị trên binh khí kình phong nhấc lên, hướng về sau bay ra. Có đâm vào trên cây, có không ngừng hướng về sau bay. Tình hình này để còn lại 7-8 người cả kinh hồn phi phách tán. Bọn hắn tranh thủ thời gian đứng yên, cũng không dám lại tự tiện hướng về phía trước. Lâm Ngật nhạt tiếng nói, muốn mạng sống lăn, muốn chết lại hướng phía trước vượt qua một bước. Lâm Ngật thanh âm bắt ma nhanh đuốt bên thải vàng trở lại, chấn bọn hắn màng nhĩ thẳng run. Run sợ của bọn họ lợi hại hơn. Bọn hắn ai cũng không có dũng khí lại hướng nhảy tới một bước, cho dù là một bước nhỏ. Hoảng sợ phía dưới, bọn hắn đều quay người vội vàng thoát thân. Nhưng là bọn hắn không có chạy ra bao xa, liền bịch bịch lần lượt mới ngã xuống đất chết đi. Sau đó một cái tràn ngập ma thanh âm nữ tử vang lên. Một đám tham sống sợ chết chi đồ, lưu các ngươi làm gì dùng? Kiệt kiệt. Kẻ lâm trận bỏ chạy, chết có thư lưu hỏi, bạo trương trương mười lúc nào bạo. Bởi vì ta lần này ra ngoài, chuyện công tác cũng chậm trễ không ít. Trở về lại được bổ làm việc, lại được gõ chữ, mà lại gặp bánh trung thu tiết, các loại sự tình cũng nhiều. Ta chỉ có thể tận lực bất thời gian tồn. Không có khả năng mấy ngày liền có thể tồn tốt bạo trương chân số. Tóm lại, liền tháng này, nhất định bạo trương. Sẽ không tiến nhập tháng 10. Mọi người nhưng chịu không được tâm cho chút. Chương 1581. Tái hiện giang hồ sơ giao thủ một chương 1581 tái hiện giang hồ sơ giao thủ một theo ma cười thanh âm một đầu như quỷ mị giống như hồng ảnh bay vào trong rừng, hướng Lâm Ngật ba người mà đến. Hồng ảnh cực nhanh, còn mang theo một sợi ngân quang. Lần này Vân Vũ giao cùng Tiêu Minh Châu thần sắc khẩn trương. Nhìn xem hồng ảnh này, nghe thanh âm này, đã biết là một cái người cực kỳ đáng sợ. Những người chạy trốn kia chính là chết tại hồng ảnh này trên tay. Những người kia là như thế nào bị giết, các nàng cũng không thấy rõ. Tiêu Minh Châu đột nhiên kịp phản ứng, nàng cả kinh kêu lên, là Bắc Ma. Là Bắc Ma. Lâm Ngật nhìn chằm chằm cái kia bay tới hồng ảnh, hắn buông ra Tiêu Minh Châu, một đôi mắt cũng có hàn băng chi khí. Lâm Ngật nhìn ra, hồng ảnh là hồng ý tung bay hình ảnh. Ngân quang là ngân diện chi quang, pha tạp một chút màu đen, là tóc đen phi dương. Người khác khó mà phân biệt rõ ràng như vậy, nhưng lại khó thoát Lâm Ngật một đôi mắt. Hồng ảnh kia bay đến cách ba người bốn trượng bên ngoài rơi xuống đất. Màu đỏ mờ mịt tan đi, Tần Định Vương thân thể cũng hiện lộ ra. Sau đó Tần Định Vương một đôi huyết mục nhìn chằm chằm Lâm Ngật. Lâm Ngật kim cương giống như băng mâu cũng nhìn chằm chằm Tần Định Vương. Đôi này từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ cũng là oan gia tại sự tình cách 3 năm sau lần nữa đối mặt. Chỉ là, bọn hắn đều có quá nhiều cải biến, đã không còn là mình năm đó. Tần Định Vương biến thành bác ma. Lâm Ngật thì biến thành một cái giang hồ tinh thần xa suốt người. Đối với mọi chuyện cũng có một lần nữa linh ngộ. Còn có hai người võ công. Tần Định Vương hiện tại huyết ma công đại thành. Nội lực càng là không biết khủng bố đến mức nào. Lâm Ngật thì đột phá trời run sợ thần công đệ bắt trọng. Cũng đem trời run sợ thần công dung nhập Sơn Hải Quyết. Cũng đem Sơn Hải Quyết triệt để đẩy lên vô chiêu chi cảnh đỉnh phong. So với năm đó, có thể nói là gậy dài trăm thước thêm gần một bước. Cứ như vậy, hai người nhìn chằm chằm lẫn nhau. Tần Định Vương trong mắt hồng quang như lửa, Lâm Ngật trong mắt hàn quang như băng. Nước đá bất tương dung, hai cũng không tương dung. Trang diện lâm vào hít thở không thông tĩnh. Tĩnh trong rừng diệp đô giống như không đang động, nhanh cũng không tại lắc. Cái này hít thở không thông không khí, để Vân Vũ giao cùng Tiêu Minh Châu cảm giác ngược dị thường bị đè nén. Hai người cũng phi thường bất an. Các nàng là Lâm Ngật lo lắng. Mặc dù Lâm Ngật võ công cao để cho người ta không thể tưởng tượng, nhưng là các nàng hai người hiện tại không thể nghi ngờ là Lâm Ngật vướng víu. Đối mặt Bắc Ma khủng bố như vậy đối thủ, thêm một cái vướng víu liền thiếu đi một phần thắng rồi. Huống chi là hai cái vướng víu. Nhưng là các nàng lại không dám tự tiện chạy, nếu như gặp phải Bắc Ma nhanh đuốt liền xong rồi. Đông Dương, Lâm Ngật cười to. Tần Định Vương cũng phát ra sắc lạnh, khẽ khẽ cười. Tần Định Vương nói nguyên lai là hảo huynh đệ của ta a. Ca ca ta thế nhưng là mỗi ngày ngóng trông ngươi từ cái kia đại lao đi ra, tốt lại nối tiếp tình huynh đệ. Ai, Lâm Ngật, nhìn ngươi cái này bộ dáng tinh thần xa suốt như là một nửa lão đầu. Ca ca ta nhìn một mình. Lâm Ngật đạo, ta biết ngươi ngóng trông ta đi ra, cho nên ta liền đi ra. Định Vương, chúc mừng ngươi, ngươi so trước kia càng giống nữ nhân. Lúc nào lấy chồng đừng quên cho ta biết cái này làm huynh đệ, ta sẽ đưa lên một phần hậu lễ, cho ngươi thêm một cái giỏ sớm sinh quý tử. Lâm Ngật lời này cũng đủ tổn hại, câu câu đâm tại Tần Định Vương tâm can bên trên. Tiêu Minh Châu thì gây không nổi khanh khách nở nụ cười. Nàng chế nhạo nói, bác ma ca ca, đến lúc đó ta đưa ngươi một giường son phấn hương phấn a ngươi mỗi ngày ăn mặc mỹ mỹ, hầu hạ tốt phu con ngươi. Hắn một cao hứng, liền sẽ mỗi đêm ôm ngươi đi ngủ. Khi hì Tần Định Vương tức giận đến trong mắt màu đỏ sát khí bốc lên. Từ nhỏ đến lớn, hắn đấu võ mồm ra liền không có thắng nổi Lâm Ngật. Hiện tại Tô Cẩm Nhi mất đi ký ức, thế mà cũng đi theo Lâm Ngật đùa cả hắn. Hắn cũng không biết Tô Cẩm Nhi phải chăng nhớ lại Lâm Ngật. Hai vợ chồng phải chăng nhận nhau? Tần Định Vương nhân tiện nói, "Tiểu tiểu thư, đuổi chết không tại một hồi này. Câm miệng ngươi lại." Tiêu Minh Châu lập tức ủy khuất đối với Lâm Ngật đạo, "Nam nhân tốt, hắn uy hiếp ta." Lâm Ngật đạo, "Khi hắn đánh rắm." Tần Định Vương phía Bắc Ma thân phần trùng nhập giang hồ. không ngừng nhấc lên gió tanh mưa máu, càng là không đối thủ nữa. Người giang hồ văn Bắc Ma hai chữ biến sắc. Cái này khiến Tần Định Phương có một loại dị dạng bình quang cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn, nhưng là Lâm Ngật lại như đã từng một dạng, vẫn như cũ không đem hắn để ở trong mắt. Đây không thể nghi ngờ là đối với Bắc Ma khinh nhẫn. Cái này khiến Tần Định Phương rất là tức giận. Tần Định Phương nói Lâm Ngật, ngươi còn coi ta là 3 năm trước đây ta sao? Ta tu luyện thiên hạ đệ nhất thần công, bây giờ ta huyết ma công đại thành vô địch thiên hạ. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lâm Ngật đạo, ta bị giam tại tù ma ngục 3 năm này, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Có một số việc ta thật sự là suy nghĩ minh bạch. Trong đó liền bao quát bị các ngươi coi là thiên hạ đệ nhất thần công huyết ma công. Tần Định Vương nói một chút. Lâm Ngật cười lạnh nói, ta nghĩ rõ ràng. Luật kỳ, huyết ma công thứ nhất. Luật tà, huyết ma công càng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Nhưng là luật cao, căn bản không có tư cách xếp số 1. Năm đó huyết ma bị Tiết Thương Lan đánh bại. Trăm năm trước, đại hiệp Lục Tranh bình định giang hồ, giết mấy cái tu luyện huyết ma công người, còn đốt đi mấy quyển huyết ma sách. Đột nhiên Hải Chi Tân, ta lại giết đem huyết ma công tu luyện tới đỉnh phong chi cảnh lệnh hồ tàng hồn. Bị thổi vô cùng kỳ diệu huyết ma công có thể nói là bại một lần lại bại, ngươi thật đúng là có ý tốt cho huyết ma công tiếp bảng, gọi hắn là thiên hạ đệ nhất thần công. Các ngươi đều bị huyết ma lừa, thật sự là đáng thương thật đáng buồn. Từng cái truy cầu võ học đỉnh phong, cuối cùng lại đem chính mình luyện người không giống người, quỷ không giống quỷ thần trí đánh mất nội điên phát cuồng diệt tuyệt nhân tính thậm chí giết chóc chí thân. Vô luận là ngươi, hay là nhìn trở về, hay là Lăng Nghiệt hay là lệnh hồ tàng hồn, đều là kẻ đáng thương. Có lẽ các ngươi cũng ý thức được, nhưng là các ngươi lại không nói ra, vẫn là lừa mình dối người. Cho là chỉ cần huyết ma công đại thành liền vô địch thiên hạ. Các ngươi đều sống ở trong động. Tần Định Vương, ta cho ngươi biết, huyết ma công vĩnh viễn không có khả năng vô địch. Bởi vì, ma cao một thước, đạo cao một trượng. Tần Định Vương nghe Lâm Ngật lời nói này thân thể chợt run lên một cái. Liên phản phất có người tại trên tâm hắn đảo một quyền. Tần Định Vương khó mà tiếp nhận chính mình bỏ ra đại giới to lớn tu luyện huyết ma công bị Lâm Ngật nói dèm pha. Tần Định Vương kích động kêu lên, nói bậy nói bạn. Huyết ma công là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất thần công. Ảo diệu trong đó há lại ngươi có thể hiểu được. Ta hiện tại đã đem huyết ma công luyện đến đỉnh phong chi cảnh, ta chính là vô địch thiên hạ. Lâm Ngật, ngươi là đố kỵ ta, cho nên ngươi liền chửi bới huyết ma sách. Lâm Ngật ánh mắt phát lạnh nói bậy, ta liền chuyên giết thiên hạ thứ nhất. Lâm Ngật vừa mới nói xong, chân trên mặt đất chạm một cái, dưới chân mặt đất lập tức như thảm nhấc lên, có rộng hơn 3 thước, mười mấy tấc dày. Sau đó bùn đất vẩy ra cuốn về phía Tần Định Vương. Vân Vũ Giao cùng Tiêu Minh Châu gặp tình hình này, trợn cả mắt lên. Tần Định Vương phát ra một tiếng ma cười, tay phải duỗi ra, trong tay vòng xoáy đồ hiện. Sau đó hắn hướng bên kia tới thảm một kích, cái kia thảm lập tức một đoạn vỡ vụn, bùn đất đầy trời. Lâm Ngật thân hình cũng dâng lên. Theo cái kia thảm không ngừng vỡ vụn, Lâm Ngật thân hình cũng đến Tần Định Phương hướng trên đỉnh đầu. Tới quá nhanh. Lâm Ngật ở trên cao nhìn xuống, một trường đánh về phía Tần Định Phương đầu. Một trường này, vô chiêu vô thức, tùy tâm mà phát. Trước hết nhất là một chuỗi cách không trường, mỗi một trường mang theo sơn nhạc chi thế, ngập lấy hải triều biến hóa. Chương 1582. Tái hiện giang hồ sơ giao thủ 2 chương 1582 tái hiện giang hồ sơ giao thủ 2, chúc huynh đệ bọn tỷ muội bánh trung thu tiết khoái hoạt. Giờ phút này Tần Định Phương chính một tay đánh bay đến đất thảm. Đối mặt Lâm Ngật cái này nhìn như bình thản lại tinh diệu vô tận kỳ dị chi chiêu, Tần Định Vương một tay khác cũng ra chiêu. Tay giống như ma trưởng bạo dài, cương khí hồng quang chớp động, đón lấy chuỗi này bay tới cách không trưởng. Tần Định Vương bây giờ huyết ma công đại thành, hơn xa năm đó. Cứ việc Lâm Ngật cách không trưởng lực đạo quỹ đạo đều khác lạ, mà lại trưởng ảnh không ngừng biến hóa, nhưng là Tần Định Vương ma trưởng trùng điệp, phân biệt đem Lâm Ngật những cái kia cách không trưởng đều đánh nát. Bành bành thanh âm ở trong rừng tiếng vọng không ngừng. Tần Định Vương mặc dù ngay cả tụp đánh nát Lâm Ngật một chuỗi cách không trưởng, nhưng là Lâm Ngật cái này một chuỗi cách không trưởng lực đạo như nước thủy triều, một làn sóng so một làn sóng lực đạo mạnh. Tần Định Vương thân thể lại cũng bị chấn run rẩy 2 lần, trên thân áo bào cũng bị Lâm Ngật trưởng lực vén phần phật rung động. Tần Định Vương không khỏi trong lòng thất kinh. Lâm Ngật công lực so với năm đó thật sự là tầng lầu cao hơn. Tần Định Vương đánh nát Lâm Ngật hư trưởng, Lâm Ngật người cùng thực trưởng cũng đến. Lâm Ngật trong mắt băng phách chi quang giờ phút này càng làm cho người không rét mà run. Tần Định Vương một tiếng ma khiếu, tóc dài đầy đầu bay lên, trên mặt ngân quang giống như càng chói mắt. Tần Định Vương bàn tay trái đem cuối cùng xoắn tới một đoạn đất thảm đánh nát. Cùng lúc đó, Tần Định Vương nhìn như bất động, dưới chân nhanh chóng biến hóa. Trong nháy mắt thay đổi mấy cái phương vị. Mặc dù chỉ chút xíu chỉ biến, nhưng là lệch một ly liền có thể đi 1000 dặm. Hắn muốn tìm một cái thích hợp nhất đối địch vị trí, không thể có sai lệch chút nào. Đến một lần cùng Lâm Ngật cao thủ tuyệt thế như vậy đọ sức, có chút một chút sai lầm, liền sẽ tạo thành bạn kiếp bất phục hậu quả. Thứ hai hắn phải dùng một trường này dính trụ Lâm Ngật trường. Chỉ cần bị hắn dính trụ, trong lòng bàn tay như địa ngục vực sâu vòng xoáy mở ra, Lâm Ngật nội lực liền sẽ liên tục không ngừng bị hắn hút. Lâm Ngật liền xong rồi. Tần Định Vương tay phải nghiêng mà ra, đại lực một trường đánh vào Lâm Ngật thực trên lòng bàn tay. Hai người đều nội công dọa người, riêng phần mình trên lòng bàn tay lực lượng như kinh đảo hải lãng mãnh liệt đụng vào một chỗ, vang một tiếng vang thật lớn mà lên. Dư ba khí lãng cũng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Kinh khí bố trí, cắt bay đá chạy cây cỏ bay lên. Tiêu Minh Châu cùng Vân Vũ Giao gặp tình hình này cả kinh hoa dung thất sắc. Hai nữ đuổi bọt đến một cây đại thụ sau tránh né. Kinh phong nhào đến thân cây, hai người thô to cây cũng đều lắc lư không thôi. Đồng phát ra kết muôn nước tiếng vang. Trên cây cảnh càng là đôn đốt bẻ gãy. Một trường này ngưng tụ đôi này oan gia đối với lẫn nhau tích lũy nhiều năm đoán nghiệm. Kinh lực có thể thấy được luồng đốn. Lâm Ngật cùng Tần Định Phương thân thể cũng bị chấn rung động không thôi. Lâm Ngật thân hình giống như run lợi hại hơn. Lâm Ngật cũng không khỏi chấn kinh, Tần Định Vương bây giờ nội lực đã vậy còn quá mạnh. So với nội lực của mình chỉ có hơn chứ không kém. Trên thân hai người áo bào càng là nâng lên như phàm hô hô rung động, sau đó quần áo cũng bắt đầu phát ra xé rách thanh âm. Riêng phần mình tóc dài cũng gãy đoạn rất nhiều tại cường đại cương khí bên trong từng tia bay lên. Tần Định Vương trong lòng bàn tay vòng xoáy cũng trong nháy mắt mà mở. Nhưng là cũng liền giữa sát na này, Lâm Ngật rút lui trường, cùng Tần Định Vương bàn tay thoát ly tiếp xúc. Nếu như lại hơi chậm một giây, bàn tay hắn liền bị Tần Định Vương dính trụ. Lâm Ngật bị trúng kế, để Tần Định Vương rất là ảo não. Tần Định Vương thân hình trong nháy mắt mà lên, liên tục vài trường chụp về phía Lâm Ngật. Mỗi đạo trường ảnh đều cực kỳ quỷ dị cũng chấp động lên kinh người hồng quang. Rút lui trường Lâm Ngật cũng trong nháy mắt biến chiều, thân hình hướng về sau ngựa, hai chân liên tục đá hướng đánh tới trường ảnh. Lâm Ngật cước pháp nhìn như bình thản không có gì lạ, giống như một cái người không có võ công dưới tình thế cấp bách đá lung tung, nhưng là mỗi chân đều chính giữa một đạo trường ảnh. Trong đó có một đạo trường ảnh đột biến, lại diễn sinh ra một trường, cũng vạch ra một đạo để cho người ta khó dò độ cong, nhưng là vẫn chưa tránh đi Lâm Ngật cước ảnh. Thế là Tần Định Vương quỷ dị sát chiêu bị Lâm Ngật đều phá. Tần Định Vương trong lòng thất kinh, hắn căn bản là chưa nhìn ra Lâm Ngật đến cùng dùng chính là chiêu thức gì, căn bản cũng không nguyên bộ đường không thành thức. Chẳng lẽ Lâm Ngật đã đến vô chiêu chi cảnh định phong sao? Lâm Ngật thân thể cũng trong nháy mắt về chính, tay phải hắn cổ tay ngay cả vung hai lần, hai đạo trưởng ảnh một trước một sau bay ra. Trước hết nhất cái kia trưởng ảnh hình dạng còn tại không ngừng biến hóa, trưởng, quyền, chỉ, bàn giao tránh biến, căn bản để cho người ta khó phân biệt đây rốt cuộc là trưởng là quyền hay là chỉ. Trưởng thứ hai thì là hàn băng ngưng kết thành băng trưởng, bóng ánh sáng long lanh, hàn khí bức người. Tần Định Vương song trưởng giao nhau chớp động đều xuất hiện, một gấp trưởng ảnh mà ra nên đón hướng Lâm Ngật trưởng thứ nhất. Lâm Ngật một trưởng kia còn tại không ngừng cấp tốc biến hóa, đầu tiên là lấy chỉ trạng đâm tại Tần Định Vương một gấp trưởng ảnh bên trên, sau đó lại thành quyền trạng đảo tại cái kia gấp trưởng ảnh bên trên, cuối cùng thì một trưởng đánh vào cái kia gấp trưởng ảnh bên trên. Tần Định Vương cái kia gấp trưởng ảnh trải qua ba kích cũng đều vỡ vụn, vỡ vụn trưởng khí lộn xộn bay tán loạn. Lâm Ngật trưởng thứ hai băng trưởng thì xuyên qua những này vỡ vụn trưởng khí đến Tần Định Vương trước mặt. Quá nhanh, Tần Định Vương căn bản không nghĩ tới Lâm Ngật cái này hai chiêu vi diệu như vậy bá đạo. Nếu như đổi thành người khác lại khó tránh đi cái này băng trưởng, nhưng là Bắc Ma dù sao vẫn là Bắc Ma. Tần Định Vương thân thể hướng về sau tật tung bay, sau đó lấy trưởng làm kiếm, sử xuất máu ngàn mai bên trong uy lực mạnh nhất tàn nguyệt đạo. Lập tức một đạo huyết nguyệt thoáng hiện, huyết nguyệt không ngừng tăng trưởng lớn, mang theo lăng lệ chi thế bổ vào cái kia nhờ bóng ánh băng trưởng bên trên. Băng trưởng phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Lâm Ngật giờ phút này thân hình trên không trung như một đầu tuyến bay tới, xuyên qua băng trưởng vỡ vụn ra vụ băng, xuyên qua tàn nguyệt đạo cái kia kinh người vầng sáng, bay về phía Tần Định Vương. Lâm Ngật con mắt như băng, sắc mặt cũng như bảo bọc băng xương, cũng tản ra sát khí lạnh lẽo, khiến người ta run sợ. Tần Định Vương kinh hãi, thân hình hắn vẫn như cũ hướng về sau tận tung bay. Sau đó chân hắn tại sau lưng trên một thân cây một chút, gốc cây kia răng rắc đứt gãy. Tần Định Vương thân hình cũng bay về phía Lâm Ngật. Tần Định Vương tốc độ cũng nhanh để cho người ta sợ hãi thán phục. Thân hình hắn không ngừng biến hóa, chớp động, lóe ra năm sáu cái hình ảnh. Mỗi một cái hình ảnh đều ma mặt quang mang chói mắt, tóc dài bay lên, như năm sáu cái ma quỷ. Những ma ảnh này dương nhanh múa vút nhào về phía Lâm Ngật. Trốn ở phía sau cây thăm dò quan chiến Tiêu Minh Châu cùng Vân Vũ Giao cái nào gặp qua cái này đáng sợ tình hình, hai nữ đồng thời phát ra kêu sợ hãi thanh âm. Tiêu Minh Châu thậm chí kêu lên, nam nhân ngươi chạy mau đi, không nên cùng tên ma đầu này đánh. Lâm Ngật đối với thê tử si tình để Tiêu Minh Châu cảm động, cho nên nàng không muốn nhìn thấy sâu như vậy tình nam nhân chết tại Bắc Ma trên tay. Đối mặt ma ảnh trung điệp, Lâm Ngật thì phát ra một tiếng kêu nhỏ. Hắn thành thẳng tắp thân hình trong nháy mắt xoay tròn bút lên, như luồng nghịch tạp kỹ bình thường. Chỉ bất quá Lâm Ngật cái này tạp kỹ thật sự là quá nhanh, nhanh để Tần Định Vương đều cảm giác hoa mắt. Sau đó để Tiêu Minh Châu cùng Vân Vũ Giao càng khiếp sợ hơn hình ảnh xuất hiện. Theo Lâm Ngật xoay tròn chớp động, một cái tiếp một cái Lâm Ngật hình ảnh xuất hiện. Nói xác thực, cái này đã không phải hình ảnh, mà là Lâm Ngật dùng hàn công đem hình ảnh ngưng kết thành một loại gần như thực thể hình thái, giống như Lâm Ngật chân thân. Tần Định Vương những ma ảnh kia là hư, Lâm Ngật những hình ảnh này thì là thật. Cái này khiến Tần Định Vương đều chấn động không thôi. Tần Định Vương có một loại muốn nổi điên cảm giác. Lâm Ngật những cái kia thân ảnh cùng Tần Định Vương những cái kia ma ảnh hỗn chiến tại một chỗ, hình ảnh cùng băng thân đều không ngừng phát ra bạo hưởng tiếng vỡ vụn. Tần Định Vương căn bản phán đoán không ra cái nào là Lâm Ngật bản tôn chân thân. Cái này khiến Tần Định Vương trong lòng nhất thời không có đáy. Tần Định Vương thân hình đột nhiên từ trong chân dung bay ra, hướng Tiêu Minh cùng Vân Vũ Giao nằm giấu phía sau cây mà đi. Hắn chuẩn bị cưỡng ép Tiêu Minh Châu bức Lâm Ngật đi vào khuôn khổ. Trọng yếu thông chi, hôm nay đi nông thôn cho các trưởng bối đưa bánh trung thu thăm viếng, mới trở về. Chạy một ngày mỏi mệt chuẩn bị nghỉ đừng. Chương này là tồn một chương, cũng là còn sót lại một chương. Hôm nay thì càng một chương. Ngày mai qua hết tiết, chuyện khác đều sẽ buông xuống toàn lực đẩy nhanh tốc độ hoàn thành bạo chương hứa hẹn. Chương 1583 tái hiện giang hồ sơ giao thủ bà. Chương 1583 tái hiện giang hồ sơ giao thủ bà. Chúc Minh đệ bọn tỷ bội tết trung thu khoái hoạt. Lâm Ngật nhìn ra Tần Định Vương ý đồ. Tần Định Vương từ phân loạn va chạm vỡ vụn trong chân dung lướt đi, Lâm Ngật thân hình cũng như tiễn mà ra đuổi theo Tần Định Vương. Đồng thời Lâm Ngật liên tục ra chiêu, chỉ quyền trưởng thay nhau biến hóa mà ra, chỉ phong như rời dây cung mũi tên nhanh, quyền như lưu tinh cực nhanh, trưởng như thiên ngoại chi thủ, phân biệt đánh út về phía Tần Định Vương cái hót, sau ngực, eo, đều là chí mạng địa phương. Tần Định Vương từ phía sau kinh khí liền nghe ra bà chiêu này đáng sợ, hắn chỉ có thể bỗng dưng trở lại ứng phó. Tần Định Vương sử xuất huyết ma công bên trong liệp thần tay, cả hai tay phân biệt đánh vào cái kia chỉ phong cùng trên quyền ảnh, đồng thời bay lên một cước đá vào cái kia nhớ cách không trên lòng bàn tay. Sau đó Tần Định Vương nhìn chằm chằm bay tới Lâm Ngật hắn lấy trưởng làm kiếm, liên tục hai chiêu vấn thiên đạo mà ra. Trưởng kiếm bay về phía Lâm Ngật, mà thân thể của hắn lại lần nữa trôi hướng Tiêu Minh Châu cùng Vân Vũ Giao ẩn nút đại thụ. Tiêu Minh Châu cùng Vân Vũ Giao cả kinh mau chóng rời đi gốc cây kia tránh né. Đối mặt Tần Định Vương cái này trưởng kiếm, Lâm Ngật huy trưởng đánh nát trước hết nhất bổ tới trưởng kiếm, sau đó thân hình bỗng nhiên dâng lên, mũi chân tại đạo thứ hai bay tới trưởng kiếm bên trên một chút, cái kia đạo trưởng kiếm vỡ vụn, Lâm Ngật người cũng gấp lướt về phía Tần Định Vương. Đồng thời Lâm Ngật lại hướng Tần Định Vương cách không ra chiêu. Nếu như là người khác dạng này tại sau lưng tập kích, Tần Định Vương hoàn toàn có thể không để ý, nhưng là Lâm Ngật tập kích, Tần Định Vương chỉ có thể ứng phó. Tần Định Vương bị Lâm Ngật liên tục chỉ trệ, ngay tại thân hình hắn cách Tiêu Minh Châu còn có 3 trượng thời điểm, liền bị Lâm Ngật vượt qua. Hai người trên không trung kịch chiến tại một chỗ. Tần Định Vương ma thanh cùng Lâm Ngật khiếu thanh liên tiếp. Hai người ra chiêu vạch phá không khí bén nhọn tiếng vang cũng quanh quẩn không dứt. Mặc dù lấy hai người võ công, nhất thời cũng khó phân ra thắng bại, nhưng là tình hình chiến đấu kịch liệt vẫn là kinh tâm hồn phách. Lâm Ngật quấn lấy Tần Định Vương, lần này Tiêu Minh Châu cùng Vân Vũ Giao an tâm. Hai nữ từ phía sau cây lóe ra hưng phấn mà nhìn xem hai đại đỉnh tiêm cao thủ khí lực va chạm. Tiêu Minh Châu hận Bắc Ma giết tùy tùng của nàng, bây giờ nàng cũng nhìn ra chính mình cái này nam nhân võ công cái thế, thật sự là tuyệt không so hai đại ma đầu kém, cho nên nàng không có sợ hãi. Tiêu Minh Châu còn cố ý mở miệng kích thích Tần Định Vương. Bắc Ma tỷ tỷ, ngươi không phải vô địch thiên hạ sao? Làm sao tại nam nhân của ta trước mặt biến sợ? Ngươi đến là giết hắn a, giết hắn ta liền đi theo ngươi. Hắn giết ngươi ta liền cùng hắn đi. Đến cùng với ai đi, hai ngươi liều mạng đánh đi. Tần Định Vương vừa cùng Lâm Ngật đánh vừa nói, tiện nhân, nam nhân của ngươi không phải Mạc Phong sao? Lúc nào lại thành tạp chủng này? Tần Định Vương là không muốn nhất để Lâm Ngật tướng vợ chồng nhận, cho nên hắn vẫn đâm lao phải theo lao khi Tô Cẩm Nhi là Tiêu Minh Châu. Không muốn để cho Tiêu Minh Châu nhớ lại chính mình là Tô Cẩm Nhi, là Lâm Ngật thế tử. Tiêu Minh Châu trả lời, nam nhân chẳng lẽ chỉ có thể có một cái sao? Đàn ông các ngươi tam thê tứ thiếp, ta vì sao không thể? Vị anh hùng này là của ta nhị phòng. Khi hi, Tần Định Vương thật sự là không biết nên nói cái gì, hắn chỉ có thể mắng, tiện, thật tiện. Thiên hạ lại có còn có ngươi như thế không biết xấu hổ tiện nhân. Nhìn thấy Tần Định Vương bị răng sắc bén thê tử tức giận bốc khói trên đầu lại không thể làm gì, Lâm Ngật ha ha cười to. Thê tử mất trí nhớ, lại như năm đó lúc bắt đầu thấy đợi nghịch ngợm. Hai người lại kịch chiến mấy chiêu, lúc này trong rừng vang lên tiếng la cùng tiếng thét. Rừng cây một cái phương hướng có vài chục người mà vào. Lờ mờ hướng bên này chạy như bay đến. Cầm đầu là một cái chừng 50 tuổi dáng vẻ khôi ngô hán tử. Hán áo bào thêu đầy mãnh thú đầu lâu, trước ngực là mở cái miệng rộng mãnh hổ. Này nhân sinh lấy mái tóc màu đỏ, diện mục cực kỳ đáng ghét. Cặp bao tay lấy một bộ sắt thú trảo. Người này là Tần Định Vương ma làm cho một trong giang hồ người xưng manh vương thú. Tại Hắc đạo cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Bây giờ đầu nhập Tần Định Vương dưới trướng, càng là việc gác bất tận. Tần Định Vương thấy mình người chạy đến, hưng phấn hét lớn, "Thú ma sứ, ta cuốn lấy tạp chủng này, mau đưa Tiêu Minh Châu giam giữ." "Giam giữ nàng, ngươi liền dựng lên kỳ công. Chỉ cần có thể đem Tô Cẩm Nhi giam giữ, liền có thể để Lâm Ngật ngay tại chỗ phục nhuyễn." Tiêu Minh Châu lúc đầu chính tràn đầy phấn khởi quan chiến, gặp Bác Ma nhanh bước tới, nàng khủng hoảng không thôi. Vân Vũ Giao cũng mặt mũi biến sắc. Nhìn đối phương thế nhưng là ít nhất có 30, 40 người a mãnh vương thú dẫn người chạy tới, hắn nhìn thấy có hai nữ tử, liền xông Tần Định Vương kêu lên, "Ma chủ, cái nào là Tiêu Minh Châu?" Chưa đợi Tần Định Vương trả lời, Tiêu Minh Châu một chỉ Vân Vũ Giao nói nàng là. Nói đi, Tiêu Minh Châu tranh thủ thời gian hướng phương hướng ngược trốn. Vân Vũ Giao cười khổ cũng biết, nàng cũng tranh thủ thời gian hướng phía tây bắc hướng chạy. Hai nữ chia ra bỏ chạy. Tần Định Vương toàn lực công kích Lâm Ngật, muốn ngăn chặn Lâm Ngật để hắn khó cứu Tiêu Minh Châu. Hắn một bên hướng mãnh vương thú kêu lên, chạy nhanh nhất tiện nhân kia chính là, không thể bỏ qua nàng. Mãnh vương thú liền tự mình xuất hơn 20 người đuổi theo Tiêu Minh Châu. Những người còn lại có tới trợ Tần Định Vương, có thì đi truy Vân Mưa Giao. Tần Định Vương nhanh bước tới, Lâm Ngật cứ việc hận không thể giết Tần Định Vương, nhưng là cũng không thể lại cùng hắn dây dưa. Hắn được cứu thê tử cùng Vân Vũ Giao. Nhưng là giờ phút này Tần Định Vương ma tiếng cười âm thanh, tận thi toàn lực nổi điên bình thường muốn dây dưa Lâm Ngật. Tần Định Vương minh trắng, coi như cùng Lâm Ngật đánh một ngày một đêm, cũng chưa chắc có thể thắng Lâm Ngật. Nhưng là chỉ cần giam giữ Tô Cẩm Nhi, giống như chế trụ Lâm Ngật cổ họng mệnh môn. Đối mặt Tần Định Vương toàn lực điên cuồng tấn công dây dưa, Lâm Ngật phiến khắc thời gian thật đúng là khó bước ra. Tình thế nguy hiểm cho, Lâm Ngật đến tranh thủ thời gian thoát thân cứu vợ. Lâm Ngật lại cùng Tần Định Vương nhanh chóng liều mạng mấy chiêu. Sau đó đối mặt Tần Định Vương lần nữa đánh tới ma thủ Lâm Ngật không trả chiêu, nếu như hoàn chiêu lại là dây dưa. Trong nháy mắt này, Lâm Ngật thân hình hơi lệch ra, tránh đi trái tim yếu điểm chỗ, để Tần Định Vương trưởng đánh vào chính mình vai trái chỗ. Cùng lúc đó, Lâm Ngật trên thân nội lực vọt tới vai trái. Mặc dù cứng rắn chịu Tần Định Vương cái kia đại lực một trường, nhưng là bởi vì trước đó nội lực miếng lớp vai lại đem một trường này tổn thương chuyển di phân tán, cho nên Lâm Ngật thường cũng không nặng. Lâm Ngật là lấy thương thoát thân. Lâm Ngật cũng mượn Tần Định Vương một trường kia thân hình như si trong gió diều đứt dây hướng một phương bay đi. Chính là Tiêu Minh đi bỏ chạy phương hướng. Lâm Ngật tính toán có thể nói vừa đúng. Lâm Ngật diện hướng phía Tần Định Vương hướng về sau tung bay, trên mặt hắn lộ ra một tia trêu tức chế giễu. Tần Định Vương mắc lửa, càng là thẹn quá hóa giận. Tần Định Vương rít lên lấy áo bào cổ động hướng Lâm Ngật đuổi theo. Nhưng là Lâm Ngật mượn hắn đại lực một trường, lại tự thân nội lực thôi phát tung bay, cùng Tần Định Vương khoảng cách kéo ra có hơn 20 trượng. Tần Định Vương hiện tại không hy vọng xa vời có thể vây khốn Lâm Ngật, có thể giết Lâm Ngật, hắn chỉ muốn tạm thời ngăn chặn Lâm Ngật để cho thủ hạ cầm đến Tô Cẩm Nhi. Nhưng là hắn dự định cũng thất bại. Mặc dù Manh Vương thú bọn người trước đuổi Tiêu Minh Châu, nhưng là bọn hắn lại nhanh cũng không nhanh bằng Lâm Ngật. Rất nhanh Lâm Ngật liền từ bọn hắn phía trên lướt qua. Lâm Ngật lướt qua địa phương, một số chỉ khí trưởng ảnh từ không trung mà hàng, đuổi theo người không ngừng bị đánh trúng kêu thảm ngã xuống đất. Manh Vương thú giờ phút này cách Tiêu Minh Châu không đến 2 trượng khoảng cách, cũng nhìn liền phải đuổi tới Thương Hoàng chạy trốn Tiêu Minh Châu, Lâm Ngật thân hình từ trên người hắn phương mà qua. Một đạo chỉ phong cùng một cái trưởng ảnh từ không trung xuống đánh xuống Manh Vương thú. Manh Vương thú võ công không kém, ngay cả tránh thoát Lâm Ngật Lâm không hai kích. Lâm Ngật trưởng ảnh đánh hụt trên mặt đất, hoàn mặt đất hòn đá bay tứ tung. Để Manh thú Vương tâm kinh lạnh mình. Lâm Ngật cũng vượt qua Tiêu Minh Châu, thân hình hắn không rơi xuống đất, trực tiếp đem Tiêu Minh Châu dùng nội lực hút lên, sau đó một thanh ôm hướng một phương hướng khác mà đi. Phương hướng kia chính là Vân Vũ giao phương hướng bỏ chạy. Chương 1584. Ma đạo đoạn Lâm Vương một chương 1584 Ma đạo đoạn Lâm Vương một Vân Vũ giao thất kinh tại trong núi rừng chạy trốn. Nhưng là bởi vì võ công của nàng yếu, chạy ra nửa dặm liền bị hơn 10 người Bắc Ma nhanh đuốt vượt qua. Ngay tại Vân Vũ giao tuyệt vọng thời điểm, Lâm Ngật nắm cả Tiêu Minh Châu bay lên không mà đến. Hai người sau lưng 2-30 trượng bên ngoài, Tần Định Vương mau chóng đuổi mà đến. Tiêu Minh Châu chiều Vân Vũ giao kêu lên, "Muội muội đừng hoảng hốt, tỷ đến Tiêu Minh Châu vốn muốn nói tỷ tới cứu ngươi, nhưng là tưởng tượng chính mình nào có bản lĩnh này, liền sửa lời nói, tỷ phu ngươi tới cứu ngươi." Tỷ phu này không tầm thường. Nắm cả Tiêu Minh Châu, Lâm Ngật nghe thê tử lời này không khỏi yên lặng. Lâm Ngật thân hình vẫn như cũ không rơi xuống đất, tay phải hắn nắm cả Tiêu Minh Châu, tay trái hướng trên mặt đất liên tục ra chiêu, đem trước hết nhất tới gần Vân Vũ giao mấy người trước tiên đánh chết. Lâm Ngật là chấn nhiếp những người còn lại, ra tay rất nặng. Mỗi cái bị đánh trúng người đều bị đánh máu thịt bè bét vô cùng thê thảm. Cả kinh mặt khác đuổi theo người Thương Hoàng hậu lui. Sau đó Lâm Ngật tay trái hướng trên mặt đất Vân Vũ giao một chảo, Vân Vũ giao bị hút đến không trung. Lâm Ngật một tay ôm một nữ, hai chân đạp không đi bội, hướng một cái phương hướng mà đi. Mặc dù Lâm Ngật mang theo hai nữ, ảnh hưởng khinh công tốc độ, nhưng là bởi vì là tại sơn lâm, lợi cho ẩn tàng cùng bỏ chạy, cuối cùng Tần Định Vương hay là không thể đuổi kịp bọn hắn. Cơ hội tốt như vậy đánh mất, để Tần Định Vương thật sự là ảo não cực kỳ. Lên cơn giận dữ phía dưới hắn liền níu Mãnh Vương thú thủ hạ mấy người đem bọn hắn nội lực hút xong cho hạ giận. Cái này khiến Mãnh Vương thú cùng nó thủ hạ hoảng sợ không thôi. Tần Định Vương ngay cả hút trong năm người lực, lại hút người thứ 6 thời điểm, hắn nắm lấy cánh tay của đối phương đột nhiên kịch liệt co rút mấy lần. Đan điền thì phồng lên bắt đau, rất là thống khổ. Tần Định Vương lập tức buông ra người kia. Thân thể của hắn lảo đảo hai bước, sau đó đứng vững. Tần Định Vương liên tiếp thở dài hai cái mới cảm giác tốt hơn một chút chút. Tần Định Vương nhớ tới năm đó lệnh hồ tàng hồn cảnh cáo hắn, hấp thụ người khác nội lực không có khả năng lòng tham không đáy. Bởi vì hút bách ra chi lực quá mức bể bụi. Đến một lần khó toàn bộ tinh luyện, thứ hai nước đầy thì tràn, trăng tròn thì quyết, ngược lại được không bù mất. Gần nhất, hắn hút người khác nội lực thời điểm đã bắt đầu xuất hiện phản ứng dị thường. Hiện tại phản ứng này càng cường liệt. Mãnh Vương thú cùng thủ hạ gặp ma chủ dị thường, coi là ma chủ bị cái kia râu ria sồm soàm tinh thần sa sút người đả thương. Cái này khiến bọn hắn rất là kinh chấn. Trong mắt bọn hắn, ma chủ võ công là thiên hạ đệ nhất, không người có thể so. Tinh thần sa sút người nếu như đả thương ma chủ, cái kia tinh thần sa sút người võ công đến khủng bố đến mức nào? Mãnh Vương thú nói ma chủ, người thụ thương sao? Tần Định Vương tức giận nói, ta làm sao có thể thụ thương? Ta thiên hạ đệ nhất, quỷ thần đều không gây thương tổn được ta, huống chi tạm chủ kia. Tần Định Vương ở trước mặt những người này cũng tận lực che giấu thân thể của mình cảm giác khó chịu. Tần Định Vương cũng biết, những thủ hạ này luận trung thành, căn bản khó cùng năm đó Bắc phủ Trung Dũng chi sĩ bọn họ so sánh. Năm đó Bắc phủ cao thủ đều là trải qua sàng chọn, đồng thời cùng tồn tại một phủ như là một thể, cũng đều là cùng chung hoàn nạn. Bây giờ những người này chỉ là đều có dự định cho hắn hiệu mệnh, không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm. Lúc này Mạc Thiên Ân cũng mang theo Mạc Phong cùng trong phủ mấy chục tên cao thủ chạy đến. Hai cha con tìm kiếm nhầm phương hướng, cho tới bây giờ mới chạy đến bên này. Mạc Phong nhìn xem trên đất những thi thể này thất kinh hỏi, ma chủ, Minh Châu cùng Vũ giao đâu? Tần Định Vương nói các ngươi tới chậm. Lâm Ngật đem Tiêu Minh Châu cùng nha đầu kia mang đi. Lâm Ngật còn để cho ta cho các ngươi Mạc gia mang hộ cái nói. Dám đánh lao bà hắn chủ ý hắn muốn huyết tẩy các ngươi Mạc gia. Chó gà không tha. Tần Định Vương cố ý lập dọa Mạc gia phụ tử, để cho bọn hắn khăng khăng một mực vì chính mình hiệu lực. Tần Định Vương lời này cả kinh Mạc gia hai cha con sắc mặt cũng thay đổi. Lâm Ngật năm đó đem Bắc phủ đều đấu vượt qua, muốn diệt bọn hắn Mạc gia càng là chuyện dễ như trở bàn tay. Mạc Phong bận điệu cho quỳ lạy Tần Định Vương nói ma chủ, ngươi nhất định phải cứu chúng ta a. Tần Định Vương âm hiểm cười nói, ngươi yên tâm, chỉ cần Mạc gia hết sức giúp ta, ta nhất định sẽ giết Lâm Ngật. Mạc Phong đứng lên nói ma chủ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tần Định Vương nói để cho ta ngẫm lại. Tần Định Vương nghĩ thầm, thừa dịp Lâm Ngật hiện tại mang theo vương hữu, nhất định phải đuổi giết hắn. Mặc kệ minh thương cũng tốt, ám tiễn cũng tốt, tóm lại đến dốc hết tất cả thủ đoạn giết Lâm Ngật. Không phải vậy Lâm Ngật thu xếp tốt sau, còn muốn giết hắn liền khó khăn. Đến lúc đó Lâm Ngật lại nhất hô bách đứng xuất lĩnh chính đạo đối kháng hắn, hắn đừng nói xưng bá giang hồ, chỉ sợ lại sẽ như năm đó một dạng hủy diệt. Cho nên hiện tại không thể cho Lâm Ngật thời gian. Cuối cùng Tần Định Vương quyết định, vận dụng tất cả lực lượng, truy tung truy sát Lâm Ngật. Tần Định Vương mệnh Mặc gia phụ tử tranh thủ thời gian hồi phủ triệu tập nhân mã, làm tốt truy sát chuẩn bị. Tần Định Vương lại sai người truyền lệnh các nơi ma sứ, để bọn hắn đều hành động đứng lên, cũng để Mãnh Vương thú phái người thông chi thiên âm ma nữ. Cuối cùng Tần Định Vương lại hướng Mãnh Vương thú quát, phát ma làm cho, động viên toàn bộ ma đạo truy sát Nam Cảnh Vương. Nếu không tiếc bất cứ giá nào, thừa dịp Lâm Ngật tái hiện giang hồ chưa thăng bằng thời khắc giết hắn. Ai giết hắn, ta đem ma chủ vị trí chắp tay nhường cho, cũng tặng hai nơi bảo tàng. Tần Định Vương khen thưởng này, để Mãnh Vương thú cùng ở đây nhanh nuốt bọn họ con mắt đều phát sáng. Mãnh Vương thú nhanh đi phát ma làm cho, đám người cũng phải trước phụng mệnh làm việc đi. Tần Định Vương một người đứng lặng tại nguyên chỗ thật lâu, có một việc hắn thật sự là không nghĩ ra. Thế là Tần Định Vương ngẩng đầu nhìn ngày Đông Thanh Lãnh Thương khung như một người bệnh tâm thần một dạng lại nhại tự nói, vì sao tạp chủng này bị nhốt hơn 3 năm võ công không lùi mà tiến tới? Còn có, chẳng lẽ huyết ma công thật không phải thiên hạ đệ nhất thần công sao? Là, nhất định là, hắn là đố kỵ ta. Tạp chủng này từ nhỏ đã đố kỵ ta, cho nên hắn liền cố ý rèm pha huyết ma sách. Sau đó Tần Định Vương lại hồi tưởng lại lúc trước trận chiến kia, đây cũng là sự tình cách 3 năm sau, cũng là hắn huyết ma công đại thành xong cùng Lâm Ngật lần thứ nhất giao thủ, nhưng là hắn chưa chiếm được nửa điểm tiện nghi. Tần Định Vương bắt đầu tìm nguyên nhân, cuối cùng Tần Định Vương thật đúng là tìm được. Coi như hắn hiện tại huyết ma công đại thành, nhưng là hắn tại khí thế trên tâm tính trước bại bởi Lâm Ngật. Lâm Ngật căn bản không đem hắn để vào mắt, mà hắn ở sâu trong nội tâm đối với Lâm Ngật có một phần sợ hãi. Vì cái gì? Đó là bởi vì năm đó hắn cùng Lâm Ngật to to nhỏ nhỏ đấu vô số lần, thua sợ. Nhất là Tần Định Vương những cái kia lệnh hồ các trưởng bối từng cái chết tại Lâm Ngật trên tay, không thể nghi ngờ cũng cho Tần Định Vương tạo thành to lớn tâm lý bóng ma. Tần Định Vương đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn tóc dài cũng bởi vì tâm tình khuấy động bay múa. Hắn hướng thương không giận dữ hét, Tần Định Vương đã chết, ta hiện tại là bác ma. Bác ma không sợ bất luận kẻ nào. Bác ma không sợ cậu tạm chủ kia. Ta sẽ không đi sợ hắn, sẽ không đi. Lúc này, không biết phương nào chuyển tới một thanh âm. Thanh âm này khàn giọng lại tràn ngập án nghiệm. Ngươi là Tần Định Vương. Coi như ngươi triệt để biến thành nữ nhân, coi như ngươi mang 10 cái mặt nạ, ngươi vẫn không cải biến được ngươi là Tần Định Vương. Xuất sinh không bằng Tần Định Vương. Ngươi phạm vào ngập trời tội nghiệp, cuối cùng sẽ đến báo ứng. Lâm Vương tái hiện giang hồ lúc, chính là ngươi báo ứng tiến đến lúc. Tần Định Vương nghe tiếng đình chỉ gầm thét, hắn hướng bốn phía quét qua nói ai. Thanh âm kia nói huyết cửu minh chủ. Tần Định Vương cười lạnh nói, vô danh chi tốt, chưa từng nghe nói qua. Thanh âm kia nói hiện tại ngươi nghe nói. Ngươi chờ xem. Chờ lấy báo ứng trước mắt. Tần Định Vương giờ phút này cũng phân biệt ra thanh âm đối phương chuẩn xác phương hướng. Tần Định Vương còn đánh giá ra đối phương khoảng cách tại khoảng 30 trượng. Tần Định Vương thân hình bỗng mà lên, như mũi tên rời cung hướng phương hướng kia đuổi theo. Nhưng là bởi vì núi thâm lâm mật, Tần Định Vương cuối cùng cũng không có thể truy tung đến cái kia huyết cửu minh chủ. Tần Định Vương cũng lại không lo được người này rồi. Việc cấp bách, hắn đến bố trí truy sát Lâm Ngật. Lâm Ngật không chết, hết thảy sẽ còn tái diễn. Mà hắn lần này, tuyệt không thể để thất bại tái diễn. Chương 1585. Ma đạo đoạn Lâm Vương 2 chương 1585 Ma đạo đoạn Lâm Vương 2 Tần Định Vương ra núi rừng thời điểm, chỉ gặp chân núi bên dưới đứng thẳng ba kỵ. Cái này ba kỵ đều mặc lấy mi bảo, mang theo ấm mũ. Riêng phần mình bên eo đều đeo lấy đao kiếm. Ba người trên mặt đều bao khỏa kín, chỉ lộ một đôi mắt. Ba người đều nhìn chằm chằm từ trong núi lướt đi Tần Định Vương, giống như chuyên môn đang đợi hắn. Lâm Ngật mang theo hai nữ rời đi, Tần Định Vương lúc đầu một bụng tức giận, gặp ba người này hắn giết người dục niệm lại lên. Không nghĩ tới người cầm đầu nói ma chủ dừng bước, chúng ta đã xin đợi đã lâu. Tần Định Vương thân hình rơi vào ba nhân mã trước. Tần Định Vương đỏ mắt đã là sát ý thoáng hiện, hắn nói các ngươi là ai? Người cầm đầu nói muốn giết Lâm Ngật người. Tần Định Vương nói đừng ở bản ma chủ trước mặt che lấp, cho ta lộ ra chân dung. Không phải vậy ba người các ngươi lập tức liền sẽ trở thành người chết. Người cầm đầu kia cười một tiếng, hắn nói nếu như ma chủ thật đem chúng ta giết, vậy ngươi phiền phức thật là liền không nhỏ. Từ đây ma chủ ngươi liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ma chủ mới phát triển lực lượng, cũng đem hôi phi yên diệt. Người này nói để Tần Định Vương trong lòng chấn động. Lớn như vậy khẩu khí, đến cùng lai lịch gì? Là Cố Lộng Huyền hư, hay là thật sự là lai lịch không nhỏ đâu? Tần Định Vương cười lạnh nói, đừng có lại trước mặt ta giả thần giả quỷ, bản ma chủ võ công thiên hạ đệ nhất, phong vân vô tung vô ảnh, sợ qua ai? Ta đến ba lần, đem chân dung cho ta lộ ra. Người kia cười nói, ma chủ cũng không cần số. Để tỏ lòng thành ý, chúng ta liền lộ ra chân dung lại có làm sao? Người cầm đầu kia chậm rãi cởi xuống bao khỏa chính mình gương mặt khăn đông. Đây là một cái nam tử hơn 40 tuổi, mặt ống dài, tướng mạo phổ thông, má trái có chút sụp đổ. Hai người khác cũng riêng phần mình đem che mặt khăn quàng cổ giải khai. Đều là nam tử, một cái chừng 30 tuổi, một cái hơn 20 tuổi. Tần Định Vương chưa bao giờ thấy qua ba người này. Tần Định Vương nói các ngươi đến cùng người nào? Ba người xuống ngựa. Người cầm đầu kia hướng về phía trước hai bước nói ta gọi Ngô Tất. Ta biết rất nhiều. Ta còn biết ma chủ chính là năm đó Tần Vương. Ta còn biết Tần Vương đang tìm kiếm mấy người. Tô Kinh Hầu, Tiêu Liên Cẩm, Tần Quảng Mẫn, Tần Đa Đa, Liễu Nhan Lương, còn có Thần Trần Tử. Nhất là Thần Trần Tử, năm đó phản bội Tần Vương hướng Lâm Ngật dâng ra Bắc phủ cơ quan hình, dẫn đến Bắc phủ cuối cùng thất bại thảm hại. Ma chủ tái hiện giang hồ liền tìm kiếm hắn, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả giải tâm đầu mối hận người khác đều sợ bắt ma, nhưng là cái này Ngô Tất tại Tần Định Vương trước mặt bình thản ung dung, không chút nào có ý sợ hãi. Tại Tần Định Vương trước mặt chậm rãi mà nói. Tần Định Vương trong lòng kinh ngạc, người này vậy mà biết nhiều như vậy. Tần Định chủ ánh mắt co vào nói ngươi rốt cuộc là ai? Ngô Tất đạo, ma chủ cũng không cần ép buộc hỏi ta lai lịch, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta là thay chủ làm việc. Chủ nhân nhà ta thế nhưng là thông thiên nhân vật. Ma chủ muốn giết Lâm Ngật, chủ nhân nhà ta cũng nghĩ để hắn chết, chúng ta không ngại hợp tác giết hắn, vĩnh trừ hậu hoạn. Giết Lâm Ngật, chúng ta tất cả đều vui vẻ. Từ đây lại không có mắc. Hợp tác sự tình cũng làm không phát sinh qua một dạng. Tần Định Vương nghĩ thầm, khó trách Ngô Tất không có sợ hãi. nguyên lai chủ nhân hắn là thông thiên nhân vật. Bây giờ chính mình mới ra giang hồ nửa điểm nhiều thời gian, thế lực hình thành đồng thời đang phát triển bên trong, cũng không nên dựng đứng cường địch như thế. Bất quá Tần Định Vương vẫn có chút bán tín bán nghi. Tần Định Vương nói ta như thế nào mới có thể tin tưởng lời của ngươi nói đâu? Nô Tất Đạo, ta chuẩn bị phần lễ, coi như là đưa ma chủ lễ gặp mặt. Nếu như ma chủ đáp ứng hợp tác, liền nhận lấy phần này lễ. Nếu như ma chủ không đồng ý, ta liền mang phần này lễ đi. Coi như chúng ta chưa bao giờ đối mặt qua, như thế nào? Tần Định Vương lập tức đối với Ngô Tất chuẩn bị hậu lễ tò mò. Tần Định Vương nói vậy ta trước hết nhìn xem ngươi chuẩn bị phần này lễ hợp tâm ý ta sao? Ngô Tất liền giơ tay lên, lắc lư hai lần. Sau một lúc lâu, một chiếc xe ngựa hướng từ chân núi phía tây nam mà đến. Xe ngựa đến phụ cận, Ngô Tất đối với Tần Định Vương nói ma chủ, mời đến trước xe nhìn xem ta chuẩn bị hậu lễ ngươi còn hài lòng không? Tần Định Vương liền cùng Ngô Tất đi đến trước xe. Cửa buồng xe mở ra. Trong xe có hai tên đại hán tạm giam lấy một người. Tên kia bị tạm giam người huyệt đạo bị phong không thể động đậy. Thật là làm cho Tần Định Vương cảm thấy ngoài ý muốn. Người này lại chính là lúc trước phản bội hắn Thần Trật Tử. Tần Định Vương ra giang hồ đến nay, nhiều mặt phái người tìm kiếm Thần Trật Tử, muốn cùng hắn tính năm đó sổ sách. Nhưng là một mực lại không có Thần Trật Tử hạ lạc. Tần Định Vương cũng biết Thần Trật Tử bản sự, nếu như thành tâm ẩn nấp, thật sự là khó tìm đến hắn. Bây giờ, Nô Tất vậy mà đem Thần Trật Tử bắt được làm lễ vật hiến Tần Định Vương lập tức tin tưởng, Nô Tất chủ nhân thật sự là thông thiên nhân vật. Thần Trật Tử bị điểm lấy huyệt đạo, không động được, cũng nói không được nói, trên mặt hắn vậy mà không an thần sắc. Bây giờ Tần Định Vương mang theo mặt nạ, Thần Trật Tử cũng không nhận ra hắn. Nhưng là Tần Định Vương một đôi như ma quỷ huyết mục để hắn sợ hãi. Giờ phút này Tần Định Vương trong mắt tràn ngập khó mà hình dung tàn nhẫn cùng hận ý, bất luận kẻ nào bị một đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, đều sẽ không rét mà run. Nô Tất tiếu đạo, ma chủ, phần này lễ gặp mặt ngươi còn hài lòng không? Nếu như hài lòng liền nhận lấy, nếu như không hài lòng, ta liền mang đi. Tần Định Vương há lại chỉ có từng đó là hài lòng. Đơn giản liền là phi thường hài lòng. Tần Định Vương nói coi như các ngươi có bản lĩnh, vậy mà tìm được hắn. Phần lễ vật này ta nhận. Nói cho các ngươi biết chủ nhân, ta đã hạ ma làm cho chặn giết Lâm Ngật. Bây giờ Lâm Ngật mang theo hai cái vương hữu, chính là giết hắn cơ hội. Các ngươi cũng tranh thủ thời gian bố trí. Chúng ta hợp tác, cùng một chỗ trừ cái họa lớn trong lòng này. Nô Tất không có nhục sứ mệnh cùng Tần Định Vương đạt thành hợp tác hiệp nghị rất là cao hứng. Tốt. Ta sẽ lập tức báo chủ nhân của ta. Chúng ta cũng sẽ lập tức tổ chức nhân thủ, sau đó Nô Tất lại cùng Tần Định Vương đặt trước tốt phương thức liên lạc. Cuối cùng hắn cười nói, ma chủ, chúng ta trước hết cáo lui. Không quay giày ma chủ hưởng thụ phần lễ vật này. Tần Định Vương nói ra nhân của hắn đâu. Nô Tất đạo, cả nhà 11 nhân khẩu, đều bắt. Người còn lại, nếu như ma chủ còn có hứng thú, ta sẽ phái người đưa tới. Tần Định Vương nói tốt. Sau đó Tần Định Vương phát ra cực kỳ hưng phấn kiệt kiệt cười quái dị. Tay hắn hướng trong buồng xe một chảo, hướng dẫn đem Thần Trần Tử từ trong buồng xe hút ra. Tần Định Vương bắt Thần Trần Tử thân hình đằng không mà lên hướng một phương mà đi. Tần Định Vương mang theo Thần Trần Tử ra vài dặm, tiến vào một tràng bức bỏ phá úc. Tần Định Vương đem Thần Trần Tử ném trên mặt đất, sau đó bắn ra mấy đạo chỉ phong, đem Thần Trần Tử huyệt đạo giải. Thần Trần Tử năm đó phản bội Tần Định Vương, âm thầm cùng Tiêu Liên Cầm đạt thành hiệp nghị bảo vệ cả nhà. Sau đó Thần Trần Tử mang theo người nhà trốn đến Nam Cảnh, tại một cái vắng vẻ trên trấn trải qua cuộc sống ẩn tính mai danh. Lại không nghĩ tới vẫn là bị người tra ra, đem người một nhà đều nắm làm lễ vật hiến cho Tần Định Vương. Giờ phút này, Thần Trần Tử hoảng sợ nhìn trước mắt cái này mang theo ngân diện như ma quỷ người. Tần Định Vương dùng âm tàn thanh âm nói, "Thần Trần Tử, ngươi cuối cùng vẫn chưa trốn qua lòng bàn tay ta. Ngươi có biết, ta đau khổ tìm kiếm ngươi, ta hận không thể ăn ngươi huyết đủ." Thần Trần Tử cả kinh nói, "Ngươi, ngươi là ai?" Tần Định Vương đông dưng lấy xuống ngân diện, lộ ra diện mục thật sự. Cứ việc Tần Định Vương so với 3 năm trước đây lại có rất nhiều cải biến, nhưng là Thần Trần Tử hay là nhận ra trước mắt cái này nữ nhân chính là hắn năm đó chủ tử, Tần Định Vương. Chương 1586. Bị ép hủy hôn một chương 1586 bị ép hủy hôn một Thần Trần Tử cũng thật sự là không nghĩ tới hắn cuối cùng rơi xuống Tần Định Vương trong tay, Thần Trần Tử cả kinh sắc mặt như cho tàn. Tần Định Vương ngón tay Thần Trần Tử, con mắt như là phun lửa tức giận nói, "Thần Trần Tử, ngươi là mục tiên dạy lão nhân, năm đó ta cùng Lận giáo chủ thay ngươi không tệ, ngươi vậy mà tại Bắc phủ sinh tử tồn vong thời khắc bản ta. Nếu như không phải ngươi đem Bắc phủ cơ quan bấy dập bố trí đồ hiến cho Lâm Ngật, Nam Bắc trận chiến cuối cùng thắng bại không biết. Bắc phủ là ngươi hủy. Bắc phủ mấy ngàn huynh cùng bọn hắn gia quyến cũng đều là làm hại. Thần Trần Tử, chính là thiên đao vạn quả ngươi cũng nan giải mối hận trong lòng ta." Tần Định Vương diện mục giữ tợn ngôn ngữ kích động giận dữ mắng mỏ lấy Thần Trần Tử. Thần Trần Tử biết Tần Định Vương có bao nhiêu hận hắn. Hắn tự biết rơi vào Tần Định Vương trong tay lại không còn sống hy vọng, thế là hắn may mà cả gan nói thẳng. Thần Trần Tử kích động nói, "Thần Vương, không sai. Là ta cùng Tiêu Liên Cầm đạt thành hiệp nghị đem Bắc phủ cơ quan bấy dập hình dân ra. Nhưng là chân chính hủy Bắc phủ cùng gần vạn người tính mệnh nổ lớn lại không phải ta cách làm. Ta muốn, hẳn là Tần Vương ngươi cách làm đi." Còn có chưa đợi Thần Trần Tử nói xong, Tần Định Vương tay hất lên, đùng một cái tát quất vào Thần Trần Tử trên mặt. Đánh gây Thần Trần Tử lời nói, cũng đem Thần Trần Tử đánh miệng đầy máu tươi. Một bên xương gò má cũng gây mất. Đây cũng là Tần Định Vương tạm thời còn không muốn để cho hắn chết. Không phải vậy một tát này, hắn cả khuôn mặt liền nát. Tần Định Vương cả giận nói, "Là ta để Liễu Như Nhan chôn thuốc nổ. Ta đó là chuẩn bị tại bất đắc dĩ tình huống dưới mới dùng. Nếu như không phải ngươi bắt ta, Bắc phủ hoàn toàn có hy vọng đánh bại Nam Cảnh. Ta cũng không có tất yếu nhóm lửa thuốc nổ. Ngươi cho rằng ta muốn tự tay hủy Bắc phủ sao? Đó là của ta nhà, đó là ta xuất sinh chi địa. Ngưng kết ta cùng Lận giáo chủ vô số tâm huyết. đều là bởi vì ngươi phản bội ta khiến cho ta lâm vào tuyệt địa, ta mới ngọc đá cùng vỡ. Ngươi có biết, ta mỗi lần trở lại Bắc phủ trên phế tích, trong lòng ta có bao nhiêu đau không? Tần Định Phương càng nói càng xúc động phẫn nộ, hắn một cước đá vào Thần Trần Tử trên một cái chân. Thần Trần Tử cái chân kia răng rắc vỡ vụn. Thần Trần Tử cũng phát ra kêu đau một tiếng. Nguyên lai Tần Định Phương là tại bất đắc dĩ tình huống dưới mới đưa Bắc phủ hủy diệt tới cái ngọc thạch câu phần. Thần Trần Tử thân là Mục Tiên dạy lão nhân, thâm thụ kính yêu lộc dày, cuối cùng lại phản bội Tần Định Phương. Giờ khắc này ở Tần Định Phương giận dữ mắng mỏ bên dưới, hắn cũng xấu hổ không chịu nổi. Lập tức hắn lại như phát điên nở nụ cười. Thần Trần Tử đạo: "Ha ha, ta Thần Trần Tử bán rẻ Tần Vương, hại Bắc phủ, ta trừng phạt đúng tội. Đây là báo ứng, đây là báo ứng." Tần Định Vương cũng điên cuồng kêu to nói: "Đúng, đây chính là báo ứng. Ta sẽ không bỏ qua bất cứ người nào. Ta hiện tại Bắc Ma, báo thủ chi ma. Ta muốn đem địch nhân cùng bán người của ta đều giết, giết. Tất cả mọi người phải chết." Thần Trần Tử phụ phục tại Tần Định Vương dưới chân cầu xin: "Tần Vương, ta chết chưa hết tội, còn cầu Tần Vương buông tha ta một nhà già trẻ. Sau khi ta chết trên trời có linh thiêng cũng sẽ phù hộ Tần Vương." Tần Định Vương quát: "Ngươi còn muốn có trên trời có linh? Ta để cho ngươi hồn phách đều tán, ngươi người một nhà cũng phải chết, bọn hắn đều là hại ngươi chết, không oán ta được." Tần Định Vương gào lớn lấy đi lên ngay cả đoạn Thần Trần Tử trên thân mấy khối xương cốt, còn đưa tay nhập Thần Trần Tử khoang bụng túm ra hai đoạn ruột. Tiếp lấy Tần Định Vương bắt đầu biến đổi càng trồng hoa dạng tra tấn Thần Trần Tử. Thần Trần Tử thật sự là muốn sống không được, muốn chết không xong, hắn không ngừng phát ra để cho người ta dùng mình rú thảm. Cuối cùng, trải qua Tần Định Vương nửa canh giờ thủ đoạn tàn khốc tra tấn, Thần Trần Tử hoàn toàn thay đổi, thân thể cơ hồ thành một đống huyết đục. Lúc này mới tắt thở. Trong giang hồ thiết kế cơ quan bẫy dập đệ nhất kỳ tài, cuối cùng hạ trạng thật sự là vô cùng thê thảm. Tần Định Vương ngược sát Thần Trần Tử, áo bào cùng ngân diện bên trên cũng tung tóe vết máu loang lổ, càng là huyền như ma bình thường. Tần Định Vương ngửa mặt dương hai tay kêu lên: "Đều phải chết, đều phải chết, một cái cũng chạy không được." Kế tiếp chính là Lâm Ngật. Để Tần Định Vương không nghĩ tới, Lâm Ngật bây giờ cách hắn chỉ có vài dặm địa ngoại. Lâm Ngật mang theo nắm cả hai nữ ra vài dặm, sau đó thân hình rơi xuống, rốt cục tìm được thê tử. Lâm Ngật vẫn đắm chìm tại trong vui sướng. Lâm Ngật kỳ quái thê tử cùng Vân Vũ Giao làm sao lại xuất hiện tại trong núi rừng. Vân Vũ Giao liền đem sự tình quá trình nói rõ sự thật. Sau việc Vân Vũ Giao thay Mặc Gia cầu tình, nàng nói: "Lâm Vương, ta là sợ ngươi giận chó đánh mèo Mặc Gia, mới đưa Tô tiểu thư trộm ra, xem như thay Mặc Gia lấy công chủ tội. Mặc Gia cũng không biết Tô tiểu thư thân phận chân thật, cho nên ta Mặc Phong đại ca mới có thể cùng Tô tiểu thư đính hôn. Cái gọi là người không biết không trách, mà lại Mặc Gia cũng tiện đãi Tô tiểu thư, còn xin Lâm Vương có thể đặc biệt khai ân không cần giận chó đánh mèo Mặc Gia." Lâm Ngật đạo: "Ta không phải người không nói đạo lý. Coi như Mặc Gia biết nàng nội tình, mà ta lại thân hãm tù ma ngục, ngay cả ta cũng không dám tin tưởng có thể có đi ra một ngày. Người trong thiên hạ cũng đều cho là ta sẽ đem ngồi tù mục xương, mà Cẩm Nhi mất trí nhớ liền như là đổi người. Tự nhiên đến có nàng cuộc sống mới, có nàng mới người yêu mới có thể hạnh phúc. Chỉ cần Mặc Gia thiện đãi nàng, chuyện quá khứ ta sẽ không truy cứu. Nếu như bọn hắn tổn thương Cẩm Nhi, vậy ta định không thể chịu đựng." Vân Vũ Giao nghe Lâm Ngật lời này tính bội đạo: "Nam Vương, ngươi thật đúng là hung hoài như hải hiểu lý minh nghĩa, không hổ là đại anh hùng. Hiện tại vợ chồng các ngươi đoàn tụ, ta cũng cao hứng. Lâm Vương, ta hiện tại liền trở về Mặc Gia, đem Lâm Vương lời nói cho bọn hắn, để hắn không cần hoảng sợ." Lâm Ngật đạo: "Chỉ sợ Mặc Gia đã thành Bắc Ma nên bước." Vân Vũ Giao nói: "Làm sao lại?" Lâm Ngật đạo: "Bắc Ma dẫn người ngăn chặn thông hướng Mặc phủ tất cả con đường, rõ ràng chính là cho Mặc phủ tạo áp lực. Mà Mặc Như Sơn năm đó âm thầm tương trợ qua Bắc Ma, bây giờ tại dưới trọng áp, hắn càng biết đi vào khuôn khổ." Vân Vũ Giao nói: "Nếu dạng này, ta phải trở về thuyết phục Mặc bà bá." Lâm Ngật đạo: "Vậy ngươi coi chừng đi, thay ta mang hộ nói cho Mặc Gia, trời gây nghiệt còn như bỉ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Mặc Gia là Nam Bắc chi tranh sau giữ lại hoàn chỉnh danh môn, không cần làm danh dự mất hết tự chịu diệt vong sự tình." Vân Vũ Giao nói: "Ta chắc chắn đem Lâm Vương lời nói đưa đến." Sau đó Vân Vũ Giao quay người liền đi. Tiêu Minh Châu bội nói: "Muội muội chờ ta một chút, nàng đang muốn cũng đi cùng." Bị Lâm Ngật kéo lại tay. Lâm Ngật đạo: "Người muốn chỗ nào?" Tiêu Minh Châu nói: "Ta trở về tìm ta nam nhân, a nam nhân của ta đang ở trong nhà sốt ruột đâu." Lâm Ngật cười nói: "Ngươi lúc trước còn ôm ta kích động kêu là, nói ngươi nhận ra ta, ta chính là nam nhân của ngươi. Ngươi chính là của ta Cẩm Nhi, cho nên ta mới là nam nhân của ngươi, mà lại là duy nhất nam nhân, cũng không phải cái gì hai nam nhân." Tiêu Minh Châu một mặt ngượng ngùng nói: "Lâm Vương đại hiệp, mặc dù ta không biết ngươi đến cùng lai lịch gì, nhưng là ngươi đối với Cẩm Nhi si tình thật là làm cho ta cảm động, cho nên ta quyết định, ta lại không có thể lừa ngươi. Không phải vậy ta lương tâm trải qua không đi. Ta thật không phải ngươi Cẩm Nhi, ta cùng Mặc Phong đã có hôn ước, mà lại chúng ta lưỡng tình tương duyệt. Thường nói, tha hủy đi 10 tòa miếu, không hủy đi một cọc cưới, còn cầu ngươi đại nhân đại lượng thành toàn chúng ta đi." Lâm Ngật cũng biết trong thời gian ngắn khó mà để thê tử tin tưởng đây hết thảy, nhưng là hắn lại thế nào khả năng thả thê tử trở về tìm Mặc Phong đâu? Như thế nào mới có thể để thê tử dẹp ý niệm này đâu? Chương 1587 bị ép hủy hôn 2, chương 1587 bị ép hủy hôn 2, vì để cho thê tử đi theo chính mình đi, triệt để gây mất cùng Mặc Phong thành hôn suy nghĩ. Lâm Ngật suy nghĩ một lát, cuối cùng hắn đối với Tiêu Minh Châu nói: "Nếu như ngươi phong ca thành Bắc Ma nên bước, đồng thời trước mặt mọi người hủy hôn, ngươi còn ưa thích hắn sao?" Tiêu Minh Châu nói: "Cái này sao có thể, ta Mặc Phong ca cũng là một cái có tiết khí hiệp sĩ, làm sao lại biến thành Bắc Ma nên bước? Mà lại hắn đối với ta vạn phần si tình, không thua gì ngươi đối với ngươi Cẩm Nhi Lâm Ngật đánh gãy thê tử nói nếu như ta tiên đoán trở thành sự thật đâu. Tiêu Minh Châu hoàn toàn không tin Lâm Ngật lời nói, nàng liền hờn dỗi giống như địa đạo, nếu như thành sự thật, ta liền cùng ngươi đi. Lâm Ngật cười nói, một lời kia là định. Nói đi Lâm Ngật chiều ôm Tiêu Minh Châu thân hình hướng Mạc phủ phương hướng mà đi. Giờ phút này, Mạc Tiên Ân cùng Nhi Tử ngay tại triều tập trong phủ cao thủ. Bắc Ma đã hạ lệnh truy sát Lâm Ngật, bọn hắn cũng phải tham dự. Bây giờ Lâm Ngật không thể nghi ngờ thành Bắc Ma cùng Mạc gia địch nhân chung. Mạc gia hiện tại đâm lao phải theo lao không có lựa chọn nào khác. Hai cha con trước tiên ở một chỗ trong viện triều tập hơn 200 tên trong phủ cao thủ. Sau đó hai cha con xin mời Mạc Như Sơn đi ra nói chuyện. Bây giờ Mạc gia hiệu lực Bắc Ma, dù sao cũng phải cho đám người một cái thuyết pháp. Mạc Như Sơn hất lên một kiện hiệu cầu, hắn nhìn xem đứng ở trong gió lạnh từng đội Mạc gia cao thủ, mặt mo nhíu giống một cái hạch đào. Hắn thật sự là không biết như thế nào mở miệng nói với mọi người Mạc gia từ đây hiệu lực Bắc Ma, mà hắn hiện tại là ma sứ. Thế là Mạc Như Sơn liền tránh nặng tim nhẹ, hắn nói với mọi người bởi vì tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt Mạc gia bây giờ cùng Bắc Ma hợp tác, hắn cũng tạm thời làm ma sứ đứng đầu. Mạc gia đám tử đệ nghe một mảnh xôn xao, là nổi tiếng xấu Bắc Ma hiệu lực cái này khiến trong lòng rất nhiều người bất bình. Cũng liền vào lúc này, Vân Vũ Giao trở lại trong phủ. Nàng bị quản gia dẫn người xoay đưa đến Mạc gia tổ tôn trước mặt. Vân Vũ Giao ép buộc Tiêu Minh Châu, để sự tình biến thành rối loạn, để Mạc gia phụ tử phi thường tức giận. Mạc Thiên Ân phụ tử không nghĩ tới Vân Vũ Giao lại còn dám trở về. Mạc Thiên Ân dùng tức giận đến phát run tay chỉ nàng cả giận nói, ngươi không chỗ có thể đi tìm tới chạy ta, ta niệm cùng cha ngươi tình nghĩa hảo tâm thu lưu ngươi, ngươi lại hại chúng ta Mạc gia. Ngươi có biết ngươi cướp đi Tiêu Minh Châu hậu quả? Vân Vũ Giao nói, Mạc bá bá, ta cướp Tiêu Minh Châu hoàn toàn là làm mực nhà suy nghĩ. Các ngươi ngẫm lại, nếu như Lâm Vương biết Tiếu tiểu thư muốn cùng Phong đại ca thành hôn, hắn sẽ làm như thế nào? Ta cướp Minh Châu đưa về, còn hay Mạc gia xin tha. Ý miệng. Mạc Phong tức giận đến đi lên liền cho Vân Vũ Giao một bàn tay. Mạc Phong đối với Tô Cẩm Nhi có thể nói là như si như say, Vân Vũ Giao đem Tiêu Minh Châu cướp đi Mạc Phong tự nhiên đối với nàng ôm hận. Mạc Phong lại nói hiện tại chúng ta không có công phu nghe người giải thích. Người tới, đem tiện nhân kia trước giam lại, đến lúc đó đưa cho ma chủ xử trí. Mạc Phong hiện tại là quyết tâm hiệu lực Tần Định Vương. Hắn hiểu được, chỉ có dựa vào Bắc Ma mới có năng lực trừ bỏ Lâm Ngật. Dạng này đã tránh khỏi Mạc gia tai họa, hắn cũng mới có thể thoại nguyện đạt được Tô Cẩm Nhi. Vân Vũ Giao nghe hắn nói rất là đau lòng, nàng kích động nói, Phong ca, chẳng lẽ các ngươi thật đầu nhập vào Bắc Ma sao? Mạc gia thế nhưng là danh môn chính phái a, làm sao có thể cùng Bắc Ma làm bạn? Dạng này cũng sẽ hại Mạc gia ý miệng. Mạc Phong kêu lên, chúng ta Mạc gia sự tình không cần ngươi người ngoài này quản. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Ngươi chỉ là một cái không người thu lưu chó nhà có tang. Chúng ta Mạc gia thu lưu ngươi, ngươi lại trái lại cắn chúng ta một ngụm. Đúng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên. Cẩm Nhi ngươi thấy được đi, Mạc gia hiện tại đã đầu nhập vào Bắc Ma. Ngươi Phong ca hiện tại rất là uy phong a. Ngươi Mạc gia giật mình, tranh thủ thời gian tìm theo tiếng mà trông. Chỉ gặp một gian trên nóc nhà đứng thẳng một nam một nữ. Nữ chính là Tiêu Minh Châu. Nam đầu đội mũ rộng vành, tóc dài xóa vai trên mặt râu ria sồm soàm. Chính là Lâm Ngật. Mạc Như Sơn cùng Mạc Thiên Ân đều gặp Lâm Ngật, nhưng là nhất thời chưa nhận ra. Mạc Phong thì chưa bao giờ thấy qua Lâm Ngật. Vân Vũ Giao kích động kêu lên, Lâm Vương, Lâm Vương. Hai chữ này thật là làm cho Mạc gia tổ tôn ba đời đều hái hùng khiếp vía. Mạc Như Sơn cùng Mạc Thiên Ân cũng nhận ra Lâm Ngật. Hai cha con sắc mặt lập tức kinh biến. Mạc Phong thì giống như là bị người đánh một cái ám côn choáng váng một dạng đứng ở đó. Lâm Ngật tới, cũng chính là hắn vị hôn thê nam nhân. Luận đáng sợ, không thể so với Bắc Ma yếu. Tiêu Minh Châu thì một bộ đau lòng bộ dáng. Nếu như không phải thấy tận mắt, chính hay nghe được, nàng thật không dám tin tưởng, Mạc gia vậy mà thật đầu phục Bắc Ma. Thành ma quỷ nanh bước. Tiêu Minh Châu hướng Mạc Phong kêu lên, Phong ca. Miệng ngươi miệng từng tiếng nói ngươi là hiệp nghĩa chi sĩ, ngươi vì sao cam nguyện làm Bắc Ma nanh bước. Đối mặt Tiêu Minh Châu chất vấn, Mạc Phong không phản bắt được. Lâm Ngật nắm cả Tiêu Minh Châu từ nóc nhà bay xuống nhập viện. Lâm Ngật rơi xuống đất, trong viện Mạc gia hai tên hơn cao thủ bởi vì sợ hãi cũng không khỏi lui hai bước. Ngay cả Mạc Như Sơn cùng Mạc Thiên Ân cũng không khỏi lui hai bước. Lâm Ngật nắm Tiêu Minh Châu người đi tới, thần sắc thản nhiên, như nhàn nhã tản bộ. Xem Mạc gia vài trăm người như không có gì, ngược lại là Mạc gia hơn 200 cao thủ rất là khủng hoảng. Đối mặt đi tới Lâm Ngật, Mạc Thiên Ân trước hết nhất như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn hô to một tiếng, rút ra bảo kiếm. Lần này Mạc gia những cao thủ cũng đều tỉnh ngộ ra. Bọn hắn tranh thủ thời gian rút binh khí, lập tức đao kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang thành một mảnh. Sau đó hơn 200 người tản ra hình thành vòng đây, đem Lâm Ngật cùng Tiêu Minh Châu vây khốn ở trung ương. Lâm Ngật vẫn như cũ hướng phía Mạc gia tổ tôn ba đời đi tới. Vây quanh hắn vòng tròn cũng theo hắn di động, nhưng là không ai dám tự tiện xuất thủ công kích. Cách Mạc gia tổ tôn ba đời hai trượng khoảng cách, Lâm Ngật dừng bước lại. Vây quanh người của hắn vòng cũng đình chỉ di động. Bởi vì trước mặt Mạc gia cao thủ tầng tầng ngăn cản, Lâm Ngật cũng khó cùng Mạc Như Sơn chính diện tương đối. Lâm Ngật đạm tiếng nói, "Đều tránh ra cho ta." Lâm Ngật bình thản thanh âm vang ở mỗi người bên hai. Bình thản trong khẩu khí mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Lâm Ngật trên thân, một loại vô hình sát khí cũng mạn tán ra, để đám người cảm giác sốc phong quất vào mặt. Nhưng là không có lão thái gia cùng lão gia mệnh lệnh, bọn hắn cũng không thể lùi bước tránh ra. Lâm Ngật lập tức sắc mặt lạnh lẽo, thân thể của hắn chấn động, áo bào phi dương rung động, thế là hai cỗ giống như thủy triều chân khí tuôn hướng phía trước. Cỗ thứ nhất chân khí để phía trước hơn 20 người trong tay đao kiếm ken ken tận bẻ gãy. Đợt thứ hai chân khí lại đem bọn hắn hất tung ở mặt đất. Bị hất đổ người đều chưa chết, bất quá lại đều trong miệng phun ra máu tươi. Đây cũng là Lâm Ngật hạ thủ lưu tình. Đợt thứ hai chân khí cường độ nắm giữ vừa đúng, chỉ thương người chưa lấy người mệnh. Lâm Ngật ra vai, để đám người càng là hoảng sợ. Mặc Như Sơn thì chấn kinh vạn phần. Lâm Ngật võ công so năm đó lợi hại hơn, đơn giản đến để cho người ta không thể tưởng tượng tình trạng. Mặc Như Sơn cuống quýt ra lệnh, tránh hết ra. Lão thái gia nói chuyện, thế là tất cả mọi người tản ra. Những cái kia ngã xuống đất người cũng đều nhe răng nết miệng bỏ lên bọn đến một bên. Lần này Lâm Ngật cùng Mặc Như Sơn tương đối. Mặc Như Sơn nhìn xem Lâm Ngật, hắn gương mặt giàn mua kia có thể thêm khó coi. Mặc Như Sơn ho khan một cái, hắn mở miệng nói, Lâm Vương, mấy năm không thấy, thật sự là phong thái. Phong thái vẫn như cũ. Mặc Như Sơn cũng coi là mở to mắt nói lời bịa đặt. Lâm Ngật hiện tại bộ này tinh thần xa suốt bộ dáng, căn bản khó cùng năm đó đại hội võ lâm bên trên anh tư so sánh. Hiện tại Mặc Như Sơn cũng chỉ có thể là tận lực cùng Lâm Ngật chu toàn. Chương 1588 bị ép hủy hôn ba. Chương 1588 bị ép hủy hôn ba. Lâm Ngật nghe Mặc Như Sơn toan hắc cười, hắn đùa cợt nói, Mặc trưởng môn, năm đó đại hội võ lâm bên trên ngươi liền âm thầm trợ Tần Địch Vương, bất quá khi đó ngươi coi như muốn mặt, còn có chút đại gia phong phạm. Hiện tại ngươi là càng già càng không biết xấu hổ, ai trắng trợn đầu nhập vào Bắc Ma trợ trụ vi ngược, ngươi là càng già càng sợ chết sao? Mặc Như Sơn bị Lâm Ngật ngay trước Mặc gia đám tử đệ cửa trách, thật sự là đem mặt đều mất hết. Nhưng là Mặc Như Sơn cũng biết rõ Lâm Ngật đáng sợ, hắn hiện tại cũng quên không được đại hội võ lâm bên trên Lâm Ngật bách chiêu lấy lận thiên thứ tính mệnh. Bột Hải Chi Tân lại đem không ai bị nổi lệnh hồ tàng hồn chạm dưới kiếm, cho nên tại Lâm Ngật trước mặt, Mặc Như Sơn cái này mọi người không có nửa điểm tính tình. Vì che giấu chính mình sợ hãi của nội tâm, Mặc Như Sơn lại đưa tay lấy hình quả đấm đặt ở bên miệng hò khan mấy tiếng. Hắn cũng đang lợi dụng này thời gian tính toán ứng phó như thế nào Lâm Ngật. Sau đó hắn nói, Lâm Vương, ta cũng là bất đắc dĩ, ta là vì bảo toàn Mặc gia mấy trăm người tính mệnh. Lâm Ngật cười lạnh nói, à, vậy ngươi coi là chỉ có Bắc Ma có thể hủy các ngươi Mặc gia, ta liền không thể sao? Người đối nghịch với ta đều đã chết, cùng ta đối nghịch môn phái đều diệt. Mặc Như Sơn nghe Lâm Ngật lời này, thân thể cũng không khỏi run rẩy hai lần. Hoàn toàn chính xác, Bắc Ma có thể giết cả nhà của hắn, Lâm Ngật cũng có thể làm đến. Mặc Như Sơn lúng ta lung túng địa đạo, Lâm Vương lưng đeo hiệp danh là đại hiệp, định sẽ không lạm sát kẻ vô tội diệt người cả nhà. Lâm Ngật đạo, đừng ủng hộ, ta hiện tại cũng không phải cái gì đại hiệp, ta chỉ là một cái tìm vợ báo thù người giang hồ. Nếu như ba năm trước đây, ta chưa hẳn làm ra được. Hiện tại, không tin ngươi thử một chút. Mặc Như Sơn miệng hà dương, lại nói không ra nói đến. Hắn tin tưởng, Lâm Ngật hiện tại thật có thể làm ra được. Lâm Ngật lại chuyển hướng Mặc Phong. Lâm Ngật như loại băng hàn con ngươi, để Mặc Phong giật cả mình. Lâm Ngật đạo, chính là ngươi muốn cưới lao bà của ta sao? Mặc Phong lắp bắp nói, nàng. Không phải, nàng không phải. Tô Cẩm Nhi, nàng là Tiêu Minh Châu. Lâm Ngật theo dõi hắn con mắt, dùng cảnh cáo giọng điệu nói lặp lại lần nữa. Trước khi nói, suy nghĩ thật kỹ. Mặc Phong đang muốn đem chính mình nói lời nói lặp lại một lần, Mặc Như Sơn vội vàng nói, Phong Nhi, nàng chính là Tô tiểu thư, ngươi ăn ngay nói thật. Mặc Như Sơn giờ phút này lòng bàn tay đều toát mồ hôi, hắn sợ cháu trai nói sai một lát liền dẫn tới tai họa. Hiện tại chỉ dựa vào người Mặc gia là khó có thể đối phó Lâm Ngật. Coi như Lâm Ngật mang theo một cái vương hữu, gia gia đều nói thật, Mặc Phong cũng đành phải nói, ta cho là ngươi vĩnh viễn không ra được. Cho nên Lâm Ngật đạo, đừng nói những nói nhảm này, hiện tại ngươi nàng nói, nàng đến cùng là ai? Ta là ai? Nói sai một chữ, ta liền phế bỏ ngươi. Nói sai hai chữ, ta liền muốn mệnh của ngươi. Mặc Phong nghe lời này càng là hãi hùng kết vía. Hắn đối với Tiêu Minh Châu nói, Minh Châu, ngươi thật sự là Tô Cẩm Nhi, là Nam Cảnh Vương thế tử. Hắn chính là Nam Cảnh Vương. Tiêu Minh Châu nói, làm sao có thể? Ta là Tiêu Minh Châu. Lâm Ngật tiếp tục nhìn chằm chằm Mặc Phong, hắn nói, vậy ngươi bây giờ còn muốn cưới nàng sao? Mặc Phong bị Lâm Ngật chằm chằm cốt tủy đều rét run, coi như đối với Tô Cẩm Nhi lại si mê, cũng không dám tại Lâm Ngật trước mặt nói ta muốn cưới lao bà ngươi. Mặc Phong nói không muốn cưới. Lâm Ngật thỏa mãn gật đầu nói, nói như vậy hôn sự của các ngươi như vậy thôi. Mặc Phong trái lương tâm nói thôi. Tiêu Minh Châu nghe lời này càng là cảm xúc lại khó khống chế, nàng xung Mặc Phong kêu lên, ngươi nói với ta những lời thề kia nguyên lai đều là gạt người. Ngươi nói là ta có thể xông pha khói lửa, bây giờ lại bị hắn bị hù sắp tè ra quần. Ngươi tính là gì nam nhân? Ngươi còn đầu nhập vào Bắc Ma, thật sự là. Ta làm sao mắt bị mù nhìn xem ngươi? Mặc Phong sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn đem đầu rủ xuống. Tay của hắn nắm thật chặt bên eo chuôi kiếm, đầu ngón tay nắm phát xanh, nhưng là hắn nhưng không có dũng khí rút ra kiếm đến. Hắn hy vọng ra ra mình cùng cha hạ lệnh, để trong phủ cao thủ cùng nổi lên công kích Lâm Ngật, nhưng là ra ra cùng cha giờ phút này cũng như câm điếc một dạng không gặp âm thanh. Lâm Ngật lại đối Mặc Như Sơn đạo, Mặc trưởng môn, đem Vũ Giao cô nương cũng thả. Mặc Như Sơn liền để cho người ta đem Vân Vũ Giao bông ra. Vân Vũ Giao chạy đến Lâm Ngật trước mặt. Bây giờ, nàng đối với người Mặc gia hết sức thất vọng. Coi như nàng không chỗ có thể đi ngủ đầu đường, nàng cũng lại không nguyện ở tại Mặc gia. Mặc Như Sơn cùng Hắc Phong biểu hiện coi như để Lâm Ngật hài lòng. Lâm Ngật nhân tiện nói, Mặc trưởng môn, hôm nay xem ở Cẩm Nhi cùng Vũ Giao trên mặt, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Về phần ngươi tiếp tục là Bắc Ma hiệu lực, hay là dừng cương trước bờ vực, ta không xem vào. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi là Bắc Ma hiệu lực, cũng chính là cùng ta đối nghịch. Từ đây, thấy người Mặc gia, gặp một cái ta giết một cái, gặp một đôi ta giết một đôi, tuyệt sẽ không lưu nửa điểm tình. Nghe rõ chưa? Mặc Như Sơn từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Sau đó Lâm Ngật ôm Tiêu Minh Châu cùng Vân Vũ Giao thân thể bay lên không. Mặc gia lúc đầu tập kết hơn 200 tên cao thủ chuẩn bị truy sát Lâm Ngật, nhưng là Lâm Ngật vừa tới, lại không người dám động. Bây giờ bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Ngật nắm cả hai nữ tiêu sái mà đi. Mạc Phong nhìn xem chính mình âu yếm người cứ như vậy bị mang đi, con mắt đỏ lên, trong lòng đối với Lâm Ngật càng là tràn đầy hận ý. Lâm Ngật mang theo hai nữ ra rời đi Mạc phủ ra Thương La Sơn. Ba người lại đi ra vài dặm dừng lại. Lâm Ngật cũng không có khả năng đem Vân Vũ Giao mang theo trên người. Lâm Ngật đối với Vân Vũ Giao nói: "Vân cô nương, Mạc phủ ngươi là lại không có thể trở về. Ngươi còn có tìm nơi nương tựa chỗ đi sao? Nếu như không có chỗ đi, ta có thể nghĩ biện pháp giàn xếp ngươi." Đầu nhập vào Mạc gia lại gặp biến cố, cũng làm cho Vân Vũ Giao tâm tình rất là phiền muộn. Vân Vũ Giao nói: "Ta còn có một cái đường cậu tại Hà Châu, ta muốn đi tìm nơi nương tựa hắn đi." Lâm Ngật đạo: "Như vậy cũng tốt, vậy ngươi một đường cẩn thận chút." Vân Vũ Giao nói: "Lâm Vương ngươi yên tâm đi, ban đầu là sư minh của ta tên xuất sinh kia dẫn người đuổi ta, ta rất nguy hiểm. Hiện tại hắn chết, cũng không ai lại bắt ta. Ta không có việc gì." Lần này Lâm Ngật có thể tìm tới thê tử, Vân Vũ Giao thật sự là không thể bỏ qua công lao. Không phải vậy Lâm Ngật còn không biết lúc nào tìm được thê tử đâu. Lâm Ngật đối với Vân Vũ Giao nói: "Vân cô nương, lần này ta có thể tìm tới Cẩm Nhi thật sự là rất đa tạ ngươi." Vân Vũ Giao nghe lời này bận bịu đối với Lâm Ngật thi cái lễ nói ân công: "Ngươi nói như vậy ta coi như không chịu nổi. Là ngươi đã cứu ta, còn thay ta báo thủ. Đại ân của ngươi ta cũng không biết như thế nào báo đâu. Hiện tại ân công tìm tới phu nhân, Vũ Giao cũng cao hứng. Mưa kia giao liền đi. Hy vọng ân công cùng phu nhân lại không tách rời." Sau đó Vân Vũ Giao lại cùng Tiêu Minh Châu tạm biệt. Tiêu Minh Châu chính tinh thần chán nản đâu. Mạc Phong thành Bắc Ma Nha, lại bị hôn nước, cái này khiến nàng rất là khổ sở. Tiêu Minh Châu dặn dò Vân Vũ Giao trên đường coi chừng. Sau đó Vân Vũ Giao liền đi. Vân Vũ Giao sau khi đi, liền chỉ để lại Lâm Ngật cùng Tiêu Minh Châu. Lâm Ngật bắt lấy Tiêu Minh Châu tay. Bàn tay nhỏ của nàng băng lãnh. Lâm Ngật liền cởi áo bào cho nàng mặc vào. Sau đó Lâm Ngật tay cầm thê tử hai vai, nhìn xem nàng đông lạnh mặt trắng thấu đỏ kiểu nhan, Lâm Ngật lộ ra ấm áp cười. Tìm được thê tử, hắn liền có nhà. Tìm được thê tử, từ đây hắn liền không còn lẻ loi một mình thê lương không bạn. Chương 1589. Lại không sợ độc một chương 1589 lại không sợ độc một đối mặt Lâm Ngật vô vi bất trí che chở, còn có cặp kia ánh mắt thâm tình, Tiêu Minh Châu trong lòng cũng thật không biết ra sao tư vị. Dù sao Lâm Ngật hiện tại đối với nàng mà nói chính là một người xa lạ. Một cái không có chút nào tụ tập người xa lạ. Không có nửa điểm tình cảm cùng đã lâu cảm giác. Tiêu Minh Châu như cũ cố chấp cho là, Bác Ma cùng Thiết Diện Thần Quân bao quát trước mắt Nam Vương Lâm Ngật, đều nhận lầm người. Có lẽ nàng thật sự là cùng Tô Cẩm Nhi giống nhau như lúc không có chút nào khác biệt. Nhưng là vô luận như thế nào giống, dù sao nàng không phải Tô Cẩm Nhi. Trong trí nhớ của nàng, không có bất kỳ cái gì liên quan tới Tô Cẩm Nhi cùng nàng trong thế giới bất luận cái gì hình ảnh cùng một chút. Tiêu Minh Châu dùng gần như cầu khẩn thanh âm nói, Lâm Vương Đại Hiệp, việc này liền đến này là ngừng, ngươi liền thả ta đi đi. Ta hiện tại trong lòng thật khó chịu Lâm Ngật thiên tân vạn khổ tìm tới thế tử, như thế nào lại để nàng lần nữa rời đi chính mình. Lâm Ngật nắm tay nàng nói Cẩm Nhi, ngươi còn muốn trở về tìm Mạc Phong sao? Hắn hiện tại có thể thành Bắc Ma nhanh bước, mà lại hắn cũng hủy hôn ước, hắn hủy hôn là bị ngươi ép. Tiêu Minh Châu con mắt đỏ ngầu, đều nhanh muốn khống chế không nổi khóc lên. Mạc Phong là nàng cái thứ nhất yêu nam tử, Mạc Phong hủy hôn đối với nàng đã kích không nhỏ. Nàng tiếp tục nói, Mạc gia vài trăm người ở trước mặt ngươi vậy mà dọa đến không dám động. Ta hiện tại đã biết rõ, ngươi kỳ thật so Bắc Ma cùng cái kia Thiết Diện Thần Quân có thể càng sợ. Ta Phong ca hoàn toàn bất đắc dĩ đương nhiên sẽ hủy hôn. Tiêu Minh Châu nói Lệ Châu Nhi lại khống chế không nổi chảy xuống. Lê Hoa Đại Vũ, thật sự là gây Lâm Ngật yêu thương. Lâm Ngật nhu tiếng nói, Cẩm Nhi, nếu như một người nam nhân thực tình yêu ngươi, chắc chắn sẽ nguyện ý vì ngươi bỏ ra hết thảy. Coi như người khác cầm đao chống đỡ tại trên cổ hắn, hắn cũng sẽ quyết chí thể không đổi. Coi như đối mặt cường địch, hắn cũng sẽ chiến đấu. Năm đó Lý Thiên Lang cùng ngươi cử hành hôn lễ, một mình ta độc sông Bắc phủ tìm ngươi. Đối mặt lệnh hồ tàng hồn cùng Bắc phủ vô số cao thủ, trong lòng ta một chút ý sợ hãi đều không có. Bởi vì ta trong lòng chỉ có ngươi, đã đem sinh tử không để ý Mạc Phong bởi vì sợ hãi ta mà hủy hôn, nói rõ hắn không hề giống ngươi tưởng tượng yêu ngươi như vậy. Chỉ ít ngươi so với hắn, hắn càng yêu hắn chính mình. Tiêu Minh Châu nghe lời nói này cảm thấy Lâm Ngật nói có lý. Nàng không khỏi đồng ý gật gật đầu. Về phần Lâm Ngật lúc trước độc sông Bắc phủ náo cưới, nàng cũng không biết là thật là giả. Nhưng là nếu quả thật như Dừng Ngật nói tới Mạc Phong yêu nàng thắng qua hết thảy, liền sẽ phấn đấu quên mình chiến đấu mà không phải đi vào khuôn khổ hủy hôn. Tiêu Minh Châu nói vậy ta không trở về Mạc gia. Ngươi thả ta đi đi. Ngươi cũng không thể luôn mang theo ta đi. Cô nam quả nữ để cho người ta cũng làm cho người nói nhàn thoại. Lâm Ngật cười nói, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta, nếu như Mạc gia thật thành Bắc Ma nhanh bước, Mạc Phong thật hủy hôn, vậy ngươi liền theo ta đi. Tiêu Minh Châu vội la lên, ta nào biết được bọn hắn thật như vậy không có tiền đồ. Lâm Ngật lắc đầu nói, ta mặc kệ, dù sao ngươi đáp ứng ta, ngươi liền phải theo ta đi. Ngươi cũng không thể gạt ta a. Tiêu Minh Châu nghĩ thầm, ta không lừa ngươi lừa gạt ai. Hiện tại nàng chỉ muốn về nhà, cái nào nguyện ý cùng cái này tinh thần xa suốt người đi. Nàng con ngươi đảo một vòng, cố ý không thể làm gì nói tốt ta, không trải qua ngươi đi theo ta đi. Ta phải về nhà trước. Ta đến cùng là ai, người khác không biết, cha mẹ ta đó là nhất định biết đến. Ta phải hảo hảo hỏi một chút cha mẹ ta. Nếu như ta thật là ngươi lão bà, ai, vậy ta nhận đi. Gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó thôi. Tiêu Minh Châu là kế hoa binh. Nàng nghĩ thầm đoạn đường này dài dằng dặc, làm sao cũng phải 3-4 ngày trở về. Lê mê một chút chính là 6-7 ngày. Nàng hoàn toàn có thể ở nửa đường tùy thời trốn đi. Kỳ thật Lâm Ngật cũng có đi bái phòng Tiêu Nam Lâm mục đích. Hắn đến cha già thê tử làm sao lại trở thành Tiêu Nam Lâm nữ nhi. 3 năm này, vợ lại đã trải qua cái gì? Chỉ cần biết rõ những này, hắn có thể đúng bệnh hút thuốc, tìm ra biện pháp khôi phục thê tử ký ức. Lâm Ngật đạo: "Tốt, ta liền theo ngươi về nhà. Chúng ta hảo hảo hỏi một chút cha mẹ ngươi." Thế là Lâm Ngật liền đi theo Tiêu Minh Châu về nhà. Trên đường đi, Lâm Ngật tự nhiên đối với thê tử là mọi loại yêu thương, cũng là đền bù 3 năm này đối với nàng thua thiệt. Mà thê tử bị Lý Thập Ngũ ám toán mất đi ký ức, Lâm Ngật cũng cảm thấy hắn khó từ tội lỗi. Vì dọc theo con đường này có thể làm cho thê tử ăn ngon uống ngon ở tốt, muốn cái gì liền mua cái gì, liền cần tiền. Lâm Ngật hiện tại cơ hồ người không có đồng nào, vì thế hắn còn che mặt giả bộ như cường đạo đánh cướp một cái vi phú bất nhân nhà giàu, đoạt hơn 1 vạn ngân lượng. Trên đường đi hắn để thê tử ở tốt nhất khách sạn, ăn vị ngon nhất đồ ăn, mua cho nàng tốt nhất y phục. Kết quả Tiêu Minh Châu cách ăn mặc ung dung hoa quý nghi thái và phường, Lâm Ngật hay là một bộ tinh thần xa suốt bộ dáng. Cùng Tiêu Minh Châu hình thành so sánh rõ ràng. Bởi vì Lâm Ngật thói quen dùng bố mông mắt, lấy xuống mông mục ngược lại cảm thấy không quen. Thế là hắn lại dùng bố mông lên mắt, che lại mắt, tim của hắn liền càng minh. Tiêu Minh Châu hiếu kỳ hỏi hắn vì sao dùng bố mông nhãn. Lâm Ngật đạo: "Bởi vì ta năm đó mắt bị mù không thể xem tấu một đầu lao hồ ly, kết quả đem ta thân đệ đệ hại, cũng hại ngươi. Cho nên ta tại mẹ ngươi trước mộ phần thể, từ đây mông mục, mở mắt giết người, nhắm mắt hối lỗi. Trừ phi tìm tới ngươi, không phải vậy ta liền mang theo cái này mông mục khăn chờ chút." Tiêu Minh Châu đánh gãy Lâm Ngật lời nói tại mẹ ta trước mộ phần thể. "Lời này ngươi có thể ngàn vạn không có khả năng tại mẹ ta trước mặt nói. Mẹ ta cũng không có chết đâu. Ngươi đây là chú nàng chết ta." Lâm Ngật bị chọc cười, hắn nói: "Ngươi bây giờ mẹ, không phải mẹ ruột. Ngươi mẹ ruột gọi Ý Lan." Tiêu Minh Châu nói cũng đường dạng này kết luận, hết thảy chờ hỏi qua cha mẹ ta mới có thể xác định. "Đúng rồi, đã ngươi cho là ta là Cẩm Nhi, vậy ngươi vì sao còn phải lại dùng bố che mắt đâu?" Lâm Ngật đạo: "Bởi vì ngươi không nhận ta à, chờ ngươi ngày nào thật nhận ta, ta liền lại không đeo." Tiêu Minh Châu lầu bầu nói: "Vậy ngươi chỉ sợ đến mang cả đời." Mặc dù Lâm Ngật một đường đối với Tiêu Minh Châu a hộ bội đến để nàng rất là hưởng thụ, nhưng là để Tiêu Minh Châu không chịu được chính là, vô luận ăn uống ngủ nghỉ ngủ, Lâm Ngật đều không rời nàng tả hữu. Đi ngủ, hai người cùng ở một phòng, Lâm Ngật ngủ ghế. Tiêu Minh Châu bên trên nhà xí, Lâm Ngật ngay tại bên ngoài trông coi. Tiêu Minh Châu căn bản không có một chút chạy đi cơ hội. Tiêu Minh Châu tiếp tục lề mề, một ngày lộ trình để nàng lề mề đến 2 ngày thậm chí 3 ngày. Nàng tiếp tục tùy thời thoát khỏi Lâm Ngật. Lâm Ngật còn cẩn thận chiếu cố thê tử, hắn cũng ý đồ tỉnh lại thê tử ký ức. Lâm Ngật cho Tiêu Minh Châu giảng quá khứ của bọn hắn. Từ hai người lần thứ nhất gặp mặt, giảng đến hai người có đáng yêu nữ nhi Tiểu Phúc. Giảng đến Tiểu Phúc thời điểm, Tiêu Minh Châu phản ứng rốt cục lộ vẻ không giống với lúc trước. Nàng mở to đôi mắt mỹ lệ kia, ánh mắt trong mê hoặc lại có một sợi dị dạng quan mang. Bởi vì có mấy lần trong óc nàng đột nhiên thoáng hiện qua một đứa bé hình ảnh. Đó là một cái đáng yêu tiểu nữ hài. Tiếu tiếu cái mũi nhỏ, miệng nhỏ chút như cánh hoa một dạng. Con mắt thì như lân lân thanh tuyền như vậy sáng tỏ. Vậy liền như một cái tiểu thiên sứ. Nàng thật muốn ôm một cái nàng, thân thân nàng. Nhưng là tiểu nữ hài kia con hình ảnh rất nhanh lại sẽ ở trong óc nàng biến mất, để nàng thất vọng mất mát. Tiêu Minh Châu nhìn xem Lâm Ngật, dùng như nói mê thanh âm nói khẽ: "Chúng ta còn có một đứa con gái, gọi Tiểu Phúc." Chương 1590. Lại không sợ độc hai chương 1590 lại không sợ độc hai Lâm Ngật gặp nàng rốt cục có dị dạng phản ứng, trong lòng vừa vui lại kích động. Lâm Ngật đạo: "Đối với chúng ta còn có một đứa con gái." Nàng vô cùng khả ái. "Con mắt của nàng giống ta, cái mũi của nàng cùng miệng giống ngươi. Khi đó nàng nhìn thấy ngươi liền sẽ hưng phấn mà ê a kêu to. Nếu như ngươi làm bộ không để ý tới nàng, nàng liền nước mắt rưng rưng miệng nhỏ dẹp lấy muốn khóc." Tiêu Minh Châu đột nhiên nhắm mắt lại, trong lòng huyễn vẽ lấy Lâm Ngật miêu tả chẳng cảnh, trên mặt lộ ra hạnh phúc gấm áp ý cười. Nhìn thấy thê tử nụ cười này, Lâm Ngật trong lòng run lên. Đây chính là thê tử năm đó đem ái nữ ôm vào trong ngực vuốt ve thời điểm dáng tươi cười. Đông Dương, Tiêu Minh Châu mở to mắt, nàng tràn ngập khát vọng nói: "Ngươi có thế để cho ta nhìn một chút Tiểu Phúc sao? Coi như ta không phải mẹ của nàng, ta cũng sẽ thích vô cùng nàng." Lâm Ngật đạo: "Tiểu Phúc bây giờ không có ở đây Trung Nguyên, nàng bị thân nhân của chúng ta mang đi, bọn hắn sẽ coi như con đẻ chiếu cố nàng." Tiêu Minh Châu vẻ khát vọng lại biến thành một mặt thất vọng. Lâm Ngật đạo: "Ngươi yên tâm, bây giờ hoàng thượng miễn xá tất cả mọi người, mai mai cùng tăng huynh bọn hắn biết nhất định sẽ trở về, đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn thấy Tiểu Phúc." Tiêu Minh Châu gật gật đầu, nàng thật sự là khát vọng nhìn thấy cái kia tiểu thiên sứ. Tiêu Minh Châu cũng tiếp tục tìm lấy các loại lấy cớ mải cọ lấy hành trình. Dụ ý của nàng đương nhiên không thể gạt được Lâm Ngật con mắt, cho nên trên đường Lâm Ngật cũng rất là coi chừng, sợ giảo hoạt thê tử lừa qua hắn chạy. Hắn thật sự là lại không có thể đem thê tử làm mất rồi. Lâm Ngật chuẩn bị đi ngang qua Tấn Châu thời điểm, mang theo Tô Cẩm Nhi đi gặp Liễu Nhan Lương. Tìm tới Tô Cẩm Nhi, Liễu Nhan Lương nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Ngay tại đi ngày thứ 3 lúc buổi trưa lợi, trải qua ven đường một nhà khách sạn. Giờ phút này bầu trời dáng hồng dày đặc, gió tây bắc kẹp lấy lẻ tẻ đông tuyết không ngừng ở trong tiên địa gào thét lên. Trời đông giá rét, đại tuyết cũng sắp tới. Tiêu Minh Châu la hét muốn tại khách sạn nghỉ ngơi, đợi ngày mai lại đi đường. Lâm Ngật liền cùng Tiêu Minh Châu tiến vào khách sạn. Khách sạn trong thính đường có vài bàn thực khách ăn cơm uống rượu, có nam có nữ trẻ có già có, còn có 8-9 cái mang theo binh khí người giang hồ. Có một bàn người ngay tại bàn tù tì uống rượu, không ngừng phát ra thoải mái tiếng cười. Lâm Ngật cùng Tiêu Minh Châu tiến đến, các thực khách không khỏi đều đem ánh mắt nhìn về phía hai người, bởi vì hai người tương phản quá lớn. Tiêu Minh Châu như mọi người tiểu gia, tiểu diễm động lòng người quần áo hoa lệ, còn hất lên một kiện quý báo bạch hồ da áo choàng. Lâm Ngật thì một thân cũ áo, tóc dài tán loạn râu ria xồm xoàm, còn bị mắt. Mọi người cho là hắn là một kẻ mù lòa. Bất quá mù lòa này trên thân tản mát ra một loại khó mà hình dung khiếp người khí thế. Các thực khách nhìn hai người một chút, lại tiếp tục ăn uống nói chuyện phiếm. Hai người tìm một cái bàn tọa hạ. Tiểu nhị tới hỏi hai người ăn cái gì, Tiêu Minh Châu một hơi điểm 7-8 cái đồ ăn, còn muốn hai bầu rượu. Các loại đồ ăn thời điểm, Tiêu Minh Châu nhìn chung quanh một chút những đồ ăn kia đối với Lâm Ngật khẽ cười nói, nếu như ta hiện tại hô to cứu mạng, nói ngươi là ác nhân bắt cóc ta cái này nũng nịu thiên kim tiểu thư, bọn hắn có thể hay không giúp ta? Lâm Ngật nhịn không được cười lên, hắn nói ngươi cũng đừng hại bọn hắn. Tiêu Minh Châu môi đỏ cong lên nói chẳng lẽ ngươi thực sự biết giết bọn hắn? Lâm Ngật đạo, vì lưu ngươi ở bên cạnh ta, Thiên Vương lão tử ta cũng giết. Tiêu Minh Châu nghe lời này, lại không biết nói cái gì. Đợi thịt rượu đi lên, Lâm Ngật cùng Tiêu Minh Châu bắt đầu ăn uống. Ăn một hồi, Lâm Ngật đem Tiểu Nhị gọi tới. Tiểu Nhị cúi đầu khom lưng nói ra, có cái gì dặn dò? Lâm Ngật khen, mùi vị không tệ. Tiểu Nhị nói, đó là, chúng ta đầu bếp này tay nghề đều là chủ truyền. Tổ thượng thế nhưng là vi hoàng bên trên làm qua đồ ăn đâu. Còn có Lâm Ngật chỉ vào hắn bầu rượu kia đánh gãy Tiểu Nhị lời nói ta không phải chỉ đồ ăn, ta là chỉ rượu này. Tiểu Nhị vội vàng nói, chúng ta rượu này à, đây chính là Tiểu Nhị đang muốn thổi hủ. Lâm Ngật lại xen lời hắn, ta là chỉ rượu này độc, mùi vị không tệ. Ngươi có thể nói cho ta biết, trong rượu này là độc gì không? Lâm Ngật lời này vừa ra, Tiểu Nhị sắc mặt kinh biến. Tiêu Minh Châu đang bưng chén rượu uống một hớp rượu, dưới sự kinh hãi cũng đem rượu từ trong miệng phun ra. Lâm Ngật đối với Tiêu Minh Châu nói, ngươi đừng lo lắng, ngươi bầu rượu này ta nếm, không có độc. Lúc này trong sảnh các thực khách lập tức đều đem ánh mắt nhìn về phía bên này. Có người lộ ra kinh ngạc, có lộ ra chấn kinh, có lộ ra bất an. Phản phất rượu của bọn hắn trong cơm cũng đều bị hạ độc một dạng. Tiểu Nhị vội nói, "Ra, trong rượu này tại sao có thể có độc? Nếu có độc, ra ngươi làm sao còn thật tốt?" Lâm Ngật mở ra bàn tay, chỉ gặp hắn bàn tay kết nắm một khối băng. Khối này băng đen như mực. Nguyên lai Lâm Ngật đem trời run sợ thần công cùng Sơn Hải quyết dung hợp sử dụng, dùng nó mạnh mẽ chân khí đem độc trong người phong bế đồng thời bước ra. Bước ra độc đã bị hắn ngưng kết thành một khối độc băng. Tiểu Nhị cả kinh nói, đây là khối hắc băng a, ở đâu ra? Lâm Ngật đạm tiếng nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng đừng có đóng kịch. Để cho các ngươi trưởng quy ra đi. Lâm Ngật vừa mới nói xong, bếp sau rèm cửa nhấc lên, một cái hơn 40 tuổi mập mạp nữ nhân đi ra. Nữ nhân này giống như một đầu heo mập, trên cổ gạt ra từng vòng rung động thịt mỡ. Núm bu đem y phục cao cao trống lên, bụng như là mang thai đa bảo thai bình thường lớn. Mỗi một cái chân đều giống như chân bình thường trắng kiện. Mặc dù mập mạp cực kỳ, nhưng là nàng khuôn mặt còn nhu mị xinh đẹp, da trắng mắt mị. Phụ nhân mở miệng, thanh âm của nàng vậy mà rất ngọt ngào. Phản phất thanh âm này căn bản không phải nàng. Phụ nhân nhìn chằm chằm Lâm Ngật đạo, độc này cũng không phải bình thường độc. Hương vị đương nhiên không sai, chỉ là độc như vậy độc vậy mà không hạ độc được ngươi, cũng thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ Nam Cảnh Vương không phải người sao? Lâm Ngật thong dong nói, ta đương nhiên là người, không phải thần. Bất quá 3 năm này, thế sự biến hóa ngàn vạn. Ta đã không phải 3 năm trước đây ta, 3 năm trước đây có thể hạ độc được ta độc, hiện tại tự nhiên cũng không làm gì được ta. Nói đi, Lâm Ngật lại đem cái kia ấm rượu độc rót cho mình một ly, sau đó uống một hơi cạn sạch. Cử động lần này, không thể nghi ngờ là đối với mưu đồ bí mật người cùng dùng độc người vô tình vừa cận. Nguyên lai Lâm Ngật uống xong chén rượu thứ nhất, liền biết trong rượu có độc. Nhưng là hắn lại cũng không kinh hoàng. Những năm này, hắn cái gì không có trải qua. Năm đó ở tù ma ngục hắn bị người hạ thông linh đạo nhân chế biến hiếm thấy kỳ độc lục đoạn hồn, lúc đó Lâm Ngật đột phá trời run sợ thần công đệ thất trọng, liền dùng hàng công đông cứng chính mình ngăn cản kỳ độc quyết tán. Đỗ U Hận thay Lâm Ngật đem độc giải sau, Lâm Ngật hồi tưởng quá trình, đột nhiên linh quang thoáng hiện. Dùng đệ thất trọng thiên run sợ thần công liền có thể đem thông linh đạo nhân lục đoạn hồn đông cứng, vậy nếu như đột phá đệ bát trọng đâu? Ngày sau nếu như đem trời run sợ thần công dung nhập Sơn Hải quyết, tăng thêm tự thân cường đại chân khí, có hay không có thể tìm ra kháng cự cự độc ăn mòn biện pháp đâu? Lâm Ngật thế nhưng là xưa nay không khuyết thiếu sáng tạo cái mới cùng thăm dò tinh thần. Lâm Ngật liền bắt đầu suy nghĩ. Về sau Lâm Ngật đột phá trời run sợ thần công đệ bắt trọng, nhưng là nội lực vừa không có, cũng có thí nghiệm, nhưng là kháng độc biện pháp ở trong đầu hắn ngày càng thành thục. Về sau Lâm Ngật thoát khốn, cũng đem trời run sợ thần công hoàn mỹ dung nhập Sơn Hải quyết, Lâm Ngật liền bắt đầu nếm thử. Làm kim diện thị vệ đoạn thời gian kia, Lâm Ngật liền sai người làm ra mấy chục loại độc. Bắt đầu hắn chút ít uống thuốc độc, sau đó dùng tự sáng tạo kháng độc biện pháp phong độc bất độc. Sau đó hắn không ngừng tăng lớn độc lượng, mà lại có đôi khi mấy loại cự độc cùng một chỗ phục dụng. Có một lần còn kém chút không may xuất hiện bị độc chết. Trải qua thử đi thử lại nghiệm, Lâm Ngật kháng độc năng lực càng ngày càng mạnh, khống độc bức độc năng lực cũng ngày càng tinh tiến. Rời đi kinh sư đặt vào tìm vợ chi lộ trong khoảng thời gian này, đồng thời hắn cũng tìm kiếm các loại độc dược nếm thử. Bây giờ Lâm Ngật tự sáng tạo kháng độc công cũng không phải bình thường. Lâm Ngật cũng đem cái này kháng độc công đặt vào hắn Sơn Hải quyết. Hắn muốn cho Sơn Hải quyết theo đấu chuyển tinh di không ngừng hoàn thiện, cuối cùng có thể trở thành một môn bao hàm toàn diện kỳ công. Chân chính cùng huyết ma sách cùng cựu tử thần công đặt song song là thế gian tam đại kỳ công. Cũng không hưởng công hắn tập võ một trận. Chương 1591 đống cỏ khô phục sát một, chương 1591 đống cỏ khô phục sát một. Bây giờ Lâm Ngật có thể chống cự mấy chục trùng độc. Phụ nhân nhìn thấy Lâm Ngật không có bất kỳ sự tình gì, còn tiếp tục uống rượu độc, nàng cảm giác có một loại nổi điên cảm giác. Trên mặt nàng cùng trên cổ thịt mỡ đều giống như bởi vì chấn kinh mà chấn động. Phụ nhân nói đây chính là con giết tiên tử phối độc. Lâm Ngật giờ phút này uống xong rượu độc, độc lực đã bị nội lực của hắn phân tán đến trọng yếu tạng khí quan bên ngoài, sau đó đem độc đồng cứng lại hướng ra bức. Lâm Ngật đạo, a, con giết tiên tử, chưa nghe nói qua. Nàng rất nổi danh sao? Phụ nhân diện mục run rẩy nói nàng không nổi danh. Là bởi vì nàng không muốn nổi danh. Nàng thế nhưng là thông thiên đạo nhân đồ đệ. Ngươi uống độc của nàng làm sao lại không có việc gì? Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Lâm Ngật khinh miệt nói, nếu như là Đỗ Vũ Hận phối độc, ta hiện tại khả năng liền ngã hạ. Con giết này tiên tử cho Đỗ Vũ Hận sách giày cũng không xứng. Lúc này Tiêu Minh Châu xúc động phẫn nộ kêu lên, các ngươi tại sao muốn hạ độc? Các ngươi là ai? Phụ nhân không gặp âm thanh, tiểu nhị cũng không gặp âm thanh. Trong sảnh tất cả mọi người cũng đều câm tức im lặng. Lâm Ngật đối với Tiêu Minh Châu nói bọn hắn bố bấy dập là muốn giết ta, nhưng lại cho hề này, lại không lừa được ta. Tiêu Minh Châu cùng Lâm Ngật là đối mặt mà ngồi, nàng tranh thủ thời gian đứng lên nói nguyên lai là nếu là giết ngươi. Nói như vậy đều là ngươi cửu gia, vậy liền chuyện không liên quan đến ta. Đại hiệp ngươi hướng bọn hắn đòi một lời giải thích, ta đi bên ngoài nhìn xem cảnh tuyết. Tiêu Minh Châu thừa cơ muốn chạy. Lâm Ngật đạo, bọn hắn là muốn mệnh của ta, muốn người của ngươi. Ngươi tin hay không, cái này trong sảnh tất cả mọi người đều là người của bọn hắn. Bao quát đằng sau ta đứa bé kia. Tiêu Minh Châu kinh ngạc, con mắt cũng trừng lớn. Nàng kinh ngạc ánh mắt đảo qua trong sảnh những cái tia nam nữ lao hấu thực khách khuôn mặt. Nàng thật không dám tin tưởng, những người này vậy mà đều đối bọn hắn mưu đồ làm loạn. Tiêu Minh Châu cũng dọa đến không còn dám đi. Đúng vào lúc này, Lâm Ngật sau lưng bàn kia một cái lao thái bà cùng lao đầu tử, bao quát bọn hắn cháu trai một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài, đồng thời xuất thủ hướng Lâm Ngật nổi lên. Lao đầu tử một trường vỗ hướng Lâm Ngật hậu tâm. Lao thái bà trong tay nhiều một cây dài một thước cái truy, đâm về Lâm Ngật cái hốc. Tiểu nữ hài thì lăn đất, từ phía dưới tập kích. Tiểu nhị cũng xuất thủ. Hắn một quyền đảo hướng Lâm Ngật mặt. Ngón tay hắn ở giữa kẹp cất dấu độc châm. Cùng lúc đó, Tiêu Minh Châu sau lưng bàn kia một đôi vợ chồng cũng chụp vào nàng. Những thực khách kia cũng từng cái lộ ra nguyên hình, hướng bên này mà đến. Đây hết thảy đều sớm đã thiết kế tốt. Những người này trong nháy mắt nổi lên, phối hợp cũng thật là ăn ý giữa sát na này, Lâm Ngật mông mắt chi bố cũng bay lên. Mở mắt giết người. Lâm Ngật mở mắt trong nháy mắt, dưới thân tập kích nữ hải kia trước hết nhất hét thảm một tiếng. Nàng bị Lâm Ngật một cước đá từ mặt bên bay ra, thân thể đâm vào tên kia tiểu nhị trên thân. Hai người đâm vào một chỗ, lại đụng vào một cái bàn riêng phần mình đều xương vỡ mà chết. Đồng thời Lâm Ngật tay trái trở tay hướng sau lưng búng một ngón tay, đánh ra một chưởng. Ra chiêu nhanh chóng nếu như tay chân không động. Cùng lúc đó, Lâm Ngật tay phải hướng Tiêu Minh Châu cách cũ một chảo, đối diện đứng đấy Tiêu Minh Châu bị một cú cường lực hút lên. Thế là, sau lưng cái kia đánh lén lao thái bà chán bị Lâm Ngật chỉ phong bắn thủng ngã quỵ mà chết. Lao đầu tử bị Lâm Ngật một chưởng đánh bay ra, đâm vào trên vách tường đối diện. Tiêu Minh Châu thân thể mềm mại thì rơi vào Lâm Ngật trong ngực. Lâm Ngật vẫn như cũ ngồi tại cái ghế không động. Đây hết thảy đều phát sinh ở sát na. Lâm Ngật một mạch mà thành để cho người ta sợ hãi thán phục. Sau đó Lâm Ngật lại rót cho mình chén rượu độc, tại nữ nhân béo cùng đám người dưới ánh mắt kinh ngạc chậm rãi uống vào. Trên mặt hắn là bình tĩnh như vậy, bình tĩnh như biển, thể xác tinh thần cũng như biển. Mập mạp nữ nhân cùng những người còn lại nhìn xem Lâm Ngật, thân tình kiết như cùng sống như là thấy quỷ. Giờ phút này chính là quỷ mang cho bọn hắn sợ hãi cũng không bằng Lâm Ngật. Lúc này không biết ai hô to một tiếng, thất thần làm cái gì? Chúng ta đều là tử sĩ, không thành công thì thành nhân. Làm thịt hắn. Thế là những người kia đều như từ trong ác mộng bừng tỉnh, bọn hắn phát ra tiếng gào hướng Lâm Ngật đánh tới. Lâm Ngật vẫn như cũ ôm ấp mỹ nhân, vững vàng ngồi tại trên ghế. Hắn lại đem một chén rượu độc đổ vào trong chén, sau đó tay hướng người nhào lên huy động liên tục. Lập tức trưởng ảnh quyền ảnh chỉ ảnh thoáng hiện, đánh vào những cái kia nhào lên tử sĩ trên thân. Trước hết nhất mấy người kêu thảm bay ra hoặc ngã xuống. Sau đó Lâm Ngật bưng lên rượu độc uống, tay lại chợt ở trên bàn gỗ. Thế là trên bàn chén cuộn bát đũa đều dâng lên đứng lên. Sau đó trong mâm tất cả bên trong thức ăn bay ra, có thịt châu khối, có chân gà, có đậu phộng mét, có thịt cừu xương, có cải trắng. Những thức ăn này tại Lâm Ngật trong tay, không có chỗ nào mà không phải là lợi khí giết người. Những sát thủ kia bọn họ cuống quýt trốn tránh, nhưng là lấy bọn hắn võ công sao có thể tùy tiện tránh qua. Bọn hắn lần lượt bị kích ngã trái ngã phải ngã xuống đất mà chết. Trong đó một tên chừng 50 tuổi nam nhân võ công không kém. Hắn bung đao tránh đoạn phóng tới một cây xương dê, mở ra hai khối thịt trâu. Giờ phút này lơ lửng ở Lâm Ngật trên bàn phương cái kia bốn cái đũa có hai cây hướng hắn phóng tới. Nam tử kia quát to một tiếng, kiếm trong tay gấp chém ra tại cái thứ nhất phóng tới trên chiếc đũa, đũa đoạn. Tiếp lấy cây thứ hai đũa bắn tại hắn trên thân kiếm. Kiếm của hắn răng rắc đứt gãy. Cây kia đũa lại bắn vào hắn cổ họng. Sau đó từ cổ của hắn sau xuyên qua đoạt một tiếng đính tại chiếc tường. Đũa vẫn rung động không thôi. Người kia trừng mắt hạt châu, bưng bít lấy cổ thân thể lão đảo hướng về phía trước hai bước, sau đó bịch ngã xuống đất. Hiện tại, trừ cửa phòng bếp lập tên kia mập mạp phụ nhân, trong sảnh không một người sống. Phụ nhân kia nhìn xem Lâm Ngật, như nhìn xem một cái khủng bố chi ma. Nàng một thân mỡ đều bởi vì sợ hãi đang run rẩy. Đống dưng, nàng như phát điên kêu một tiếng liền quay người. Nàng muốn chạy về phòng bếp, từ phòng bếp cửa sau đảm bệnh. Lâm Ngật ngồi thân hình cũng chợt văng lên. Trong ngực hắn vẫn ôm Tiêu Minh Châu. Mập mạp nữ nhân vừa mới chuyển qua thân, Lâm Ngật tựa như miễn ảnh bình thường đã đến phía sau nàng ngoài một trượng. Lơ lửng ở trên bàn phương những cái kia cuộn bắt cũng đều trở xuống chỗ cũ. Lâm Ngật một tay ôm thế tử, một tay hướng mập mạp nữ nhân cách không một chảo. Mập mạp nữ nhân một chân vừa rào bước tiến lên cửa phòng bếp, liền cảm giác mạnh mẽ hấp lực hút nàng lùi lại. Nàng liều mạng hướng phía trước, nhưng là thân thể lại vẫn gặp khó lấy kháng cự hấp lực. Cái này mập mạp nữ nhân chừng hơn 300 cân. Quả thực là bị Lâm Ngật hút tới ném xuống đất. Mập mạp nữ nhân phanh rơi xuống đất, rơi vào Lâm Ngật dưới chân. Một khắc này, toàn bộ mặt đất đều giống như rung động hai lần. Mập mạp nữ nhân nằm trên mặt đất, nàng diện mục bởi vì chấn kinh cùng sợ hãi cơ hồ bặm mẻo. Nàng hướng Lâm Ngật hô, ngươi không phải người, ngươi không phải người. Lâm Ngật đạo, Hiện tại ta hỏi ngươi, các ngươi lai lịch gì? Là ai làm chủ các ngươi? Còn có, con giết tiên tử ở đâu? Nàng lại vì ai hiệu lực? Như nói thật, lưu ngươi một mạng. Không nói, chỉ có thể chết. Mập mạp nữ nhân kêu lên, ngươi giết ta đi. Ta chết cũng sẽ không nói. Lâm Ngật nhìn chằm chằm con mắt của nàng, từ nàng trong ánh mắt Lâm Ngật nhìn ra, nàng đích xác dù chết cũng sẽ không nói. Mập mạp nữ nhân cũng đống nhiên xuất thủ. Nàng là nằm tại Lâm Ngật dưới chân, nàng cái kia chân thô lớn vừa nhấc, bàn chân lớn đá hướng Lâm Ngật chân. Lâm Ngật bị hoàn thủ, thân hình trong nháy mắt mà biến, một chút nghiêng tránh đi một cước kia. Mập mạp nữ nhân thừa cơ từ dưới đất lướt lên. Đừng nhìn nàng mập mạp như heo, nhưng là thân thủ còn rất nhanh nhẹn. Võ công không kém. Mập mạp nữ nhân hướng cửa phòng bếp lao đi. Chương 1592. Đống cỏ khô phục sát 2 chương 1592 đống cỏ khô phục sát 2 Lâm Ngật hút lên một tấm ghế hướng mập mạp nữ nhân ném đi. Mập mạp nữ nhân vừa trốn, ghế nện ở cửa phòng bếp bên cạnh. Mập mạp nữ nhân cũng tiến vào trong môn. Lâm Ngật trên mặt lướt qua một tia ý vị sâu xa cười. Hắn cố ý thả nàng đi, bởi vì Lâm Ngật muốn lưu nàng lại tính mệnh, ngày sau có lẽ có thể từ nữ nhân béo này trên thân tìm hiểu nguồn gốc tìm ra con giết kia tiên tử. Nô công tiên tử nếu là thông linh đạo nhân đồ đệ, như vậy có lẽ có thể từ trên người nàng giải khai lúc trước ai cho hắn dưới lục vạn hồn. Sự kiện kia, một mực trở thành bí ẩn. Lâm Ngật muốn giải khai bí ẩn này. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên nóc phòng bạo hưởng không thôi, lập tức chuyên mục đứt gãy, đùi đất tung bay. Nóc phòng xuất hiện 7-8 cái to bằng chậu rửa mặt động. 7-8 cái trong động trước thổi vào hàn khí cùng đông tuyết. Sau đó 7-8 cái bóng từ trong động bị ném vào đến. Mỗi một cái bóng đều như một cái dưa hấu nhỏ lớn như vậy. 7-8 bóng đều bốc khói lên khí. Lâm Ngật ôm Tiêu Minh Châu thân hình nhanh chóng hướng phía cửa lao đi. Theo Lâm Ngật lướt gấp, những cái kia bóng ầm ầm lần lượt bạo tạc. Lâm Ngật từ khách sạn trong môn bay ra, khách sạn cũng tại bạo tạc âm thanh bên trong ầm vang sụp đổ. Khách sạn nóc nhà có 8-9 bóng người cũng đằng không mà lên, tránh né bạo tạc dư ba. Đột nhiên bọn hắn phát hiện một cái ôm mỹ nhân tinh thần xa suốt người cũng tại hắn trong đó chớp động. Mấy người kia riêng phần mình kinh hãi, bọn hắn muốn chạy trốn đã chậm. Lâm Ngật ôm Tiêu Minh Châu thân hình như gió bí mật mang theo đông tuyết trong bọn hắn ở giữa xuyên thẳng qua. Thế là những người này không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, máu tươi phun ra rơi hướng đổ sụp khách sạn. Không một may mắn thoát khỏi. Sau đó Lâm Ngật ôm Tiêu Minh Châu bay khỏi trên khách sạn vương, bay ra mấy trượng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Giờ phút này, bầu trời tuyết lớn đầy trời. Từng mảnh đông tuyết rơi vào Lâm Ngật cùng Tiêu Minh Châu trên thân. Mặt đất đã là một mảnh trắng đoán. Lâm Ngật nhìn xem trong ngực cái thê, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng bắn tới nàng trên tóc tuyết rơi, lại đưa nàng trên áo choàng ấm mũ cho nàng đeo lên. Lúc trước phát sinh hết thảy, để Tiêu Minh Châu cảm giác như là một giấc mơ. Nàng giờ phút này như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng nhìn xem Lâm Ngật kinh ngạc nói cái kia nữ nhân béo nói rất đúng, ngươi thật không phải là người. Ngươi uống rượu độc thế mà như là uống nước, ngươi dễ như trở bàn tay liền đem nhiều người như vậy đều giết. Ngươi nói ngươi là không phải người. Lâm Ngật trêu ghẹo nói, vậy ngươi coi như ta là thần đi. Tiêu Minh Châu nói vậy ta về sau liền bảo ngươi thần tiên ca ca đi. Thần tiên ca ca, hiện tại ngươi giết tất cả mọi người, khách sạn cũng sập, trên trời lại rơi xuống tuyết lớn, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Lâm Ngật đạo, chúng ta lại tìm địa phương. Lâm Ngật ôm Tiêu Minh Châu đầu nhập phong tuyết hướng một phương mà đi. Vọt ra hơn 10 dặm, đi ngang qua một mảnh đống cỏ khô, chừng 4-50 cái. Tất cả đống cỏ khô đều bao trùm lấy một tầng tuyết trắng, nhìn lại như từng tòa óng ánh phần mộ. Lâm Ngật ôm Tiêu Minh Châu đang muốn xuyên qua những này đống cỏ khô, đống rừng, phía trước bên phải một cái đống cỏ khô bay ra hai đầu thương. Mũi thương tại trong gió tuyết hàn quang chớp động, một nhánh bay vụt Lâm Ngật, một nhánh bắn về phía Lâm Ngật trong ngực Tiêu Minh Châu. Dựa vào thương tốc độ, lực đạo, Lâm Ngật liền biết đối phương võ công rất mạnh. Lâm Ngật vung ra một trường, một cái cách không trường lóe ra. Cái này cách không trường mới ra, một đạo trường ảnh liền biến thành hai đạo. Một trường song ảnh, hai đạo trường ảnh phân biệt đánh vào hai thanh thương trên thân thương. Hai thanh thương trong nháy mắt biến hướng, phản xạ hướng cái kia đống cỏ khô. Đống cỏ khô bên trong cũng đống nhiên chui ra một bóng người. Trên đống cỏ tuyết động cũng bay bổng lên. Đầu này thân ảnh thân pháp liên biến, hai tay đem phóng tới hai thanh thương tiếp ở trong tay. Sau đó thân hình hắn lại lật đằng một tuần rơi vào đống cỏ khô trên đỉnh. Người này dáng người gầy gò, mặc toàn thân áo đen, trên mặt cũng bảo bọc miếng vải đen. Hắn một tay cầm một thương, sau lưng còn cắm một loạt thương, có năm trôi. Người áo đen nhìn xem Lâm Ngật đạo, không hổ là Nam Cảnh Vương, hảo công phu. Lâm Ngật cũng nói, ngươi cũng tốt thân thủ, đáng tiếc người áo đen nói đáng tiếc cái gì? Lâm Ngật đạo, đáng tiếc ngươi phải chết. Người áo đen nói mặc dù ngươi võ công cái thế, nhưng là cũng quá cùng đi. Hôm nay kẻ nào chết, còn chưa nhất định đâu. Lâm Ngật nhìn xem những cái tia tuyết trắng đống cỏ khô, hắn nói đều đi ra đi. Lâm Ngật vừa mới nói xong, mấy chục cái trên đống cỏ tuyết trắng run run phi dương. Phong tuyết giống như càng tận, hình thành từng mảnh tuyết vụ tại đống cỏ khô ở giữa tràn ngập. Không ngừng có bóng người từ đống cỏ khô bên trong chui ra. Mỗi cái đống cỏ khô ít nhất chui ra 2 người. 50-60 cái đống cỏ khô, chui ra chừng 200 người. Bọn hắn chui ra cũng đều rơi vào đống cỏ khô trên đỉnh. Trong những người này, có hơn 40 người cùng dùng thương tên kia cao thủ một dạng, đều là toàn thân áo đen, che đầu hát cháo. Trong tay bọn họ đều cầm một cây thương. Những người còn lại thì cách ăn mặc khác lạ. Binh khí cũng đều đủ loại. Trong đó còn có cả người nhỏ gầy, nhưng lại đầu lớn như cái đấu tướng mạo hung sát người. Trong tay hắn dẫn theo một thanh đại phủ. Trên lưỡi búa còn có vết máu. Hắn hưng phấn kêu lên, các minh đệ, chuyến ma làm cho người nói, ai giết Lâm Ngật, ma chủ liền đem bảo vị nhường ra. Còn có thưởng hai nơi bảo tàng. Hôm nay nhất định phải đem Lâm Ngật giết. Ai giết hắn, trong ngực hắn mỹ nhân cũng về ai. Người này chính là Bắc Ma thập nhị ma làm bên trong Mạnh Xương. Theo tiếng kêu của hắn, những cái kia chưa che mặt người đều huy động binh khí phát ra phấn khởi kêu la. Tân Định Vương khen thưởng, đơn giản để bọn hắn điên cuồng. Những người bịt mặt kia thì không cùng bọn hắn cùng một chỗ kêu to, đều nắm chặt thương trong tay, nhìn chằm chằm Lâm Ngật. Tân Định Vương để cho người ta điên cuồng ban thưởng giống như không có quan hệ gì với bọn họ. Lâm Ngật lập tức minh bạch, những người áo đen này cùng những này ma chảo không phải một đường. Bọn hắn chỉ là hợp tác giết chính mình. Đến cùng là ai cùng Tần Định Vương hợp tác muốn giết hắn? Lâm Ngật hoàn xem chúng một chút, hắn cúi đầu đối với trong ngực vuốt ve Tiêu Minh Châu nói ngươi có sợ hay không? Tiêu Minh Châu nói ngươi cũng không phải người, là thần, ta còn có cái gì có thể sợ? Lâm Ngật cười. Lâm Ngật mở miệng nói, ta ngược lại muốn xem các ngươi ai có thể đạt được cái kia hai tòa bảo tàng. Mạnh Dương Huy đại phủ kêu ầm lên, giết hắn. Thế là hắn những thủ hạ kia vung binh khí gào thét tại các loại trên đống cỏ nhảy vọt mà đến. Tên kia làm xong thương người áo đen thì đem tay trái thương bay xuống, những cái kia áo đen tay súng thân hình cũng trong nháy mắt bay khỏi đống cỏ khô. Thân hình hướng Lâm Ngật bay tới, thương trong tay đâm về Lâm Ngật. Lập tức một mảnh thương ảnh hướng Lâm Ngật bao phủ tới. Thương ảnh chưa đến, quái tuyết bay đã đập tại Lâm Ngật cùng Tiêu Minh Châu trên thân. Lâm Ngật vẫn như cũ một tay ôm chặt Tiêu Minh Châu. Như tuyết bay bên trong kình tùng lù lù bất động. Đông Dương, Lâm Ngật xuất thủ. Tay phải hắn hướng một tên người áo đen một chảo. Tên người áo đen kia cánh tay lập tức đứt gãy, phát ra kêu đau một tiếng. Trong tay hắn thương cũng lại khó nắm chặt rời khỏi tay. Thương rơi vào Lâm Ngật trong tay. Lúc này, mảnh thương ảnh kia cách Lâm Ngật cũng không đến một trượng. Lâm Ngật cầm thương, thương đi kiếm thế. Mũi thương chính là mũi kiếm. Lâm Ngật thương trong tay gấp múa, tầng tầng quang mang dâng lên, giống như thương mang, cũng như kiếm mang. Mang quang đem mảnh thương ảnh kia đánh nát, đồng thời năm sáu đạo bạch quang chui vào mấy tên người áo đen thân thể. Cái kia mấy tên áo đen thân thể phun ra từng luồng máu tươi từ không trung rơi xuống. Sau đó những người còn lại người áo đen cũng cất gần. Bọn hắn vung thương hướng Lâm Ngật cùng trong ngực hắn Tiêu Minh Châu gấp công. Lâm Ngật một tay ôm Tiêu Minh Châu, một tay nhấc thương đối địch. Thương thế cuồng loạn, cũng không biết ra sao chiêu thức. Chỉ gặp hàn quang chớp động thương ảnh như ngân xà tại gió tuyết này bên trong đi loạn, để cho người ta hoa mắt. Không ngừng có người áo đen bị đánh trúng ngã xuống. Lúc này Mạnh Dương cũng mang theo thủ hạ lướt đến. Đám người cùng một chỗ hướng Lâm Ngật phát ra công kích mãnh liệt. Tên kia có một loạt thương người áo đen thì không động tay, hắn như cũ đứng ở trên đống cỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm bị vây nốt Lâm Ngật. Chương 1593. Nam Vương chiến sắt ma một chương 1593 Nam Vương chiến sắt ma một ngày mai bộc phát, nên ngày hội Lâm Ngật mang theo một cái vướng víu khiến cái này người phục kích đều rất hưng phấn, bọn hắn phải bắt được cơ hội này giết Lâm Ngật. Nhưng là rất nhanh kết quả khiến cái này người công kích kinh hồn tán đảm. Cứ việc Lâm Ngật mang theo một cái vướng víu nhưng là lấy võ công của bọn hắn, đều rất khó tới gần Lâm Ngật. Lâm Ngật một tay ôm Tiêu Minh Châu, một tay vung thương hướng phía trước đi. Lâm Ngật xuất thương cũng nhìn như không có cái gì xáo lộ, nhưng là mỗi một thương đâm ra, địch nhân đều khó tránh đi, đều chuẩn xác không sai đâm vào đối phương yếu hại. Một thương mất mạng, cho nên Lâm Ngật đi qua chỗ, máu tươi phiêu tán rơi rụng, địch nhân thây nằm ngã xuống đất. Đi ra mấy trượng, đã ngã xuống hơn 20 cô thi thể. Phản phất Lâm Ngật là đạp trên máu tươi thi thể tại dạo bước. Nóng hổi máu tươi không ngừng ở tại trắng loãng trên mặt tuyết, diễm diễm nở rộ như hoa hồng. Chỉ có Mạnh Dương còn có thể cùng Lâm Ngật qua mấy chiêu. Bất quá hắn cùng Lâm Ngật đánh mấy chiêu liền bị Lâm Ngật đâm xuyên qua cánh tay, cả kinh hắn tranh thủ thời gian nhanh chóng tối lui. Mạnh Dương một bên chào hỏi thủ hạ công sát Lâm Ngật, một bên hướng đứng ở trên đống cỏ người áo đen kia giận dữ nói, không phải cùng một chỗ hợp tác giết Nam Cảnh Vương sao? Con mẹ nó ngươi là tròn váng. Mau ra tay a. Cái kia làm xong thương người áo đen rốt cuộc động. Thân hình hắn từ trên đống cỏ chợt băng lên. Ngay tại người áo đen từ đống cỏ khô lướt lên thời điểm, một trận tiếng kèn âm đột nhiên từ trong gió tuyết truyền đến. Theo tiếng kèn âm, rất nhanh đồng cỏ bốn phía trong đồng ruộng, trong rừng, dốc núi sau, lờ mờ dần hiện ra một số bóng người. Những bóng người này nhanh chóng chạy về phía này. Chừng hơn 200 người. Trong gió tuyết, nhất thời khó coi rõ ràng bọn hắn thân thể tướng mạo, nhưng là trong tay bọn họ binh khí quang mang lại tại tuyết bay bên trong không ngừng chớp động. Mạnh Dương đốn lưu hành một thời phấn hét lớn, các huynh đệ, chúng ta lại đến giúp tay. Đều tăng thêm sức, hôm nay nhất định đem Nam Cảnh vô giết. Đám người nghe chút tới biệt bình, lập tức phân chấn không thôi. Bọn hắn phấn khởi gọi từng cơn sóng liên tiếp hướng Lâm Ngật công kích, nhưng là bọn hắn cũng là từng cơn sóng liên tiếp chết tại Lâm Ngật dưới thương. Có ít người thân thể bị Lâm Ngật trên thương kinh khí kích trên không trung bay loạn. Trong mưa gió như từng cái quỷ hồn giống như, bạch tuyết tung bay, huyết nhục văng tung tóe. Trang diện cũng biến thành càng tàn khốc. Lâm Ngật giờ phút này trên thân hàn khí tràn ngập, hai con ngươi như băng tinh quang bắn ra bốn phía. Trên thân sát khí cũng càng phát ra nặng. Tiêu Minh Châu hướng Lâm Ngật kêu lên, ngươi tên điên này, ngươi vì sao không đi? Ngươi còn muốn chạy bọn hắn ngăn không được ngươi. Mau dẫn ta rời đi cái địa phương quỷ quái này. Trợ thủ của bọn họ cũng nhanh đến hoàn toàn chính xác, người phục kích không có đỉnh tiêm cao thủ. Cho nên lấy Lâm Ngật võ công, coi như mang theo Tiêu Minh Châu hắn cũng có thể tùy tiện phá vây mà đi. Nhưng là Lâm Ngật hiện tại còn không muốn đi. Lúc này cái kia làm song thương cũng lướt đến. Lâm Ngật một mực để phòng hắn. Bởi vì người này võ công không phải những người khác nhưng so sánh. Song thương người áo đen thân hình phụ cận, hai thanh thương đồng thời đâm tới. Một thương đâm Lâm Ngật, một thương đâm Lâm Ngật trong lực Tiêu Minh Châu. Thương mặc dù không phải cực nhanh, nhưng là thương pháp quỷ dị, biến hóa đa đoan. Lâm Ngật cũng vung thương, liên tục hai phát điểm tại đối phương song thương trên mũi thương. Lâm Ngật trên thương kình lực rất mạnh. Đối phương song thương bị chấn thẳng run. Hắn lập tức thân hình chuyển động, thương pháp thuần biến, lại đâm Lâm Ngật. Lâm Ngật liên sát thừa cơ công tới ba người, lại hướng vung thương hướng người áo đen liên thứ. Đồng thời bay ra một cước. Một đạo cước ảnh dấu ở thương ảnh đằng sau bay về phía song thương người áo đen. Người áo đen tranh thủ thời gian tránh gấp. Lâm Ngật lại vung thương liền đem mấy người đâm chết. Lúc này, tiếng kèn gọi ra nhóm người kia cũng vọt tới đống cỏ khô trận. Bọn hắn xuyên thẳng qua tại từng cái đống cỏ khô hướng bên này mà đến. Theo càng ngày càng gần, có thể thấy rõ bọn hắn. Mỗi người đều mặc lấy áo xám, trên đầu bốn lấy màu xám che đầu, chỉ lộ một đôi mắt. Mỗi người trước ngực đều có một cái màu đỏ, thủ để phục kích Lâm Ngật người nằm mơ cũng không nghĩ đến, những người này chạy tới không công Lâm Ngật, mà là nhào về phía bọn hắn. Những người này võ công đều không kém, mà lại phi thường cường hãn, bọn hắn giống giận công kích Bắc Ma Nanh Đuốt. Phản phất cùng bọn hắn có thâm cựu đại hận bình thường. Bắc Ma Nanh Đuốt bao quát những người áo đen kia vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ liền có mười mấy người bị giết ngã xuống đất. Nhóm này người áo xám người cầm đầu kia võ công cao hơn, kiếm như tật phong, không ngừng chém tại Bắc Ma Nanh Đuốt trên thân. Chúng kiếm người máu tươi dâng trào không ngừng tiêu thảm ngã xuống đất. Có một tên bị cầm đầu người này một kiếm kém chút chém thành hai khúc. Có thể thấy được người này đối với Bắc Ma Nanh Đuốt có bao nhiêu hận. Khoảnh khắc, vây quanh Lâm Ngật đám người bị những này cường hãn người áo xám xông tán. Cái này khiến phục kích Lâm Ngật người đều kinh hãi. Cái này cũng tương tự vượt quá Lâm Ngật ngoài ý muốn. Lâm Ngật nhìn ra, nhóm người này nghiêm chỉnh huấn luyện, mà lại chỉnh thể võ công muốn so Bắc Ma những này nhanh đuốt cao. Nhất là khí thế cường hãn, càng là Bắc Ma những này nhanh đuốt khó mà so sánh. Đây là một nhóm tinh nhuệ chi lực. Song Vương cũng tại đống cỏ khô ở giữa chém giết. Trang diện cũng lộ ra hỗn loạn một mảnh. Lúc đầu người phục kích liền khó địch nổi Lâm Ngật, bây giờ lại gặp nhóm này như lang như hổ người áo xám điên cuồng công kích, càng lại như gặp phải tai họa ngập đầu. Lâm Ngật cũng nhìn ra, những người áo xám này phi thường hận những này nhanh đuốt. Không ít người áo xám đem nhanh đuốt bọn họ giết đổ, còn muốn bổ đào phân thây, làm cho đối phương khó có toàn thây. Đây không phải bình thường hận. Trang diện hỗn loạn, Lâm Ngật bên người cũng không ngừng có người áo xám thân ảnh. Nhưng là bọn hắn không có một cái nào công kích Lâm Ngật cùng Tiêu Minh Châu. Mặc kệ những người áo xám này lai lịch gì, địch nhân của địch nhân, đó chính là bằng hữu. Gặp một cái người áo xám thụ thương, Lâm Ngật còn đem vây công hắn hai người kia giết chết, cứu được hắn. Người áo xám kia bỏ lên đối với Lâm Ngật cảm kích nói câu: "Tạ Lâm Vương." Sau đó lại ra sức giết đi. Nguyên lai những người áo xám này biết Lâm Ngật thân phận. Lâm Ngật lập tức đối với mấy cái này trước ngực đều viết huyết hồng thủ chữ người áo xám tràn ngập hiếu kỳ. Đối mặt nhóm này người áo xám tấn mãnh công kích, mạnh xương hoa hoa quái thiếu, hắn gào thét để cho thủ hạ người rút lui. Kỳ thật không cần hắn gọi, những thủ hạ của hắn cũng đều muốn chạy trốn mệnh. Nhưng là bọn hắn lại bị những người áo xám này dây dưa kéo lại, nhất thời căn bản khó mà toàn thân trở ra. Bắc Ma nhanh đuốt một cái tiếp theo một cái bị giết ngã trong vũng máu. Người áo xám cũng có tử thương. Tên kia làm xong thương người áo đen gặp đại thế đã mất, liền tranh thủ thời gian rút khỏi mà đi. Có hai tên người áo xám muốn chặn giết hắn, bị hắn đâm chết. Lâm Ngật lại giết nhào lên mấy người, sau đó ôm Tiêu Minh Châu hướng Mạnh Dương lao đi. Giờ phút này Mạnh Dương vung đại phủ chém vào muốn giết ra một con đường bỏ chạy. Hắn dùng đại phủ ném lăn một tên người áo xám, Lâm Ngật thân hình tựa như mị ảnh giống như đứng ở trước mặt hắn. Mạnh Dương kinh hãi, vung lên lưới búa muốn chặt Lâm Ngật. Nhưng là hắn lại nhanh cũng không nhanh bằng Lâm Ngật, Lâm Ngật thương đã đâm vào tay hắn trên lưng. Lúc đầu thương đâm mu bàn tay cũng chỉ là một cái lỗ thủng, nhưng là Lâm Ngật trên thương chân khí quá mạnh, đâm vào mu bàn tay, trên mũi thương chân khí đem Mạnh Dương toàn bộ tay đều vỡ ra đến. Mạnh Dương phát ra tiếng kêu thảm, trong tay đại phủ cũng rơi xuống đất. Lâm Ngật thương mang lại lóe lên, lại đâm vào hắn cổ họng. Sau đó Lâm Ngật đem thân thương hất lên, đem Mạnh Dương thân thể chọn bung ra. Mạnh Dương chết, những thủ hạ của hắn càng là hoảng sợ muôn dạng. Nhưng là bọn hắn lại bị đám kia nản chí người dây dưa đến cùng, muốn thoát thân rất khó khăn. Cái này đến cái khác bị đối phương giết chết. Đúng vào lúc này phía đông đống cỏ khô liên tục truyền đến hai tiếng dị thường thảm liệt chu lên. Sau đó hoảng sợ thanh âm lần lượt vang lên. Mặt sắt thần quân, Mặt sắt thần quân ngày mai bộc phát, làm tròn lời hứa, cũng nên quốc khánh. Lúc bộc phát ở giữa trưa, buổi chiều, ban đêm, phân ba lần bộc phát. Chương 1594 Nam Vương Chiến Sắc Ma 2 chương 1594 Nam Vương Chiến Sắc Ma 2 ngày mai bộc phát đổi hứa hẹn thuận nên ngày hội Lâm Ngật nghe đến mấy cái này hoảng sợ tiếng kêu trong lòng chấn một cái. Thiết diện thần quân tên ma đầu này vậy mà tới. Thiết diện thần quân dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết thiếu Lâm tăng nhân để Lâm Ngật rất phẫn uất, hiện tại hắn cũng phải mở mang kiến thức một chút tên ma đầu này. Lâm Ngật ôm Tiêu Minh Châu liền lướt lên một cái đống cỏ khô. Giờ phút này vài trăm người tại mười mấy cái đống cỏ khô ở giữa chém giết. Phong tuyết tại đống cỏ khô ở giữa xuyên thẳng qua, phát ra như ma quỷ tiếng hét. Lập tức, vài tiếng như ma quỷ giống như tiếng gầm cũng vang lên. Như thật ma quỷ ngự phong tuyết mà đến. Sau đó lại là vài tiếng để cho người ta dùng mình kêu thảm vang lên. Lướt lên đống cỏ khô Lâm Ngật cũng nhìn thấy thiết diện thần quân. Đầu đội sắt bộ, người mặc thú y thân thể dương động lấy bốn cái xích sắt thiết diện thần quân, thật sự là giống như ma quỷ. Thiết diện thần quân là từ Tây Nam mà đến. Hắn tiến vào mảnh này đống cỏ khô sân bãi, nhìn thấy song phương kịch liệt chém giết tràng diện huyết tinh lập tức ma tính đại tác. Hắn lộ ra dị thường phấn khởi. Những người này, bất kể là ai, giờ khắc này ở trong mắt của hắn, đều là đại hắn giết cứu non. Thiết diện thần quân liền bắt đầu tùy ý giết chóc. Thiết diện thần quân mặc kệ là phương nào người, gặp người liền giết. Hắn thân như gió lốc ở trong chiến trường di động, một đôi huyết hồng hai tay như ma quỷ chi thủ không ngừng đánh vào những người kia. Lập tức một mảnh huyết nhục văng tung tóe, đứt gãy binh khí cùng huyết nhục tại trong tuyết bay tứ tung. Trên người hắn bốn cái xích sắt cũng không ngừng như roi đánh ra, bị rút đến người không chết cũng bị thương. Có một cái người áo xám bị hắn một sợi dây xích đại lực quất trúng, thân thể sẽ rách cơ hồ trở thành hai đoạn. Thiết diện thần quân thủ đoạn tàn nhẫn cũng kích thích còn lại người áo xám phẫn nộ. Có hai tên người áo xám giống giận vùng đao kiếm một trước một sau công hướng thiết diện thần quân. Thiết diện thần quân đối mặt chính diện bổ tới đao không tránh, hắn phát ra một tiếng ma hống huyết thủ như thiểm điện bắt lấy chuôi kia cương đao. đao tại Thiết Diện Thần Quân trong tay vỡ nát. Thiết Diện Thần Quân trước ngực một sợi dây xích cũng quất vào người áo xám kia trên đầu lâu. Người áo xám đầu lâu bị rút góc tung tóe. Cùng lúc đó, Thiết Diện Thần Quân phía sau hai cây xích sắt cũng giơ lên. Một cây cuốn lấy phía sau kẻ tập kích đao, một cây thì trực tiếp đâm vào đối phương trái tim. Sau đó xích sắt giơ lên vung dậy, đem người áo xám kia vung ra. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, đung đưa cực đại đầu sắt, nhìn xem thi thể kia tại trong tuyết hướng nơi xa bay đi phát ra ma bình thường phấn khởi tiếng gào. Một tên võ công cao cường người áo xám giả chết tìm cơ hội công kích Thiết Diện Thần Quân, hắn bỗng dưng từ dưới đất trong tử thi bật lên, thừa dịp Thiết Diện Thần Quân ngửa mặt phân thần thời khắc, từ sau một đao bổ về phía Thiết Diện Thần Quân. Một đao này rất nhanh, một đao này vội vàng không kịp chuẩn bị. Thiết Diện Thần Quân tâm khó mà tránh đi, hắn cũng căn bản chưa tránh, đảm nhiệm một đao kia bổ vào trên lưng mình. Lưỡi đao cắt ra da thú chém vào Thiết Diện Thần Quân xương sống. Thiết Diện Thần Quân phát ra rít lên một tiếng, xương sống phát ra cặc cặc tiếng vang, đem chôi đao kia kẹp ở xương bên trong. Đối phương đao lại khó tiến nửa tấc. Sau đó Thiết Diện Thần Quân sau lưng hai đầu xích sắt cuốn lấy người kia, đem hắn cuốn lên giơ lên trước mặt. Thiết Diện Thần Quân một cái huyết hồng ma thủ cắm xuống đối phương lồng ngực, đem đối phương tạng phủ khí quan xé rách mà ra. Tình hình cực kỳ làm người kinh hãi. Thiết Diện Thần Quân công phu cùng tàn nhẫn để song phương chém giết người kinh hãi hồn phi phách tán, nhưng là không ai cản nổi Thiết Diện Thần Quân. Lúc này cầm đầu người áo xám kia lên tiếng hướng Lâm Ngật kêu lên: "Lâm Vương, chúng ta giúp ngươi, ngươi hả nhẫn tâm xem chúng ta bị cái này ác ma tàn sát? Xin mời Lâm Ngật trừ ma." Thế là tất cả người áo xám cùng kêu lên hô to: "Xin mời Lâm Vương trừ ma." "Xin mời Lâm Vương." Tiêu Minh Châu cũng nói: "Ma đầu này mặc dù võ công lợi hại, nhưng là đầu óc hồ đồ, ngươi mau đem hắn trừ." Lâm Ngật nhìn chằm chằm nhìn qua Thiết Diện Thần Quân, con ngươi không ngừng co vào. Hắn gương mặt cũng tràn đầy sát khí. Lâm Ngật không yên lòng nhất là Tiêu Minh Châu, hắn nhìn chung quanh giữa sân. Bây giờ Mạnh Sương chết rồi, làm xong thương người áo đen cũng bỏ chạy, còn lại nhanh đuốt cùng người áo đen tại người áo xám tấn công mạnh bên dưới tràn ngập nguy hiểm. Tiêu Minh Châu cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Lâm Ngật buông xuống Tiêu Minh Châu nói: "Ngươi liền ở chỗ này chờ ta." Sau đó Lâm Ngật hai tay hướng đống cỏ khô bên dưới chém giết đám người liền hữu, hai cái người áo xám bị Lâm Ngật hút tới trên đống cỏ. Lâm Ngật đối với cái kia hai tên người áo xám nói: "Bảo hộ cô nương này." Cái kia hai tên người áo xám nhìn ra Lâm Ngật muốn đối phó Thiết Diện Thần Quân, hai người hưng phấn nói: "Lâm Vương yên tâm đi, chúng ta định bảo vệ tốt nàng chứ còn chưa lối ra." Lâm Ngật thân hình đã đẳng không mà lên. Lâm Ngật chiều Thiết Diện Thần Quân lướt tới. Y liễu mẹ phi dương bên trong, kích thích tuyết trắng bay loạn. Lâm Ngật trong mắt băng phách chi quang càng hàn quang bắn ra bốn phía. Thiết Diện Thần Quân nhìn xem bay tới Lâm Ngật, hắn được mắt xa sau hồng quang càng phát ra chớp động không chừng. Hắn phát ra một tiếng ma hống, đem xích sắt giơ lên trước mặt người áo xám kia bung ra. Người kia thi thể phủ xuống máu tươi bay về phía Lâm Ngật. Lâm Ngật thân hình đột nhiên thăng, hai chân tại cố kia thi thể điểm nhẹ một chút, tiếp tục hướng Thiết Diện Thần Quân mà đi. Thiết Diện Thần Quân hướng phía Lâm Ngật phát ra từng tiếng đinh tai nhức óc mà giống lên. Trên thân bốn đầu xích sắt cũng giơ lên bặm mẹo, giống như đang gây hấn mới, cũng giống như đang uy hiếp. Ngay tại Lâm Ngật cách hắn xa 4 trượng thời điểm, Lâm Ngật đầu tiên xuất thủ. Lâm Ngật nội lực rót cánh tay gấp vùng, xuất liên tục hai trượng, hai quyền. Thế là mấy đạo trưởng quyền hình bóng mang theo tiếng xé gió, xông mở tuyết bay, kéo lấy một cỗ thật dài mở mịt khí đôi, như lưu tinh đánh tới hướng Thiết Diện Thần Quân. Những người áo xám kia gặp Lâm Ngật xuất thủ đối phó Thiết Diện Thần Quân, lần nữa phát ra một mảnh kích động thanh âm. Thiết Diện Thần Quân nhìn xem đánh tới quyền ảnh cùng trưởng ảnh. Trên người hắn cái kia bốn đầu xích sắt cũng như rắn một dạng ngẩng đầu dãy rủa, giống như trở lấy hai quyền này hai trưởng. Hai quyền kia hai trưởng cận thân, Thiết Diện Thần Quân trên thân bốn đầu xích sắt phân biệt quất hướng hai đạo trưởng ảnh cùng hai đạo quyền ảnh. Ngay tại xích sắt sắp quất chúng quyền trưởng hình bóng trong nháy mắt, quyền trưởng bên trong đột nhiên tất cả bay ra một đạo chỉ phong. Chỉ phong mỏng manh, chỉ phong như tiễn. Một đạo bắn về phía Thiết Diện Thần Quân lồng ngực, một đạo bắn về phía Thiết Diện Thần Quân cổ họng. Nguyên lai cái này hai ngón tay giấu ở quyền trưởng bên trong, tại sắp tiếp cận thân thể địch nhân thời điểm phát hiện, làm cho đối phương khó lòng phòng bị. Nhưng là Thiết Diện Thần Quân cũng không phải hạng người bình thường. Hắn bây giờ thế nhưng là gần thứ Bắc Ma đệ nhị đại ma đầu. Thiết Diện Thần Quân bốn đạo xích sắt phân biệt quất vào cái kia hai đạo chân khí ngưng kết quyền ảnh cùng trưởng ảnh bên trên, bốn ảnh đều nát. Cùng lúc đó, Thiết Diện Thần Quân tay phải nhanh chóng mà ra, một tay lấy đánh út về phía lồng ngực chỉ phong nắm trong tay. Còn có một đạo chỉ phong bắn về phía hắn cổ họng. Tại cái này đất đèn hỏa táng ở giữa, Thiết Diện Thần Quân thân thể chợt chìm xuống. Thân thể lập tức thấp một đoạn. Thế là cái kia đạo chỉ phong bắn tại hắn mặt sắc quát lên. Phanh một tiếng. Thiết Diện Thần Quân đầu bởi vì chỉ phong chi lực lắc lư hai lần. Hắn cũng bị chọc giận. Hắn giống như chưa hết đến cái này, tinh thần sa sút người giang hồ võ công đã vậy còn quá cao. Đơn giản cao để Thiết Diện Thần Quân chấn kinh. Thiết Diện Thần Quân phát ra phẫn nộ gào thét, nhưng là Lâm Ngật cũng thân hình như tật phong bình thường đã đến hắn phụ cận. Lâm Ngật cái kia mấy chiêu, chính là để Thiết Diện Thần Quân trước ứng phó, mà hắn thừa cơ theo tại chiêu số sau gấp tung bay mà đến, không cho đối phương cơ hội thở dốc. Cùng Thiết Diện Thần Quân cao thủ như vậy đọ sức, giành được tiên cơ, liền chiếm chủ động. Lâm Ngật thân hình nghiêng mà đến, nửa người trên hướng về sau ngửa, hai chân xuất liên tục, mấy đạo cước ảnh bay về phía Thiết Diện Thần Quân. Chương 1595, Nam Vương chiến sắt ma 3. Chương 1595, Nam Vương chiến sắt ma 3, bạo trường chương 1, thuận chúc mọi người quốc khánh vui sướng. Đối mặt Lâm Ngật mấy đạo cước ảnh, Thiết Diện Thần Quân một đôi đỏ trường gấp vung liên tục đập vào bay tới cước ảnh bên trên. Cước ảnh không ngừng vỡ vụn. Theo Lâm Ngật đá ra cách không cước ảnh lần lượt bị đánh nát, Lâm Ngật thực chân cũng đến. Thực trên chân lực đạo càng lớn, còn mang theo sóng biển khí tức. Thiết Diện Thần Quân lại phát ra ma hống, hắn cũng đại lực một trường vỗ tại Lâm Ngật trước hết nhất đá tới trên chân phải. Hai người thân thể cũng riêng phần mình bị đối phương chấn rung động. Mặc dù hai người bị chấn đồng thời rung động, nhưng là người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, Lâm Ngật công lực cao hơn Thiết Diện Thần Quân. Bởi vì Thiết Diện Thần Quân là đứng lặng trên mặt đất, như mọc rễ chi mục. Lâm Ngật thì là thân hình lơ lửng giữa không trung như cây không rễ. Tiếp lấy Lâm Ngật chân trái cũng đã tới, Thiết Diện Thần Quân một trường khác cũng đập vào Lâm Ngật trên chân trái. Lâm Ngật chân phải lại đá, Thiết Diện Thần Quân bàn tay trái lại kích. Lâm Ngật hai chân thay nhau nhanh chóng mà đá, Thiết Diện Thần Quân cả hai tay cũng không ngừng đánh vào Lâm Ngật trên hai chân. Hai người ra chiêu đều nhanh để cho người ta sợ hãi thán phục. Chân cùng trường đều như hư ảo hình bóng. Bàn chân không ngừng nhanh chóng va nhau, bành bành không ngừng bên hai. Lâm Ngật thân thể vẫn nghiêng tung bay ở không trung, hai chân cũng càng đá càng nhanh. Thiết Diện Thần Quân cũng lại khó cắm rễ tại đất, hắn bị Lâm Ngật đá không ngừng lùi lại. Trên mặt đất cũng bị hắn lùi lại hai chân vạch ra rất sâu danh ấn. Bây giờ mùa đông khắc nghiệt, mặt sắt đông lạnh như sắt, Thiết Diện Thần Quân hai chân trên mặt đất vạch ra danh ấn, cũng thật là khiến người ta kinh ngạc. Rốt cục có người có thể địch Thiết Diện Thần Quân kết thúc hắn tùy ý giết chóc, người áo xám bọn họ phát ra một mảnh kích động reo hò. Bắc Ma nhanh nuốt kia, vậy mà cũng không ít người phát ra tiếng thê ở. Bởi vì Thiết Diện Thần Quân đối bọn hắn tới nói, cũng là kẻ địch khủng bố. Lâm Ngật hai chân không ngừng tăng lực, Thiết Diện Thần Quân bị đá vẫn không ngừng lùi lại. Bị Lâm Ngật giành được tiên cơ, hắn nhất thời khó sửa đổi tình huống. Chỉ có thể hai tay nhanh như tia chớp giống như già chiêu ứng phó Lâm Ngật như gió bão mưa rào hai chân. Hắn lui lại thân hình cũng trở nên thất tha thất thể. Ngay tại Thiết Diện Thần Quân mau lui lại đến một cái đống cỏ khô thời điểm, Lâm Ngật không ngừng bước, hai tay liên đạn ra hai đạo chỉ phong. Hai đạo chỉ phong bắn về phía Thiết Diện Thần Quân hai mắt. Thiết Diện Thần Quân hai tay ngăn cản Lâm Ngật thay nhau mà công hai chân, khó mà đưa ra đến, thế là trước ngực hắn hai đầu xích sắt giơ lên, phân biệt đánh vào cái kia hai đạo chỉ phong bên trên. Hai đạo chỉ phong vừa nát, Lâm Ngật hét dài một tiếng, trong nháy mắt càng tận, lại có bốn đạo chỉ phong trước sau phong tới. Thiết Diện Thần Quân hai tay vẫn ứng phó Lâm Ngật mưa nặng hạt giống như đá tới hai chân, thân thể của hắn còn tại lui lại, trên người hắn bốn đạo xích sắt giơ lên kích cái kia bốn đạo chỉ phong. Ngay tại bốn đạo xích sắt muốn đánh vào bốn đạo chỉ phong trong nháy mắt, Lâm Ngật lại bắn ra hai đạo. Lúc trước bốn đạo chỉ phong bị đánh nát trong nháy mắt, về sau bắn ra cái kia hai đạo chỉ phong, cũng bắn về phía Thiết Diện Ma Quân hai mắt. Trong chớp nhoáng này, Thiết Diện Thần Quân chỉ có thể lấy tay đi hóa giải. Nếu không mình hai mắt liền sẽ bị cái này hai đạo chỉ phong bắn mù. Thiết Diện Thần Quân tiếng giống giận dữ âm thanh, hắn dùng tay trái tiếp tục ngăn cản Lâm Ngật thay nhau mà đá hai chân, tay phải như thiểm điện kích liên tục đánh vào cái kia hai đạo chỉ phong bên trên. Cái này cũng lộ ra một cái đứng không. Chính là hắn giờ phút này chỉ có một bàn tay ứng phó Lâm Ngật hai chân. Tuyệt đỉnh cao thủ đỏ sức, chính là tại kịch chiến tìm kiếm một tia cơ hội. Tia cơ hội này cũng là Lâm Ngật tranh thủ tới. Tận dụng thời cơ. Trong một chớp mắt, Lâm Ngật chân khí mãnh liệt rót hai chân. Hắn một cước đá vào sắt tại Thần Quân ứng phó cái kia tay số đỏ bên trên, một chân khác như thiểm điện đá vào Thiết Diện Thần Quân lồng ngực. Một khắc này, Thiết Diện Thần Quân xương ngực đứt gãy âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Đồng thời hắn thiết đầu bộ biên giới cũng có máu tươi thử ra, hắn nhất định là thổ huyết. Thiết Diện Thần Quân cả người bị đá bay ra tiến đụng vào đống cỏ khô bên trong. Đống bên trên còn cỏ bay loạn, toàn bộ đống cỏ khô cũng kịch liệt lắc lư. Thiết Diện Thần Quân thân hình cũng bị đống cỏ khô nuốt hết. Gặp tình hình này, người người áo xám cùng những cái kia Bắc Ma nhanh bước, nhìn trong mắt đều nhanh rơi ra đến. Người áo xám trước hết nhất phát ra kích động gọi, là Lâm Ngật gieo họ. Lâm Ngật đem Thiết Diện Thần Quân đá nhập đống cỏ khô, nghiêng tung bay thân hình cũng trong nháy mắt về chính. Thân hình lóe lên, liền đến trên đống cỏ phương. Sau đó Lâm Ngật tay phải từ trên lưng rút ra Tiêu Tuyết kiếm. Một đạo bích quang trên không trung thoáng hiện. Tiêu Tuyết kiếm ra, Lâm Ngật muốn giết ma. Lâm Ngật thân hình trong nháy mắt lại biến, đầu lưng xuống, chân hướng lên trên, tay cầm Tiêu Tuyết kiếm người cùng kiếm trở thành một đường thẳng bay xuống đống cỏ khô. Ngay tại mũi kiếm mới vừa vào đống cỏ khô thời điểm, cả người đống cỏ khô vỡ ra. Vô số lúa mạch tung bay, đem Lâm Ngật thân hình đều nuốt hết. Sau đó một tiếng ma hống thanh âm vang lên. Giờ phút này bay lầy trời cỏ, cùng với tuyết bay, che khuất hai người. Mơ hồ có thể thấy được hai bóng người không ngừng phân hợp kịch chiến. Trung quanh bọn họ đống cỏ khô càng là bởi vì song phương khí lực va chạm mạnh mẽ, cương khí không ngừng vỡ vụn, cỏ kết bay loạn. Trung quanh những cái kia đánh nhau người cũng bị gây họa tới. Không ít người bị cương khí liên quan đến ngã xuống đất. Cái này khiến còn lại cả kinh tranh thủ thời gian về sau rút lui. Lâm Ngật cùng Thiết Diện Thần Quân đang bay trong cỏ đánh có vài chục chiêu, mặt địa thiết mặt thần quân ma hống thanh âm không ngừng, kinh thiên động địa. Sau đó gió lốc đột nhiên nổi lên. Gió lốc đem vô số lúa mạch không ngừng quét sạch, hình thành một đầu đường kính có 5 thước rộng bao nhiêu, dài mấy trượng to lớn thảo mãng. Đầu này thảo mãng thanh thế kinh người, trên không trung bặm bẹo chuyển động. Người của song phương không khỏi phát ra trận trận kinh hô. Theo trung quanh lúa mạch không ngừng bị hút vào thảo mãng, Lâm Ngật thân hình hiện lộ ra. Thiết Diện Thần Quân thân hình thì hoàn toàn ẩn tại thảo mãng bên trong. Giờ phút này, Lâm Ngật khỏe miệng cũng treo tơ máu. Sau đó Lâm Ngật phun ra một búng máu. Lúc trước tại bay đầy trời trong cỏ kịch chiến mấy chục chiêu, Lâm Ngật muốn giết Thiết Diện Thần Quân, cho nên cùng Thiết Diện Thần Quân không ngừng tiếp thân mà chiến, không tiếc lấy thương đổi thương. Dạng này đấu pháp liền tăng lên Lâm Ngật bị thương sát suất, nhưng lại cũng có cơ hội trọng thương hoặc giết Thiết Diện Thần Quân. Lâm Ngật hận không thể trừ tên ma đầu này. Lâm Ngật bị Thiết Diện Thần Quân gây thương tích, bụng bên trái bộ cũng bị Thiết Diện Thần Quân một sợi dây xích đánh một chút, xương sườn cũng gây mất. Nhưng là Thiết Diện Thần Quân thương muốn so hắn nặng, chỗ bị thương cũng so với hắn nhiều. Thiết Diện Thần Quân cũng bị Lâm Ngật ép quét sạch thảo mãng lần thân. Lâm Ngật lại mấy đạo cách không trưởng đánh về phía thảo mãng, sau đó thừa dịp Thiết Diện Thần Quân ứng phó thời điểm, thân hình hắn rơi vào một cái trên đống cỏ một chút lực, sau đó thân hình lướt gấp mà lên. Người chưa đến, Lâm Ngật huy kiếm. Ba đạo kiếm quang như thiểm điện chi quang, bắn về phía thảo mãng phần bụng. Ngay tại cái kia ba đạo kiếm quang bay tới, thảo mãng bên trong bay ra ba đầu xích sắt đánh vào cái kia ba đạo trên kiếm quang. Lâm Ngật người cũng càng tới gần. Lâm Ngật hai tay cầm kiếm, hắn phát ra một tiếng giống to, trên không trung đạp hư như thực lấy phi nước đại chi thế bổ về phía đầu kia càng lúc càng lớn thảo mãng. Tiêu Tuyết kiếm mang theo bài sơn đảo hải chi thế chém vào tại đầu kia thảo mãng bên trên. Thảo mãng 4/5 thân thể vỡ ra, hình thành vô thiên cái địa của mưa. Thiết diện thần quân thân hình dấu ở còn lại cái kia đoạn thân mãng bên trong. Sau đó cái này đoạn thân mãng hướng một cái phương hướng nhanh chóng xoay tròn mà đi. Cũng liền vào lúc này, không biết phương nào chuyển đến gấp rút tiếng địch. Thiết diện thần quân nghe tiếng địch, bỏ chạy thân hình càng nhanh. Lâm Ngật thân hình thì như kinh hồng lướt gấp, hướng ẩn giấu đi thiết diện thần quân cái kia đoạn thảo mãng đuổi theo. Chương 1596. Nho Nhã Tiên Sinh cùng Hồ Đại Tiên một chương 1596 Nho Nhã Tiên Sinh cùng Hồ Đại Tiên một canh hai đầu kia thảo mãng một bên bỏ chạy, đồng thời từng đạo màu đỏ như máu trưởng ảnh từ đó bay ra, đánh về phía đuổi theo Lâm Ngật. Chờ ngại Lâm Ngật đuổi theo. Lâm Ngật một tay nhấc kiếm, một tay cũng là gấp vùng, không ngừng đem đánh tới đỏ trưởng đánh nát. Rất nhanh, hai người thân hình biến mất tại trong tuyết bay đầy trời không thấy. Bởi vì phong tuyết lớn, thiết diện thần quân lại trốn vào một mảnh sơn lâm, Lâm Ngật cuối cùng không thể đuổi kịp hắn. Cái này khiến Lâm Ngật trong lòng rất là tiếc nuối. Trải qua lần này đỏ sức, thiết diện thần quân biết mình năng lực, liền sẽ một lần nữa đánh giá hắn. Ngày sau cũng sẽ để phòng hắn. Còn muốn giết thiết diện thần quân vì dân trừ hại liền khó khăn. Cái tiết như đoán quỷ tê minh giống như tiếng địch Lâm Ngật cũng nghe đến. Lâm Ngật nghĩ thầm tiếng địch này chẳng lẽ cùng thiết diện thần quân có quan hệ. Nhưng là tiếng địch lại khó mà truy tung. Bởi vì tiếng địch tại khác biệt phương hướng vang lên. Lâm Ngật biết đó là tại mê hoặc hắn. Lâm Ngật trở về sau, thiết diện thần quân tại trong núi rừng đánh một vòng, xác định thoát khỏi Lâm Ngật, hắn liền tới đến một chỗ dưới ngọn núi. Thiết diện thần quân trên người có hai nơi kiếm thương, máu đã ngưng kết thành băng. Hắn lồng ngực cùng dưới xương sườn còn có phía sau lưng cũng đều gặp Lâm Ngật sáng tạo. Thương nặng nhất là lồng ngực, xương ngực đều bị Lâm Ngật đá đứt gãy. Giờ phút này hô hấp đều cực không trôi chảy. Rất nhanh, hất lên một thân ngụy trang dư bác huyết hiện thần. Dư bác huyết đạo, may mắn ngươi bỏ rơi hắn, không phải vậy liền phiền toái. Thiết diện thần quân đoán đạo, các ngươi để cho ta giết người. Nói xong nhiều người, vừa vặn giết cái đủ. Nhưng là các ngươi vì cái gì không nói cho ta, trong bọn họ có một cái cao thủ tuyệt thế. Người này quá lợi hại dư bác huyết đạo, ngươi cũng đừng trách chúng ta nào biết hắn tại. Thiết diện thần quân quát, hắn là ai? Dư bác huyết đạo, tựa như là Nam Cảnh Vương Lâm Ngật. Người này thật là đáng sợ. Đem huyết ma công luyện đến đỉnh phong chi cảnh lệnh hồ tàng hồn đều bị hắn giết. Về sau ngươi thấy hắn, nhất định phải trốn tránh. Không có khả năng cậy mạnh. Thiết diện thần quân lớn tiếng nói, chẳng lẽ để cho ta tránh hắn cả một đời sao? Dư bác huyết dùng dị dạng giọng điệu nói đối đai chúng ta đại công cáo thành thời điểm, chúng ta cũng không cần lại tránh hắn. Hắc hắc, khi đó, chính là hắn trốn tránh chúng ta thiết diện thần quân nói đại công cáo thành. Đến cùng là cái gì, các ngươi vì cái gì không nói cho ta? Bởi vì ngươi không cần biết lúc này một cái thanh âm giản mua vang lên. Lại một cái hất lên ngụy trang người xuất hiện. Hắn từ phía đông mà đến. Người này chính là Trần Nam Huyết. Lúc trước hắn cùng Dư Bắc Huyết đang thay đổi phương hướng thổi sáo âm thanh nhiễu loạn Lâm Ngật. Đồng thời cũng dùng tiếng địch ám ngữ cho thiết diện thần quân truyền đạt tin tức. Trần Nam Huyết đến dưới đỉnh, hắn đối với thiết diện thần quân nói tóm lại, ngươi cái mạng này hiện tại so hiếm thấy chân bảo đều quý giá vạn lần. Ngươi tuyệt không thể chết. Về sau đụng phải cường địch, cũng tuyệt không thể hiện lên mạnh. Bác máu, nhanh cho hắn kiểm tra một chút thương như thế nào. Dư Bắc Huyết liền cho thiết diện thần quân kiểm tra. Kiểm tra sau Dư Bắc Huyết đạo, thương không nhẹ, bất quá hắn thương khỏi hẳn nhanh chóng người phi thường có thể bằng, cũng sẽ không trở ngại. Sau đó Dư Bắc Huyết lại lòng còn sợ hãi cảm thán nói, cái này Lâm Ngật cũng thật sự là đáng sợ. Trần Nam Huyết đạo, ngay cả lệnh hồ tàng hồn đều giết, có thể không đáng sợ sao? Dư Bắc Huyết đạo, ngươi nói, thiên hạ này còn có ai là đối thủ của hắn? Trần Nam Huyết đạo, chí ít còn có một người. Dư Bắc Huyết tỉnh ngộ, hắn kích động nói, đối với, chí ít còn có một người. Sau đó hai người trong mắt đồng thời phóng xuất ra một loại gần như điên cuồng kích động và mang. Lâm Ngật trở về, chiến sự cũng cơ bản kết thúc. Trừ số ít một chút Bắc Ma nhanh đuốt đào tẩu, đại bộ phận đều bị những người áo xám này giết chết. Giờ phút này, những người áo xám kia tại thanh lý sân bãi. Bọn hắn trận chiến này cũng đã chết hơn 10 người. Bọn hắn sẽ không lưu lại huynh đệ mình thi thể. Bọn hắn đem người của mình dọn xong, thêm bên trên tấm thảm. Có mấy chục người thì tại phụ cận trên một khối thổ địa đào hố, chuẩn bị vùi lấp thi thể. Lâm Ngật Vị nhìn thấy Tiêu Minh Châu, trong lòng của hắn lập tức siết chặt. Lúc này cầm đầu người áo xám kia mang mấy người đi tới. Trong tay hắn xách kiếm kết thành một tầng huyết băng. Người này trừ một đôi mắt lộ ở bên ngoài, còn lại thân thể bộ phận đều bao khỏa kín. Hai tay của hắn cũng mang theo da thú bao tay. Lúc trước Lâm Ngật liền nhìn ra, người này võ công không thấp. Chính mình muốn giết hắn, cũng phải mấy chục chiêu. Người kia ôm quyền, thanh âm hắn có chút khàn giọng, nói chuyện giống như có chút phí sức. Phản phất uống họng bên trên chặn lấy cái gì. Hắn đối với Lâm Ngật đạo, Lâm Vương, thật có lỗi với. Cùng với ngươi cô nương kia thừa dịp ngươi cùng thiết diện thần quân đại chiến điểm ta cái kia hai tên huynh đệ huyệt đạo, sau đó nàng thừa dịp chạy loạn. Lâm Ngật nghe trong lòng thật không biết ra sao mùi vị. Vừa đem lão bà tìm tới, lại bị nàng tùy thời chạy. Hắn lại được tìm kiếm khắp nơi lão bà. Bất quá trước kia tìm thê tử, mở mịt vô tuyến tác. Hiện tại hắn biết thê tử là Tiêu Nam Lâm nữ nhi, tìm ra được so trước kia cũng dễ dàng. Lâm Ngật lại đánh giá người trước mắt này, lại nhìn bên dưới những người còn lại. Bọn hắn trước ngực huyết hồng thủ chữ, đến cùng đại biểu cái gì? Lâm Ngật đạo, các ngươi nghiêm chỉnh huấn luyện, võ công đều không kém. Xem xét chính là trải qua các loại chém giết người. Các ngươi lại chuyên giết Bắc Ma nên mướt, các ngươi rốt cuộc là ai? Người cầm đầu kia nói Lâm Vương, tha thứ chúng ta không có khả năng bẩm báo. Chính là bởi vì không người nào biết chúng ta là người nào, chúng ta mới có thể sống đến bây giờ. Nếu như chúng ta bại lộ, chỉ sợ Bắc Ma liền sẽ mang theo nhanh đuốt đuổi giết chúng ta. Bất quá ta có thể nói cho Lâm Vương, chúng ta mỗi người đều cùng Bắc Ma có huyết hải thâm cửu, cho nên chúng ta gây dựng huyết cửu minh chính là vì báo thù. Lâm Ngật đạo: "A, vậy ai là minh chủ?" Người kia nói: "Ta là huyết cửu minh chủ. Cứ việc chúng ta hận không thể đem xuất sinh kia chém thành muôn mảnh, nhưng là chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn, bất quá chúng ta có thể giết hắn thủ hạ, cũng có thể tìm hiểu hành tung của hắn. Nếu như do thăm, chúng ta liền thông chi Lâm Vương. Xin mời Lâm Vương thay trời hành đạo." Bởi vì hiện tại trừ Lâm Vương, không người tên xuất sinh này đối thủ. Nếu những người này không muốn bại lộ thân phận, Lâm Ngật không miễn cưỡng. Bất quá Lâm Ngật có một loại cảm giác, cái này huyết cửu minh chủ, hắn hẳn là gặp qua. Có lẽ còn nhận biết. Lâm Ngật đạo: "Vậy các ngươi hiện tại có thể có hắn tin tức?" Người kia nói: "Tên xuất sinh kia tại ngoài 50 dặm ám vân cương vị. Nghe nói cùng mấy cái ma đầu chuyện tương lượng. Hắn còn hạ ma làm cho, vận dụng ma đạo hết thể lực lượng truy sát Lâm Vương. Lâm Vương, mặc dù ngươi võ công cái thế không người có thể địch, nhưng là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Về sau ngươi có thể cẩn thận một chút. Nguyên lai Tần Định Vương đã mệnh toàn bộ ma đạo đối phó chính mình. Khó trách liên tục gặp phục kích. Coi như toàn bộ ma đạo đối phó Lâm Ngật cũng không sợ. Lâm Ngật biết, ma đạo lực ngưng tụ, xa không phải năm đó Bắc phủ cùng Mục Tiên giáo nhân mã. Chỉ cần cho bọn hắn mấy lần trầm trọng đả kích, liền sẽ sụp đổ. Hiện tại để Lâm Ngật lo lắng nhất chính là thê tử. Nếu như thê tử rơi vào tay địch, vậy coi như phiền toái." Lâm Ngật hỏi Huyết Cửu Minh Chủ: "Người của ngươi có thể thấy được nàng hướng phương hướng nào đi?" Huyết Cửu Minh Chủ đạo: "Có hai cái thấy được nàng hướng phía tây bắc hướng đi. Ta vừa rồi truyền lệnh, để Huyết Cửu Minh người tìm nàng." Lâm Ngật đạo: "Đa tạ, ta cũng phải đi tìm nàng, chúng ta sau này còn gặp lại." Lâm Ngật nói đi liền hướng phía tây bắc hướng lao đi. Mới ra mấy trượng, Huyết Cửu Minh Chủ tại sau lưng kêu một tiếng: "Lâm Vương." Chương 1597 Nho Nhã Tiên Sinh cùng Hổ Đại Tiên hai chương 1597 Nho Nhã Tiên Sinh cùng Hổ Đại Tiên hai canh ba. Lâm Ngật nghe được Huyết Cửu Minh Chủ gọi hắn, liền đứng yên quay đầu. Lâm Ngật đạo: "Còn có chuyện gì?" Huyết Cửu Minh Chủ muốn nói cái gì, do dự một chút muốn nói lại thôi. Cuối cùng hắn chỉ nói là: "Chúc Lâm Vương sớm đi tìm tới Tô tiểu thư." Lâm Ngật nghe lời này càng thêm kết luận, cái này Huyết Cửu Minh Chủ nhận ra hắn, hơn nữa còn nhận ra Tô Cẩm Nhi. Bằng không thì cũng sẽ không biết Tiêu Minh Châu chính là Tô Cẩm Nhi, chỉ là người này không lộ diện mắt, không biết là ai. Cũng khó từ người này thanh âm bên trên nghe ra hắn là ai. Có lẽ là thanh âm hắn cải biến, hoặc là chính là cuống họng bị phá hư. Lâm Ngật chiếu Huyết Cửu Minh Chủ gật gật đầu, sau đó lại hướng phía trước mà đi. Tiêu Minh Châu đích thật là thừa dịp Lâm Ngật cùng Thiết Diện Thần Quân kịch chiến thời điểm đội vàng không kịp chuẩn bị điểm cái kia hai cái bảo hộ nàng người áo xám, sau đó thừa dịp hỗn loạn chạy đi. Mặc dù Lâm Ngật đợi nàng vô cùng tốt, khi nàng như thê tử bình thường che chở, nhưng là nàng muốn chính mình cuối cùng không phải thê tử của hắn, cũng không muốn dây dưa tiếp, mà lại nhiều người như vậy muốn giết Lâm Ngật, nàng lưu tại Lâm Ngật bên người cũng không an toàn, không bằng thừa cơ đi tốt. Tiêu Minh Châu bước lên phong tuyết hướng phía tây bắc hướng mà đi. Ra vài dặm, tuyết cũng hơi nhỏ chút, bất quá vẫn không có ngừng ý tứ. Toàn bộ vùng quê vạn vật, một mảnh tuyết trắng mênh mang. Tiêu Minh Châu lại đi một đoạn, nhìn thấy phía trước trên đường tới một đội nhân mã, có hơn 20 cưỡi. Tiêu Minh Châu liền vọt đến ven đường một cái đống đất sau. Rất nhanh đoàn người này đến phụ cận, nàng thăm dò, nhận ra đội nhân mã này. Nàng lập tức mừng rỡ như điên. Nguyên lai đoàn người này là Nam Lâm kiếm phủ người. Người cầm đầu cái kia hơn 30 tuổi hắn tử, là Tiêu Nam Lâm cháu trai, gọi Cung Minh, cũng là Nam Lâm kiếm phủ nhị quản gia. Tiêu Minh Châu liền nhảy cấm từ đống đất sau đi ra, hưng phấn kêu lên: "Cung biểu ca!" Biểu ca Cung Minh cùng tùy hành người đuổi tìm chặt ngựa thủ, cùng người tùy hành hướng ven đường nhìn. Nhìn thấy Tiêu Minh Châu, Cung Minh rất là cao hứng, cũng rất cảm giác ngoài ý muốn. Hắn từ trên ngựa lướt xuống chào đón nói: "Biểu muội, tại sao là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải tại đi mặc ra sao? Còn có Trần Hùng bọn hắn đi đâu rồi? Vì sao không đi theo bảo hộ ngươi?" Tiêu Minh Châu nói: "Đừng nói nữa, xảy ra chuyện lớn. Trần Hùng bọn hắn bị Bắc Ma giết, Mặc ra hiện tại cũng đầu nhập vào Bắc Ma. Mà Phong tên hỗn đản kia còn hủy cưới, khí ta đều không muốn sống. Ta hiện tại thế nhưng là trở về từ coi chết. Đoạn đường này thật sự là mạo hiểm." Cung Minh nghe kinh hãi, không nghĩ tới phát sinh lớn như vậy biến cố. Cung Minh lấy tay ra ngạch may mắn nói: "Biểu muội, lão gia mệnh ta đi Ngọc Bình Trang làm việc. Làm xong việc sau, ta còn đang muốn đi Mặc ra nhìn xem ngươi. May mắn đụng phải ngươi, không phải vậy Mặc ra đầu nhập vào Bắc Ma, ta đi cũng hung hiểm a. Biểu muội ngươi mau nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Tiêu Minh Châu hướng nhìn bốn bề một cái nói: "Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi nhanh lên." Hết thảy trên đường nói, Tiêu Minh Châu cũng may mắn đụng phải người trong nhà. Tiêu Minh Châu cùng Cung Minh lên ngựa, sau đó đoàn người này quay đầu ngựa lại mặc lối về mà đi. Bọn hắn sau khi đi ước chừng ăn xong bữa cơm, có hai bóng người hướng bên này mà đến. Theo bọn hắn càng gần, đó có thể thấy được là một đôi nam tử. Một cái là hơn 60 tuổi lão hán, hắn sắc mặt làn da đen kịt thô ráp, người mặc một bộ phổ thông cũ miên bảo, xem ra như là một lão nông. Lão giả này tóc hoa râm lộn xộn, để cho người ta cảm thấy buồn cười chính là trên đầu của hắn vậy mà mang theo một đỉnh đủ mọi màu sắc đầu hổ mũ. Đầu hổ mũ vốn là hài tử mang, giờ phút này đeo tại trên đầu của hắn, thật sự là lộ ra dở dở ương ương, làm cho người ta bật cười. Trong tay hắn còn cầm một cái đại tiểu hồ lô, một bên đi một bên uống. Một nam tử khác thì là khoảng 40 tuổi, dáng người thon dài, mặt trắng không râu. Hắn mặc một bộ áo xanh, lộ ra ôn tồn lễ độ, giống như một cái nho nhã tiên sinh dạy học. Đi đến đống đất trước, mang đầu hổ mũ lao hán liền nhảy đến đống đất trước, đặt mông vào hạ. Sau đó hắn hùng hùng hổ hổ nói mẹ nó không đi không đi. Lao tử bụng đói kêu vang, đi không được rồi. Đây là muốn đem ta hổ đại tiên vào chỗ chết đói á còn có, đây là nơi quái quỷ gì à? Làm sao ngay cả cái tiểu quán khách sạn đều không có? Chính là có người nhà cũng tốt ta. Nho nhã tiên sinh tới mang theo bán khí nói nha đầu nói ra làm việc, để cho chúng ta các loại. Không nên chạy loạn. Còn nói trở về cho chúng ta mang ăn ngon. Nhưng là ngươi lại không nghe, quả thực là chạy loạn. Hại ta cũng đi theo ngươi chạy loạn. Lần này tốt, chúng ta lạc đường. Hồ đại tiên hắc hắc cười nói, ai bảo hai ta là trên đời minh đệ tốt nhất. Ngươi không thể rời bỏ ta, ta không thể rời bỏ ngươi đây. Ta chính là đi Diêm Vương Điện, ngươi cũng bồi tiếp ta nếu như ngươi đi cùng kỹ viện, ta cũng nhất định đi theo a cái này kêu là làm không rời không bỏ, sinh tử gắn bó. Một đôi trời sinh, trên mặt đất một đôi. Chim liền cánh tình vợ chồng nguyên đương cái gì chính là hình dung chúng ta hồ đại tiên liễu lo không ngừng đứng lên. Nho nhã tiên sinh dùng ngón tay che lại lỗ tai, nhưng là vẫn có thể nghe được hồ đại tiên thanh âm, hắn liền đem ngón tay rút ra cả giận, im miệng, ta vừa nhớ lại sự kiện, để cho ngươi một nhau lại quên. Ta phải suy nghĩ thật kỹ. Hồ đại tiên nói muôn cái rắm. Ngươi nhớ tới quên, quên lại muốn. Kết quả hay là nghĩ không ra ngươi liền phát cáu. Ngươi một phát tính tình lão tử còn phải dỗ dành ngươi. Nghe lời a, đừng suy nghĩ. Tới tới tới, hay là uống hai miệng về rượu. Trong rượu tự có hoàng kim ốc, trong phòng đều là đại cô nương hồ đại tiên cầm trong tay hồ lô rượu ném về nho nhã tiên sinh. Nho nhã tiên sinh tiếp nhận đem hồ lô rượu đối với mình miệng. Hắn miệng mở rộng đong đưa hồ lô rượu, thật vất vả nhỏ ra hai điểm rượu đến. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, hồ đại tiên đã đem uống rượu xong, là đang trêu cả hắn. Hắn liền khi đem hồ lô rượu ném cho hồ đại tiên. Hồ đại tiên thì phát ra một trận danh mánh cười. Nho nhã tiên sinh cả giận nói, ngươi liền chết ở chỗ này đi, ta phải đi. Hồ đại tiên nằm tại đống đất bên trên, vậy lên nhị lang nói lao tử đều không phân rõ phương hướng. Ngươi còn có thể phân rõ sao? Ngươi biết chạy hướng nào sao? Đúng rồi, ngươi nói cho ta biết lao tử, không phải đông không phải bắc ca. Yêu nhã tiên sinh cười. Cái này không làm khó được ta sau đó ngón tay hắn đông phương đạo, đây là bắc. Sau đó hắn lại ngón tay phương bắc nói đây là đông. Ta phải hướng phía đông đi. Ngươi vĩnh viễn không bằng ta thông minh. Ha ha, yêu nhã tiên sinh phát ra cởi mở lại được ý cười. Sau đó yêu nhã tiên sinh liền hướng đông mà đi. Hồ đại tiên từ đống đất bên trên nhảy lên, nhìn xem nho nhã tiên sinh bóng lưng hắn một mặt bội phục thân sắc. Hồ đại tiên nói lẩm bẩm, mẹ nó, thật sự là xem thường hắn. Vậy mà thật có thể được chia ra phương hướng. Sau đó hắn hướng nho nhã tiên sinh kêu lên, ngươi chờ ta một chút a, nói xong, đời này kiếp này không phân ly. Ngươi muốn đi đâu còn a? Nho nhã tiên sinh nói, đi dạo ký viện. Hồ đại tiên hưng phấn nói, cái kia càng đến mang theo lão tử. Lão tử trên thân còn có tử nha đầu nơi đó trộm được mấy lượng bạc đâu. Vừa bạn ăn chơi đàng điếm đi. Thế là hắn vui đỉnh đuổi bên dưới nho nhã tiên sinh. Đuổi kịp sau, hắn liền thân mật ôm ưu nhã tiên sinh bay, cùng một chỗ hướng đông mà đi. Kỳ thật, bọn hắn là hướng bắc mà đi. Phương hướng này chính là Tiêu Minh Châu bọn hắn đi phương hướng. Chương 1598. Phá hầm lò hiện ma nữ một chương 1598 phá hầm lò hiện ma nữ một canh bốn Tiêu Minh Châu một nhóm hướng bắc hành ra hơn 20 dặm, tuyết đã ngừng, sắc trời cũng tối. Lạc nhật đem màu đỏ tươi ánh chiều tà phơi tại bao trùm lấy vạn vật tuyết trắng bên trên, thiên địa đều phảng phất một mảnh đỏ lên. Rất là mỹ lệ. Tiêu Minh Châu ghìm chặt ngựa thủ, không khỏi tán thưởng hoàng hôn cảnh tuyết thật là khiến người ta mê say. Cung Minh đối với Tiêu Minh Châu nói gấp đuổi chậm đuổi, hay là đuổi đến cái trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng. May mà chúng ta mang theo lương khô rượu thịt, chỉ cần tìm một cái có thể tránh gió địa phương, chúng ta liền có thể chịu đựng chấp nhận một đêm. Các loại thiên minh chúng ta tiếp tục đi đường. Tiêu Minh Châu nói mặc kệ tại cái kia nghỉ ngơi, chỉ cần không đụng tới Bắc Ma người liền tốt. Cung Minh liền mệnh mấy người, phân mấy cái phương hướng tìm kiếm thích hợp cắm trại chi địa. Một lát sau, mấy người lần lượt trở về. Một người đối với Cung Minh đạo, cung quản gia, phía đông hai dặm nhiều dưới sườn núi có một chỗ vứt bỏ gạch lớn hầm lò. Ta còn chứng kiến có mấy cái thương khách, còn có hai cái người giang hồ ở nơi đó nghỉ chân. Bọn hắn nói đêm nay cũng chỉ có thể ở nơi đó chịu đựng một đêm. Cung Minh đạo, chúng ta cũng đi. Thế là một đoàn người quay đầu ngựa lại nhắm hướng đông bên cạnh mà đi. Đến cái kia dưới sườn núi, quả nhiên có chỗ phá lò gạch. Hầm lò trước một chỗ dưới tường, buộc lấy 7-8 con ngựa. Có mấy cái buôn bán da lông thương khách cùng hai cái người giang hồ ngay tại hầm lò bên trong sưởi ấm uống rượu. Vì tránh rét, mấy người trên thân cũng đều hất lên một khối da. Cung Minh dẫn người tiến vào phá hầm lò, hướng những người kia nói rõ tình huống. Cùng là người lưu lạc thiên ngai, những người kia cũng nhiệt tình đối đãi, để bọn hắn đều đi vào đêm. Cung Minh mang theo nhiều người như vậy, những này thương khách cũng có cảm giác an toàn. Cung Minh bọn hắn lại xảy ra lên hai đống lửa ngồi vây quanh sưởi ấm dùng ăn, cũng đem mang đồ ăn phân cho những người kia một chút. Có qua có lại, mấy cái kia da lông con buôn mượn bọn hắn mấy tấm ra. Tiêu Minh Châu trên mặt đất trải một miếng da con, lại choan một tấm, ngồi tại cạnh đống lửa dùng ăn. Mặc dù trời đông giá rét, nhưng là phá hầm lò tránh gió, lại có dùng lửa đốt uống rượu, đám người cũng không tính quá bị tội. Tiêu Minh Châu ăn đồ vật, lại uống chút rượu khu xuống hàn khí. Trải qua giày vò, nàng cũng mệt mỏi, liền đắp lên da thú nằm tại cạnh đống lửa từ từ đi ngủ. Cung Minh bọn hắn thì tiếp tục uống rượu, trời cao biển rộng trò chuyện trong giang hồ chuyện hay việc lạ. Lại uống một cái lúc đến thần mọi người đều có chênh choáng, mỗi người bọn họ tìm kiếm địa phương nằm ngang nằm dọc đi ngủ. Có bốn người được an bài trực đêm. Bốn người này đều bọc lấy da lông canh giữ ở hai cái hầm lò trước cửa. Hầm lò bên trong, ngay tiếng vang thành một mảnh. Hầm lò bên ngoài, hàn phong hô hô rung động. Hầm lò bên ngoài những ngựa kia thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng tê minh âm. Ngay tại giờ hợi ba khắc thời điểm, đột nhiên một trận tiếng đàn theo hàn phong truyền đến. Tiếng đàn sục sôi, cũng tràn ngập đao binh thanh âm. Bên trái hầm lò cửa ra vào trực đêm hai người kia, có một người am chút âm nhạc. Hắn đứng người lên khen, đây là tiếng tỳ bà a, đạn chính là thập diện mai phục. Đạn thật sự là tốt. Một cái khác là cái tên lô mãng, hắn mắng, đạn so quỷ têu cũng khó khăn nghe. Không nghĩ tới hắn vừa dứt lời, tiếng tỳ bà im bặt mà dừng. Sau đó một nữ tử kiểu kiểu mị mị thanh âm vang lên. Ta đạn so quỷ têu cũng khó khăn nghe, vậy ta thanh âm nói chuyện êm hay sao? Chẳng lẽ cũng giống quỷ têu một dạng khó nghe sao? Theo thanh âm vang lên, hầm lò trước cửa phương kỳ trượng nô ra nhưng hiện ra một cái bạch ảnh. Thật không biết nàng là từ đâu mà đến. Bạch ảnh tiệm cận, trước đêm người nhìn thấy đó là cả người tập nữ tử áo trắng. Nữ tử thân thể dáng vẻ thước tha mềm mại. Nàng trong ngực ôm một thanh ngân quang long lánh tỳ bà. Nữ tử tập lấy một thân thanh lãnh chi khí đi đến cách hầm lò cửa hai trượng trước đứng yên. Một bên khác thủ hầm lò cửa hai tên hán tử cũng đứng ở hầm lò trước cửa, mang theo một phần tìm tòi nghiên cứu nhìn xem nữ tử này. Nữ tử trên đầu mang theo một đỉnh nón lá, không nhìn thấy hình dáng của nàng. Bất quá bốn tên trực đêm lòng người muốn, tốt như vậy dáng người, như thế dễ nghe thanh âm, vậy cô gái này cũng hẳn là cái đại mỹ nhân. Lúc này Tiêu Minh Châu tỉnh lại, nàng đứng dậy bọc lấy ra thú đi vào hầm lò cửa ra vào. Tiêu Minh Châu cũng nhìn xem nữ tử này, nàng cảm thấy cái này tập toàn thân áo trắng ôm ấp thì bà nữ tử hiểu điệu, giờ phút này đứng ở trong tuyết, thật sự là như một cái tiên tử hạ phàm bình thường. Tên kia tên lô mãng một bộ sắc mị mị nhìn xem nữ tử, hắn hắc hắc nói ta mới vừa nói sai nói, cô nương đạn quá mỹ diệu, cô nương cũng nhất định đẹp như tiên nữ. Nữ tử kia mắt nhìn Tiêu Minh Châu, trong nội tâm nàng mừng thầm, rốt cuộc tìm được nàng. Cái này ôm tỷ bà nữ tử chính là thiên âm ma nữ Liễu Như Nhan, nhận được Tần Định Vương ma làm cho, Liễu Như Nhan cũng dẫn người mà đến. Bọn thủ hạ truy tung đến Tiêu Minh Châu hành tung, nàng liền chạy đến. Lúc này cái kia hiểu âm luật hán tử nói cô nương, nhìn ngươi là người đi lại giang hồ, ngươi là lạc đường hay là tại tìm nơi cư trú phương? Không ngại tiến trong hầm lò tránh hạ hàn gió đi, chúng ta có rượu có thịt. Liễu Như Nhan cũng không phản ứng cái này hiểu vận luật hán tử mời, nàng đối với cái kia tên lô mãng dịu dàng nói, ta đương nhiên đẹp, ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nghiêng nước nghiêng thành, mỹ đích không gì sánh được. Mỹ đích ngay cả chính ta cũng không dám soi gương, bởi vì nhìn một chút, ta liền thần hồn điên đảo. Tiêu Minh Châu nghe chút lời này lập tức cười, nàng đùa cợt nói, khó trách đầu năm nay Châu càng ngày càng ít, khoác lác người càng ngày càng nhiều, đều bị thổi chết. Mãng hán tử đạo, Tiếu tiểu thư, có lẽ nàng thật sự đẹp như vậy, không phải vậy nàng vì sao dùng mạng che mặt đâu? Tiêu Minh Châu nói đồ đần, khăn che mặt cũng không phải là đều là mỹ nhân, có lẽ là người quái gì đâu. Mãng hán tử đạo, ta không tin. Tiêu Minh Châu nói ngươi không tin liền đi nhấc lên nàng mạng che mặt nhìn xem a. Liễu Như Nhan cũng nói, cô muội muội này nói rất đúng, ngươi qua đây nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao? Người ta cũng không phải quỷ có thể ăn ngươi. Ngươi gặp ta dung nhan, chắc chắn yêu ta. Mãng hán tử liền hướng Liễu Như Nhan đi qua. Liễu Như Nhan vẫn như cũ đứng lặng ở nơi đó bất động. Mãng hán tử đi đến Liễu Như Nhan diện trước đứng yên. Hắn ngửi được Liễu Như Nhan trên thân phát ra thanh hương. Hắn thật sâu ngửi một chút. Sau đó hắn liền đưa tay đi vén Liễu Như Nhan diện xa. Liễu Như Nhan như cũ bất động, mặc hắn đem mạng che mặt nhấc lên. Ngay tại tên lô mạng nhấc lên Liễu Như Nhan diện xa trong nháy mắt, hắn kinh ngay tại chỗ. Bởi vì tên lô mạng đứng tại Liễu Như Nhan diện trước, lại thân hình cao lớn, cho nên ngăn chặn Tiêu Minh Châu bọn hắn ánh mắt, căn bản chưa nhìn thấy nữ tử mặc áo trắng này dung mạo ra sao. Mấy người hiếu kỳ nữ tử áo trắng là đẹp là xấu, Tiêu Minh Châu vội la lên, ngươi tránh ra chút, để cho chúng ta cũng nhìn xem. Nhưng là cái kia mãng hán tử lại không gặm âm thanh, cũng không núp đích. Hắn hoảng sợ thần sắc cũng đông kết ở trên mặt. Đông dưng, trên cổ hắn thử ra từng luồng máu tươi. Từng luồng máu tươi tại rét lạnh bên trong bốc hơi nóng, liền như thế phun tung phải lấy. Lập tức đầu của hắn thoát ly cổ của hắn phun máu tươi bay lên. Liễu Như Nhan mạng che mặt cũng rơi xuống. Hán tử mất đi đầu thân thể cũng oanh ngã xuống đất. Tiêu Minh Châu cùng cái kia mấy tên trực đêm giả đại kinh. Bọn hắn cũng đông nhiên minh bạch, nữ tử mặc áo trắng này không phải là đường, cũng không phải tại cái này hỏng bét thời tiết tìm kiếm một chỗ chôn nương thân. Nữ tử mặc áo trắng này chính là hướng về phía bọn hắn tới. Liễu Như Nhan thì phát ra yêu kiều cười, nàng nói, thấy được chưa, ta đẹp để đầu hắn cả kinh bay lên. Các ngươi muốn nhìn ta sao? Đầu của các ngươi vẫn còn chứ? Tiêu Minh Châu vô ý thức sờ một cái đầu mình, nàng dọa đến tranh thủ thời gian quay người chạy. Mà Liễu Như Nhan thân hình cũng như quỷ hồn giống như nhẹ nhàng di chuyển mà đến. Chương 1599 phá hầm lò hiện ma nữ 2, chương 1599 phá hầm lò hiện ma nữ 2, canh năm cái kia ba tên trực đêm người như ở trong mộng mới tỉnh, bọn hắn tranh thủ thời gian nổ bên eo đao kiếm. Bởi vì sợ hãi, tay của bọn hắn cũng không ngừng run rẩy. Tiêu Minh Châu hướng ngủ say những người kia la lớn, giết người, giết người. Địch nhân đến mau dậy đi, hầm lò bên trong người nhao nhao bừng tỉnh. Bọn hắn có nhảy lên, có tranh thủ thời gian cầm binh khí, có thì còn một bộ mơ hồ bộ dáng. Giờ phút này Liễu Như Nhan cách hầm lò cửa không đến một trượng khoảng cách, tay nàng tại trên tỷ bà vỗ nhẹ một chút, ba cây thép dây từ trên tỷ bà lỗ bên trong bắn ra. Thép dây mang theo một sợi bạch quang bay về phía trực đêm ba người kia. Ba người kia tranh thủ thời gian né tránh nổ cản, nhưng là lấy bọn hắn võ công sao có thể trốn được Liễu Như ra thép dây. Ba cây thép dây phân biệt quấn ở bọn hắn trên cổ, sau đó lại trong nháy mắt nắm chặt. Ba người cổ cũng thử mở máu đến, theo thép dây không ngừng nắm chặt, cuối cùng cổ của bọn hắn bị đình đoạn, đầu cũng đều rời khỏi thân thể bay lên. Nhìn xem ba bộ còn đứng thẳng cổ gãy bên ngoài dâng trào máu tươi tàn thi, Liễu Như Nhan phát ra phấn khởi tiếng kêu. Hầm lò bên cạnh cửa buộc những ngựa kia thì phát ra bất an tê mình. Ngay sau đó, một thất tiếp một thất ngựa đánh ngã xuống đất mà chết. Cũng không biết ai giết bọn chúng. Ba bộ không đầu đứng lặng ở nơi đó trào máu thi thể, từng thất quỷ dị chết bất đắc kỳ tử ngựa, tình hình này để đám người cảm giác trên thân huyết dịch đều lạnh. Lúc này có người khuy xuất Liễu Như Nhan thân phận, người kia hoảng sợ kêu lên, "Thiên âm ma nữ!" Là thiên âm ma nữ, đám người nghe chút, càng là cảm giác cốt tủy đều bốc lên hơi lạnh. Nhưng là giờ phút này bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Dù sao đều là chết. Vung tay liều mạng có lẽ còn có cơ hội mạng sống. Cung Minh bạt kiếm hét lớn, giết ma nữ này. Thế là 8, 9 người vung đao kiếm từ hai cái hầm lò cửa ra vào xông ra, hướng Liễu Như Nhan nhào tới. Liễu Như Nhan phát ra một tiếng mị tiếu, tay nàng phụ động tỷ bà, tiếng tỷ bà đột nhiên nổi lên. Lần này tiếng tỷ bà không còn là âm nhạc, mà là giết người thanh âm. Tiếng tỷ bà như lợi kiếm xuyên thấu đánh tới những người kia lỗ tai, thẳng đến bọn hắn trái tim. Phía trước nhất ba người lần lượt bịch tiêu thảm mới ngã xuống đất. Phía sau mấy người thì ném đi binh khí, hai tay che lỗ tai, thân thể tại nguyên chỗ lảo đảo run rẩy, máu tươi từ bọn hắn thất khiếu không ngừng chảy ra, bọn hắn cũng phát ra để cho người ta dùng mình rú thảm. Tiếng hét thảm tại cái này gió bắt thấu xương đêm lạnh bên trong lộ ra đặc biệt khiếp người. Cũng liền vào lúc này, Liễu Như Nhan sau lưng tả hữu lờ mờ xuất hiện không ít bóng người. Những người kia đều là Liễu Như Nhan mang tới. Những ngựa kia chính là bị những người này giết. Bọn hắn hoàn toàn đem cái này hầm lò vây quanh, chính là không để cho trong hầm lò người chạy trốn. Cung Minh gặp tình hình này nhất thời ngẩn ra, hắn muốn cho mấy người kia xông ra trước dây dưa Liễu Như Nhan, sau đó hắn lại dẫn người che chở Tiêu Minh Châu xông ra chạy trốn. Nhưng là thủ hạ của hắn ở trên trời âm ma nữ trước mặt căn bản liền xuất thủ cơ hội đều không có. Cái này gạch lớn hầm lò trừ hai cái hầm lò cửa ra vào, hầm lò bên trong bởi vì tổn hại còn có nhiều cái động. Lớn một chút lỗ rách nếu như dùng sức chen có thể ra một người. Những này động lúc đầu bị bọn hắn dùng tạp vật lấp ở chống lạnh gió, giờ phút này Tiêu Minh Châu chạy đến một cái hố trước, nàng một bên lấy tay đem chặn lấy miếng đất cùng vài rách ra bên ngoài túm, một bên cả kinh kêu lên, biểu ca mau ngăn cản ma nữ kia, mau ngăn cản mấy cái kia ra lông thương nhân thì hoảng sợ mơn dạng, bọn hắn hướng hầm lò bên ngoài Liễu Như Nhan cầu xin, nguyện ý dâng ra trên thân tất cả tài vật đổi lấy tính mệnh. Liễu Như Nhan cười to nói, đều phải chết. Các ngươi muốn trách thì trách Tô đại tiểu thư làm liên lụy các ngươi. Các ngươi cũng không phải ta hại chết, là Tô đại tiểu thư hại chết. Ha ha, Liễu Như Nhan đắc ý cười to. Đồng thời tay của nàng cũng đình chỉ phủ tỷ bà, mấy cái kia run rẩy không ngừng người cũng đều thất khiếu chảy máu ngã xuống đất mà chết. Lúc này Cung Minh cũng mang những người còn lại xông ra lò gạch. Tiêu Minh Châu đem chặn lấy cửa động tạm vật tú ra, sau đó liền tiến vào động hướng ra ngoài bò. Bởi vì Tiêu Minh Châu thân thể tinh tế, rất nhanh liền từ một đầu khác chui ra ngoài. Từ nơi này cửa hang chui ra, đã đến trên sườn núi. Tiêu Minh Châu chui ra mừng rỡ như điên. Nàng lại dùng tay bắt đem bùn đất bôi ở trên mặt. Nếu ma nữ này cũng nhận sai nàng là Tô Cẩm Nhi, vậy nàng thật sự là sinh một bộ gây tai họa hòa mặt. Bôi lên bùn đất, phòng ngừa người khác lại nhận ra nàng đến. Nhưng là Tiêu Minh Châu mừng rỡ rất nhanh biến thành tuyệt vọng, nàng kém chút khóc. Trên sườn núi, lờ mờ đứng thẳng nhiều người. Nhìn thấy Tiêu Minh Châu chui ra, bọn hắn thành vây quanh chi thế lướt đến. Bên trong một cái béo người lùn như bóng giống như nhấp nô, trong miệng phát ra hưng phấn cười quái dị. Xem xét liền võ công quái dị. Tiêu Minh Châu cả kinh lại đuổi tiến vào cái kia động trở về bò. Tiêu Minh Châu lại trở lại hầm lò bên trong, hầm lò bên trong đã tiến đến nhiều tên ma nữ nhanh bước. Bọn hắn đã đem cái kia mấy tên thương khách đều giết chết. Tiêu Minh Châu đột nhiên từ trong động mà ra, cũng làm cho những này nhanh bước ngoài ý muốn. Tiêu Minh Châu thừa cơ dùng đoạn kiếm đâm chết tới gần cửa động một cái nhanh bước, sau đó chiếm kiếm của hắn. Những người còn lại nhanh bước hướng Tiêu Minh Châu nhào tới. Tiêu Minh Châu một kiếm mà ra, kiếm ảnh như kinh như rắn chui vào trước hết nhất đánh tới thân thể người nọ. Người kia ngửa mặt ngã quỵ mà chết. Những người còn lại rất là kinh ngạc, bọn hắn giống như không nghĩ tới Tiêu Minh Châu kiếm pháp vậy mà như vậy cao minh. Bọn hắn cũng không dám khinh thường nữa, lần lượt hướng Tiêu Minh Châu đánh tới. Tiêu Minh Châu liền cùng bọn hắn đánh nhau. Bởi vì những người này phụ mệnh bắt sống Tiêu Minh Châu, cho nên đều không hạ sát thủ. Mà Tiêu Minh Châu dưới tình thế cấp bách càng là anh dũng. Nàng khẽ kêu liên tục, kiếm trong tay như bút sát sách cuồng thảo giống như đổ xuống mà ra. Ngay cả chính nàng cũng không biết, nàng bản năng sử xuất bộ kiếm pháp kia, chính là kiếm thuật đỉnh phong vạn tượng thần kiếm quyết. Mặc dù công lực không đủ, nàng cũng không phải xuất thần nhập hóa, nhưng là cũng không thể khinh thường. Những này vây công nàng ma nữ nhanh bước, ngược lại không ngừng bị giết ngã trên mặt đất. Cái này không thể nghi ngờ càng tăng thêm Tiêu Minh Châu lòng tin. Tiêu Minh Châu lại đâm chết một người, nàng kêu lên, bản tiểu thư không phát uy các ngươi thật coi ta là con nhỏ bệnh. Ta cùng Bắc Ma còn có cái kia Nam Cảnh Vương đô đại chiến 300 hiệp, các ngươi chính là chịu chết. Muốn mạng sống mau chạy đi, những này nhanh bước nghe chút Tiêu Minh Châu vậy mà cùng ma chủ đều đại chiến 3 chiêu, lập tức riêng phần mình kinh ngạc nhảy một cái. Có một cái hướng hầm lò bên ngoài hô, nha đầu này võ công quá cao, mau tới hỗ trợ a. Hắn vừa hô xong, Tiêu Minh Châu vung ra một đạo kiếm quang liền chui vào hắn lồng ngực. Gia hỏa này trúng kiếm mà chết. Tiêu Minh Châu cũng thừa cơ giết mở một đầu chạy hướng hầm lò bên ngoài lướt gấp. Tại hầm lò bên trong một con đường chết, chỉ có lao ra trời rộng đất rộng mới có chạy trốn hy vọng. Tiêu Minh Châu mới ra lò gạch, liền có một cái cầm đao đầu đà chặn đứng nàng. Hai người đánh vào một chỗ. Đầu đà này nhưng so sánh trong hầm lò những người kia lợi hại hơn nhiều. Tiêu Minh Châu nhất thời khó thoát khỏi hắn. Giờ phút này hầm lò bên ngoài Cung Minh cùng Nam Lâm kiếm phủ cái kia tầm 10 tên cao thủ tại cùng Liễu Như Nhan cực kỳ nhanh đuốt kịch chiến. Cung Minh đối với Liễu Như Nhan. Cung Minh thân là Nam Lâm kiếm phủ phó quản gia, võ công cũng không tính yếu. Cùng Liễu Như Nhan đã đánh 2-30 chiêu. Cung Minh cũng nghĩ liều mạng giết ra, nhưng là Liễu Như Nhan dù sao cũng là tận thế tam ma bên trong nhân vật. Căn bản không phải hắn có thể chống đỡ. muốn chạy trốn thoát càng là không có một tia cơ hội. Lại đếm rõ số lượng chiêu, liếu như Nhan Ngân tỷ bà đánh vào Cung Minh kiếm bên trên, đem hắn kiếm đánh bay. Sau đó một đạo ma chảo giống như trường ảnh đập vào trên mặt, Cung Minh bị đập thất khiếu phun máu, thân thể cũng bay ra ngoài. Lúc này cái kia tầm 10 tên Nam Lâm kiếm phủ người cũng tại chúng nhanh đuốt công kích đến còn lại 3-4 người. Tiêu Minh Châu trong lòng càng bối rối, nàng đột nhiên khẽ kêu một tiếng, liên tục sử xuất Vạn Tượng Thần Kiếm quyết 3 chiêu công chiêu. Lập tức một mảnh kiếm quang lộn xộn xen lẫn chụp vào đầu đà kia. Đầu đà cũng không nghĩ đến Tiêu Minh Châu kiếm pháp cao minh như thế, hắn tranh thủ thời gian né tránh. Tiêu Minh Châu thừa dịp hắn né tránh cơ hội như bị kinh con thỏ hướng một phương chạy đi. Liễu Như Nhan cố ý kêu lên, "Tô tiểu thư ngươi chạy mau a, chạy chậm ta coi như bắt được ngươi. Ta trước thả chậm bước chân, để cho ngươi chạy trước có được hay không?" Chương 1600. Phá hầm lò hiện ma nữ 3 chương 1600 phá hầm lò hiện ma nữ 3 canh thứ 6 đội vàng thoát thân. Tiêu Minh Châu nghe Liễu Như Nhan cười trên nỗi đau của người khác trêu tức, thật hận không thể quay trở lại đi phiến nàng mấy cái bà miệng. Đương nhiên, nàng không có khả năng quay trở lại đi. Nàng phải liều mạng trốn. Tiêu Minh Châu không ngừng bước đáp lại nói, "Thiên hạ đẹp nhất tỷ tỷ tốt, ngươi trước hết để cho muội muội chạy một trận trà công phu vừa vặn rất tốt." Tiêu Minh Châu xưng Liễu Như Nhan vì thiên hạ xinh đẹp nhất người, Liễu Như Nhan rất là hưởng thụ, nàng cười duyên nói, "Miệng rất ngọt, ai như vậy đi, ngươi chạy, ta đi tới đuổi ngươi. Để cho ngươi chiếm hết tiện nghi vừa vặn rất tốt." Kỳ thật Liễu Như Nhan biết Tiêu Minh Châu căn bản trốn không thoát. Lần này là bảo đảm bắt lấy Tiêu Minh Châu, nàng cũng là làm đủ chuẩn bị. Bên ngoài có một cái ma sứ mang theo không ít người bố không đâu. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một cái giản mua mà thanh âm hưng phấn vang lên. "Ha ha, huynh đệ mau nhìn, nơi này thật có ký viện, còn có đại cô nương. Đại cô nương còn tại mất mạng chạy. Nha nha nha, nàng đang hướng về ta chạy. Nàng là coi trọng ta sao? Khó trách trên đường có người chặn đường chúng ta, nguyên lai không để cho chúng ta đi dạo ký viện còn tốt, để bọn hắn đều đi ngủ chính thương hoàng chạy trốn." Tiêu Minh Châu trước mặt đột nhiên thêm một bóng người. Bóng người này giống như từ dưới đất đột nhiên toát ra. Tiêu Minh Châu căn bản thu lại không được phi nước đại chi thế, đụng đầu vào người kia trong ngực. Người kia bị đụng thân thể lung lay hai lần. Sau đó hắn dùng hai tay đem Tiêu Minh Châu ôm chặt lấy, cao hứng nói, "Cái này ký viện bên trong chị em thật là nhiệt tình, như bay ôm ấp yêu thương." "Ừ, thương quá người này hơn 60 tuổi, đầu đội một cái đầu hổ mũ, chính là cái kia hổ đại tiên." Tiêu Minh Châu liều mạng dãy rủa, nhưng là hổ này đại tiên hai tay như sắt cuốn bình thường siết chặt lấy nàng, sao có thể tránh thoát đến mở. Tiêu Minh Châu bắt đầu coi là cái này bị điên lại hóa trang dở dở ương ương lao đầu cũng là người trong ma đạo. Nàng lập tức tuyệt vọng. Lúc này một thanh âm tại hổ đại tiên sau lưng vang lên, thanh âm kia lộ ra rất ôn hòa. "Người tên điên này, mau đưa cô nương này bông ra đi, chớ có làm nàng sợ." Mặc dù thanh âm vang lên, dưới ánh trăng, một bóng người chậm le le hướng bên này đi tới. Tiêu Minh Châu nghe lời này lập tức minh bạch, lao đầu điên này cùng tiên âm ma nữ bọn hắn không phải cùng một bọn. Thế là tuyệt vọng lại biến thành hy vọng. Nàng đội nói, "Tốt ra ra, mau thả ta đi, người đem ta dọa sợ." Hồ đại tiên nói hắc hắc, "Ngươi một ngày tiếp nhiều như vậy khách, dạng gì khách nhân chưa thấy qua, ta mặc dù không anh tuấn, nhưng là cũng dọa không hỏng ngươi." Nguyên lai cái này lao đầu điên đem mình làm diêu tỷ, ký viện. Tiêu Minh Châu thật sự là dở khóc dở cười. Hồ đại tiên gặp Tiêu Minh Châu trên mặt đều là vết bẩn, liền hướng trên một tay nôn một miệng lớn nước miếng, lại dùng tay kia tại Tiêu Minh Châu trên mặt xoa. Trong miệng còn tưởng, lau sạch sẽ để cho ta nhìn người có đẹp hay không. Tiêu Minh Châu dãy rủa đầu không để cho hắn xoa, trong miệng còn tưởng, ta không đẹp, ta xấu, cha mẹ đều không nhận ta. Phía sau tiên tử kia đẹp, đơn giản đẹp như tiên nữ. Mỹ đích công chư đều đuổi theo nàng chạy. Hồ đại tiên dừng lại tay vui vẻ nói, "Thật." Tiêu Minh Châu nói, "Ngươi không tin đi xem a, nếu như không đẹp, ta liền dập đầu gọi ngươi ba tiếng ra ra." Hồ đại tiên nói vậy, "Ngươi và ta cùng đi." Hồ đại tiên một tay túm Tiêu Minh Châu hướng lò gạch bên kia đi. Hồ này đại tiên lực đạo vô cùng lớn, Tiêu Minh Châu cảm giác xương tay đều bị hắn nắm muốn gây mất. Mà Tiêu Minh Châu cơ hồ là bị Hồ đại tiên kéo lấy đi lên phía trước. Giờ phút này Liễu Như Nhan cũng phi thân mà đến. Sau lưng đi theo hơn 30 tên manh bướt. Liễu Như Nhan nhìn thấy một cái mang theo đầu hổ mũ lao già dắt lấy Tiêu Minh Châu tới, liền rơi xuống thân. Sau lưng thủ hạ kia nhao nhao đứng yên. Liễu Như Nhan trong lòng thất kinh, lão già hõm hẹm này là ai? Bên ngoài bố khống người đi đâu rồi? Làm sao lại để lão già này tới đây? Hồ đại tiên dắt lấy Tiêu Minh Châu cách Liễu Như Nhan ngoài một trượng dừng lại. Hắn hỏi Tiêu Minh Châu nói, nàng chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân sao? Tiêu Minh Châu đội vàng gật đầu nói, đại gia chính là nàng. Quá đẹp. Ngươi mau thả ta, mang nàng tiến ký viện đi. Hồ đại tiên đánh giá Liễu Như Nhan, Liễu Như Nhan lồi lõm tinh tế tư thái đã để hắn chạy ra nước bọn. Hồ đại tiên đối với Liễu Như Nhan nói, mỹ nhân, ngươi thật sự là thiên hạ đệ nhất đẹp không? Liễu Như Nhan nói, ngươi là ai? Hồ đại tiên nói, ta là Mãnh Hổ Sơn Mãnh Hổ Cốc Mãnh Hổ Động Hồ đại tiên. Tiêu Minh Châu biết hồ này đại tiên thần chất không bình thường, nếu như động não là có thể lừa gạt, cho nên vì định đoạt hồ đại tiên, nàng thừa cơ thay hồ đại tiên thổi lên. Hồ đại tiên thế nhưng là danh chấn Tam Sơn Ngũ Nhạc Ngũ Hồ tứ hải bốn phương tám hướng, bây giờ càng là tu luyện thành tiên. Các ngươi những này nhỏ vụn còn không tranh thủ thời gian quỳ nên đại tiên. Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi mau từ đại tiên lớn đi. Đi theo đại tiên đắc đạo thăng thiên. Hồ đại tiên nghe Tiêu Minh Châu thổi phồng lập tức thoải mái vui vẻ. Hắn đưa lô thai đối với Tiêu Minh Châu nói nhỏ, dùng tán dương giọng điệu nói, ngươi là người biết chuyện. Nói hay lắm. Nói hay lắm. Và sau đó Hồ đại tiên lại đối Liễu Như Nhan nói, mau đưa ngươi khăn che mặt đi, để bản tiên nhìn xem ngươi có bao nhiêu đẹp. Liễu Như Nhan tức giận. Tiêu Minh Châu cùng lão già này lại còn nhất sướng nhất hợp trêu đồ nàng, đơn giản chính là muốn chết. Liễu Như Nhan đối với sau lưng thủ hạ nói bên trên, Thế là nhanh đuốt kia liền hướng Hổ Đại Tiên cùng Tiêu Minh Châu nhào tới. Cùng lúc đó, Liễu Như Nhan tay tại trên tỷ bà bỗ, tỷ bà lô bên trong bay ra một ngân thép dây, nhanh chóng bắn Tiêu Minh Châu. Căn này thép dây nhanh mắt thường khó phân biệt. Thép dây trước hết nhất mà tới, Tiêu Minh Châu cũng không nhìn thấy cái này thép dây. Hổ Đại Tiên tay trái giắt lấy Tiêu Minh Châu, tay phải hắn như thiểm điện vẽ lên vùng cái vòng. Sau đó cái này vòng tại cương khí tác dụng dưới hình thành vòng xoáy giống như chuyển động. Cây kia thép dây cũng chui vào dòng xoáy bên trong. Đông dưng, thép dây lại từ dòng xoáy bên trong bay ra, cuốn ở trước hết nhất đánh tới người kia trên đùi. Căn này thép trên dây lực đạo mạnh phi thường, người kia một cái chân bị cương huyền lật đoạn. Người khác hay là chạy chi thế, chân sau nhảy hướng về phía trước nhảy hai lần, mới phát hiện một cái chân không có. Hắn quay đầu, nhìn thấy hắn một cái chân khác tại sau lưng trên mặt đất phun máu tươi lung lay. Lúc này đau đớn đánh tới, gia hỏa này ném binh khí ôm chân gãy chỗ phát ra thảm liệt chu lên ngã xuống đất. Tiêu Minh Châu, Liễu Như Nhan, bao quát nhanh đuốt kia bọn họ đều khiếp sợ không thôi. Bọn hắn thế mới biết, cái này Hổ Đại Tiên võ công có bao nhiêu đáng sợ. Hổ Đại Tiên lợi hại như vậy, Tiêu Minh Châu vừa mừng vừa sợ. Nàng có hy vọng thoát thân. Tiêu Minh Châu tranh thủ thời gian hưng phấn kêu lên, Đại Tiên pháp lực vô biên, thần quỷ khó địch nổi. Đại Tiên à, ngươi là trên trời dưới đất to lớn nhất anh hùng, chỉ có mỹ nữ này tỷ tỷ có thể xứng với ngươi. Ngươi nhanh đi đoạt nàng, ta vì ngươi trợ uy. Hổ Đại Tiên cười to nói, tốt tốt tốt, vậy ngươi cũng đừng chạy a. Nói đi Hổ Đại Tiên vung ra nắm Tiêu Minh Châu tay, thân thể hướng phía trước phóng đi. Tiêu Minh Châu nghĩ thầm, không chạy là kẻ ngu. Hổ Đại Tiên thân hình trong nháy mắt lướt vào nhanh đuốt kia trong nhóm. Hổ Đại Tiên thân hình chớp động, trước xuất liên tục vài chỉ điểm ba người mệt ngủ. Cái kia ba tên nhanh đuốt tại chỗ bịch ngã xuống đất mê man đi qua. Sau đó Hổ Đại Tiên lại xuất liên tục hai trường, đem hai tên giá hỏa đánh xương gãy thịt nứt ngã xuống đất kêu thảm. Hổ Đại Tiên một bên ra chiêu còn một bên kêu ầm lên, nếu như không phải Vân lão đầu để lão tử tiêu nghiệp chướng, lão tử phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, các ngươi sớm mẹ hắn chết. Mẹ nó, không giết người không tốt buồng địch, giết người lại tội nghiệp nặng. Thật là làm cho lão tử khó xử. Bất quá là tiêu tội nghiệp lão tử nhịn đang khi nói chuyện, hắn tay chân không ngừng, ra chiêu lại nhanh lại quỷ dị khó dò. Nhanh đuốt kia căn bản là khó tránh đi, hắn lại đem hai người mệt đạo phòng, còn đem ba người tay chân đánh gãy. Nguyên lai cái này Hổ Đại Tiên không giết người. Chương 1601. Đáng thương ma nữ một chương 1601 đáng thương ma nữ một canh thứ bảy Tiêu Minh Châu thì thừa dịp Hổ Đại Tiên đánh nhau quay người liền chạy. Nhưng là nàng còn chạy ra không có mấy bước, sau lưng hai đạo kình phong đánh tới. Tiêu Minh Châu tranh thủ thời gian né tránh, mặc dù tránh thoát một đạo, nhưng là một đạo khác lại đánh vào nàng trên chân trái. Đánh vào nàng trên đùi chính là một khối gạch vỡ. Tiêu Minh Châu thân thể gãy một cái quẳng xuống đất. Nàng đau nhè răng niết miệng, ôm cái chân kia, cảm giác chân đều gãy mất. Hổ Đại Tiên một bên tiếp tục cùng Liễu Như Nhan đánh, một bên đắc ý ha ha cười nói, ngươi không phải nói ngươi không chạy sao? Lại chạy, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Tiêu Minh Châu thế mới biết, là Hổ Đại Tiên ám toán nàng. Lão giả chết tiệt này giờ phút này cùng đám người đánh nhau, lại còn có thể đưa ra không ám toán nàng, Tiêu Minh Châu muốn mắng hắn, nhưng là lại không dám trêu chọc hắn. Tiêu Minh Châu nhịn đau nói ta chỉ là muốn đứng xa điểm, miễn cho ngươi bị Đại Tiên vô biên pháp lực nội thương. Tiêu Minh Châu đứng lên, lão đảo hướng đi. Liễu Như Nhan thân hình dâng lên muốn đuổi theo Tiêu Minh Châu, nhưng là Hổ Đại Tiên thân hình cũng chợt vang lên cản lại nàng. Liễu Như Nhan một trường đánh về phía Hổ Đại Tiên. Hổ Đại Tiên một trường mà ra, đánh vào nàng trên lòng bàn tay. Hai trường va nhau, Hổ Đại Tiên thân thể bị chấn rung động hai lần, Liễu Như Nhan thì bị Hổ Đại Tiên một trường này chấn thân thể rung động huyết khí bốc lên. Hổ Đại Tiên còn trong nháy mắt biến chiêu, tay tại Liễu Như Nhan trên tay sờ soạn một cái, sau đó liên thanh gọi tốt mềm mại. Liễu Như Nhan tranh thủ thời gian rút tay về, đồng thời thân hình trên không trung chuyển biến, tiếp tục công hướng Hổ Đại Tiên. Đồng thời Liễu Như Nhan kêu lên, lũ ngu xuẩn, nhanh đi bắt nàng. Giờ phút này Liễu Như Nhan cái kia hơn 30 tên nhanh bước, có một nửa không phải là bị Hổ Đại Tiên đánh cho tàn phế, chính là điểm huyệt đạo. Còn lại hơn 10 người tỉnh ngộ, liền muốn đuổi theo Tiêu Minh Châu. Hổ Đại Tiên thấy thế liên tục công Liễu Như Nhan hai chiều, thừa dịp nàng né tránh thời khắc, hắn song trưởng cuồng loạn vung đẩy, lập tức một mảnh trưởng ảnh từ trên trời giáng xuống đánh vào những người kia trước mặt. Ầm ầm không ngừng, diện tích tuyết nặng bùn đất bay loạn, mặt đất cũng bị ném ra mấy cái hố. Nhanh bước kia cả kinh tranh thủ thời gian lui lại. Sau đó lại có một mảnh trưởng ảnh hướng không trung bay tới. Lần này những này trưởng ảnh đều đánh về phía nhanh đuốt kia hai chân. Những người này cuốn quýt né tránh, nhưng là vẫn có mấy người bị trưởng ảnh đánh vào trên đùi. Trong khoảnh khắc, chân gãy răng rắc tiếng vang thành một mảnh. Lập tức lại có mấy người kêu đau đớn lấy ngã xuống đất. Hổ Đại Tiên thì phát ra đắc ý cười to. Ngay cả trên đầu cái kia đỉnh đầu hổ mũ đều hưng phấn mà tại trên đầu nhảy hai lần. Sau đó hắn công hướng Liễu Như Nhan, muốn đem nàng mạng che mặt kéo xuống nhìn xem có bao nhiêu đẹp. Tiêu Minh Châu thì thừa cơ khập khiễng bỏ chạy. Chạy ra vài chục trượng, liền nhìn thấy cái kia chậm le le nhân chiều nàng đi tới. Nhờ ánh trăng, Tiêu Minh Châu gặp người này một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng, chính là cái kia Nho Nhã tiên sinh. Nho Nhã tiên sinh ngăn lại Tiêu Minh Châu nói, cô đường, ngươi thương có nặng hay không? Ai, ngươi không giống ác nhân, hắn vì sao còn muốn đả thương ngươi đây? Hắn là càng ngày càng không nghe lời. Tiêu Minh Châu không muốn để cho hắn dây dưa, vội nói, không nặng không nặng. Tuyệt không nặng. Nho Nhã tiên sinh nói, nếu như không nặng, chân làm sao đều khỏe? Nhất định là rất nặng. Đến, để cho ta cho ngươi xem một chút. Nói Nho Nhã tiên sinh hướng Tiêu Minh Châu đưa tay ra, người kia đưa tay nhìn như rất chậm, nhưng là trong nháy mắt liền bắt lấy Tiêu Minh Châu cánh tay. Tiêu Minh Châu cảm giác tay hắn không dùng lực, liền muốn hất ra tay hắn, nhưng lại khó hất ra. Nho Nhã tiên sinh cứng rắn đưa nàng kéo đến bên cạnh trên một tảng đá lớn, để nàng tọa hạ. sau đó dùng tay mò lấy Tiêu Minh Châu bị kích thương chân nói sưng lên, xương cốt đều kém chút gãy mất. Tiêu Minh Châu hiện tại liền muốn trốn, nàng dùng cầu khẩn thanh âm nói, xem xét ngươi chính là cái người tốt. Ta cầu ngươi, để cho ta đi thôi. Ta thật không đau. Ta chỉ là muốn học người thọt đi một chút đường nho nhã. Tiên sinh nghiêm túc nói, ta cùng hắn thân như huynh đệ, hắn đã thương ngươi, liền như là ta đã thương ngươi. Trong lòng ta thật sự là ấy nấy. Cho nên ta sao có thể thả ngươi đi đâu? Ta phải chữa cho tốt ngươi. Không phải vậy hắn lại nhiều một phần tội nghiệp. Tiêu Minh Châu sắc khóc, nàng nói, ngươi không cần ấy nấy. Ta cũng không hận các ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta đi, ta mỗi ngày tại Bồ Tát trước mặt thay các ngươi thắp hương dập đầu. Nho nhã trước cố chấp lắc lắc đầu nói, không được, không chữa khỏi ngươi ta là tuyệt không thể để cho ngươi đi. Tiêu Minh Châu giờ phút này liền âm thanh cũng mang theo tiếng khóc, nàng nói, vậy làm sao mới tính chữa cho tốt ta? Nho nhã tiên sinh nghĩ, hắn một bên là Tiêu Minh Châu hai chân xoa bóp vừa nói, để cho ngươi chân khôi phục như lúc ban đầu, xương triệt để tiêu tan, cũng có thể bước đi như bay. Ta liền thả ngươi đi. Nếu như ngươi là ác nhân, ta liền mặc kệ ngươi. Nhưng ngươi là người vô tội, ta nhất định phải quản ngươi. Tiêu Minh Châu nói ta là ác nhân, ta việc ác bất tận, ta không đáng ngươi đồng tình. Nho nhã tiên sinh nói, ác nhân xưa nay không nói mình là ác nhân. Giang sắc bén Tiêu Minh Châu giờ phút này cũng thật không biết lại nói cái gì, nàng cảm giác mình sắp nổi điên. Chết để chữa cho tốt nàng, cái này cần lúc nào a? Nguyên lai cái này Nho nhã tiên sinh, đầu óc cũng không bình thường. Hôm nay đây là cái quỷ gì thời gian, đụng phải như thế hai cái quái vật. Tiêu Minh Châu khóc dòng nói, tốt ta, vậy chúng ta cách nơi này xa một chút được chưa? Bọn hắn đánh nhau ta sợ sệt. Ưu nhã tiên sinh nói, ta cũng chê bọn họ nhau nhau. Chúng ta qua bên kia. Nho nhã tiên sinh liền đem Tiêu Minh Châu nâng đỡ, vị nàng hướng một cái phương hướng đi đến. Tiêu Minh Châu đem một bàn tay vây quanh Nho nhã tiên sinh phía sau. Nàng lặng lẽ đem đoạn kiếm nắm trong tay, muốn thử cái này Ưu nhã tiên sinh sau lưng đâm hắn một kiếm, sau đó thoát thân. Không nghĩ tới nàng đoạn kiếm cách Nho nhã tiên sinh phía sau lưng hai tấc thời điểm, liền lại khó đâm xuống. Đoạn kiếm bị một cô vô hình chi khí ngăn trở. Nho nhã tiên sinh nói, cô nương, hiện tại ngươi có tổn thương, không nên tùy tiện phát lực. Ngươi bây giờ tự tiện để khí, lại đem nội lực rót vào đoạn kiếm đâm ta, ngươi không có phát hiện chân của ngươi càng đau sao? Tiêu Minh Châu nghe lời này muốn khóc cũng không khóc được. Nàng giờ phút này thật muốn dùng đoạn kiếm này tự vẫn tính toán. Nho nhã tiên sinh bị Tiêu Minh Châu rời đi, Hổ Đại Tiên thì tiếp tục cùng Liễu Như Nhan cực chiến. Giờ phút này Liễu Như Nhan đã mất hạ phong, cánh tay trái còn bị Hổ Đại Tiên đánh một trường, thì bà cũng suýt nữa bị đánh bay. Liễu Như Nhan cũng bị Hổ Đại Tiên dây dưa nhất thời khó mà thoát thân. Liễu Như Nhan thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, võ công này đáng sợ lao già hõm hẹm đến tột cùng là thần thánh phương nào. Vì thoát khỏi Hổ Đại Tiên dây dưa, Liễu Như Nhan tiểu uống không ngừng toàn lực mà liều mạng. Liễu Như Nhan giờ phút này mái tóc phi dương, sau mạng che mặt đỏ mắt chi quang cũng càng ngừng ngực. Nàng thế công cũng càng lăng lệ. Trường, chân, thép dây không ngừng đánh út về phía Hổ Đại Tiên. Hổ Đại Tiên cùng Liễu Như Nhan chạm nhau một trường, lại chạm một chiêu, sau đó hắn kêu lên, mẹ nó, dùng mắt đỏ hù dọa ai. Năm đó giả con mắt đỏ so người còn muốn đỏ. Hắc hắc, lão tử hiện tại liền kéo xuống mặt ngươi xa xem thật kỹ một chút ngươi cái này mắt đỏ bị tiểu nương. Hồ Đại Tiên đang khi nói chuyện thân hình của sáng, công liên tiếp Liễu Như Nhan mấy chiêu. Giờ phút này Liễu Như Nhan đã cùng Hồ Đại Tiên đánh mấy chục chiêu, mặc dù Hồ Đại Tiên chiếm thượng phong, nhưng là thời gian ngắn cũng khó đem Liễu Như Nhan đánh bại. Hồ Đại Tiên cũng minh bạch cái này thiên hạ đệ nhất mỹ nhân võ công thật sự là không kém. Hồ Đại Tiên lòng như lửa đốt muốn nhìn thiên hạ đệ nhất mỹ nhân dung nhan, hắn gấp ba quẻ thiếu. Thế công cũng cần tận. Liễu Như Nhan cũng gấp. Nàng gấp muốn đi bắt Tô Cẩm Nhi, nhưng là lệnh bị cái này bị điên Hổ Đại Tiên cuốn lấy nhất thời khó mà thoát thân. Hai người trên không trung lại đếm rõ số lượng chiêu, Liễu Như Nhan đột nhiên biến chiêu. Nàng tay phải xuất liên tục hai cái quỷ dị trường ảnh hiện lên khô lâu hình dạng bay về phía Hổ Đại Tiên. Hổ Đại Tiên song trường đánh về phía cái kia hai đạo khô lâu trường ảnh. Liễu Như Nhan thừa cơ tay trái trong ngực trên tỷ bà gấp phủ một chút, dây tỷ bà phát ra chênh vang, một cây dây tỷ bà bay vụt Hổ Đại Tiên. Chương 1602 đáng thương ma nữ 2 chương 1602 đáng thương ma nữ 2 thứ 8 càng căn này trên tỷ bà dây, nhưng so sánh tỷ bà lỗ bên trong những cái kia thép dây bá đạo nhiều. Chỉ cần gặp được đối thủ mạnh mẽ hoặc dưới tình huống khẩn cấp Liễu Như Nhan mới có thể dùng dây tỷ bà đối địch. Hồ Đại Tiên vừa đem cái kia hai đạo khô lâu trưởng ảnh đánh nát, dây tỷ bà nhanh chóng bắn mà tới. Hồ Đại Tiên kinh ngạc nhảy một cái, tranh thủ thời gian luôn cuống tay chân thân hình loạn biến trốn tránh. Chớp động nhanh chóng, lôi ra mấy cái hư ảnh. Hư ảnh biến mất, chỉ gặp Hồ Đại Hiệp bưng bít lấy cánh tay trái kêu đau đớn nói đàn bà túi. Ngươi đem cái gì đem đồ vật bắn vào lao tử cánh tay? Đau chết mất. Vật kia còn tại ta cánh tay bên trong toán loạn, má ơi, muốn tiến vào ngực ta thân Liễu Như Nhan nghe Hổ Đại Tiên cái này hoảng sợ gọi bậy, trong lòng đại hỉ. Nàng coi là đã thủ, tận dụng thời cơ. Đây là giết lao giả này thời cơ tốt nhất. Liễu Như Nhan thân thể thành một đạo bóng trăng tránh đến, tay phải biến hóa như ma chảo bình thường đánh về phía Hổ Đại Tiên đầu lâu. Hổ Đại Hiệp tay phải cũng như thiểm điện đánh vào Liễu Như Nhan một trường kia bên trên, cùng lúc đó, hắn gái kia nhìn như bị phế sạch cánh tay trái đột nhiên giơ lên ra chiêu. Tay như chảo chụp vào Liễu Như Nhan chẻ mặt xa. Cái này đột biến thật là làm cho Liễu Như Nhan bất ngờ. Nàng còn tưởng rằng dây tỷ bà bắn thiệt nhập Hổ Đại Hiệp cánh tay trái, nguyên lai lão đầu điên này tường kế tiểu kế lừa nàng. Nàng lại bị một người điên lừa. Liễu Như Nhan kịp phản ứng muốn tránh cũng không kịp. Hổ Đại Tiên một chảo này quá nhanh. Thế là Liễu Như Nhan ngay cả mũ rộng vành mang mạng che mặt đem Hổ Đại Tiên một thanh kéo xuống đến. Ngay tại kéo xuống trong nháy mắt đó, Hổ Đại Tiên sử sốt. Hắn bản tâm như liễu chạy miệng chảy nước bọt đầy cõi lòng chờ mong mục quan trọng thấy thiên hạ đệ nhất mỹ nhân phong thái, nhưng là kết quả lại hoàn toàn tương phản. Hắn nhìn thấy chính là một tấm vừa già lại xấu khuôn mặt. Há lại chỉ có từng đó là xấu, liễu như nhan thịt trên mặt như bị lê vượt qua đất, danh ngấn giao thoa. Có danh ngấn bên trong đều có thể nhìn thấy bạch sâm sâm xương gò má. Khuôn mặt này đơn giản khủng bố giống như là ác quỷ. Hồ đại tiên thật là có chút không thể tin được liễu như nhan có được dụ người như vậy tư thái, xinh đẹp thanh âm, nhưng lại có một tấm thiên hạ khó coi nhất mặt. Hình như lệ quỷ khuôn mặt. Hồ đại tiên lập tức cảm giác trong dạ dày rời sông lớp biển, hắn kém chút nôn mửa. Hắn kêu lên, hù chết lao tử. Lừa gạt lao tử là thiên hạ đệ nhất mỹ tiểu đường, nguyên lai là thiên hạ đệ nhất nữ nhân xấu xí. Quỷ gặp ngươi cũng đến chạy liễu như nhan nhanh bước kia cũng chưa từng gặp qua nàng chân dung, đều cho là nàng xinh đẹp như tiên nữ đâu. Liễu như nhan bị hồ đại tiên nhấc lên mũ rộng vành nhào bột bị xa, bọn hắn cũng lần thứ nhất nhìn thấy thiên âm ma nữ chân dung. Bộ này hình như lệ quỷ tôn dung thật là làm cho bọn hắn kinh ngạc lại cảm thấy buồn nôn. Trong những người này, có hai nam tử tuổi trẻ anh tuấn, là Liễu Như Nhan Tyler. Thường cùng Liễu Như Nhan cá nước thân mật. Chỉ là mỗi lần Vân Vũ Liễu Như Nhan đều mang theo mạng che mặt. Bọn hắn cũng chưa thấy qua chân dung, chỉ biết là nàng rất đẹp. Giờ phút này gặp Liễu Như Nhan chân dung, hồi tưởng lại vậy mà cùng xấu như vậy lậu buồn nôn nữ nhân ở giường ở giữa phiên Vân Phúc Vũ, lập tức buồn nôn nói ra. Bại lộ chân dung Liễu Như Nhan phát ra sấp xỉ thê lương lên. Nàng giờ phút này chính là một cái bị bóc đi ngụy trang bại lộ tại trước mắt bao người thẳng hề. Liễu Như Nhan tức giận công tâm, nàng giờ phút này hận thấu cái này Hồ Đại Tiên. Giờ phút này Hồ Đại Tiên trong tay còn nắm chặt nàng mũ rộng đành, bởi vì bị lừa gạt, hắn miệng còn tại hùng hùng hổ hổ. Liều bạn quay đầu hướng Tiêu Minh Châu hô, để nàng mau cút trở lại thăm một chút thiên hạ đệ nhất mỹ nhân bộ dáng. Giờ phút này hai người chỉ có gang tấc khoảng cách, thừa dịp Hồ Đại Tiên quay đầu kêu la, như phát điên Liễu Như Nhan tay phải khúc dương như ma chảo như thiểm điện đánh về phía Hồ Đại Tiên vị trí trái tim. Hồ Đại Tiên đầu cũng không kịp quay đầu. Trong nháy mắt thân hình hắn lệch ra muốn tránh một chảo này, nhưng là Liễu Như Nhan bây giờ công phu đã là xưa đâu bằng nay, nhất là tại cái này dưới cơn thịnh nộ, một chảo này càng tận. Hồ Đại Hiệp mặc dù tránh đi yếu hại, nhưng là ngực phải vẫn là bị Liễu Như Nhan bắt lấy. Liễu Như Nhan năm ngón tay cũng như dao găm trong nháy mắt cắm vào Hồ Đại Tiên lồng ngực. Ngay tại trong chốc lát, Hồ Đại Tiên cũng trách kêu một tiếng đông dương quay đầu phản kích. Liễu Như Nhan cả kinh tranh thủ thời gian rút tay. Năm ngón tay mới từ Hồ Đại Tiên xương ngực rút ra, Hồ Đại Tiên tay phải cũng như thiểm điện đánh vào Liễu Như Nhan trên cánh tay. Cùng với răng rắc xoạt tiếng vang, Liễu Như Nhan cánh tay phải cánh tay 8 phần 10 xương cốt đều vỡ vụn. Liễu Như Nhan phát ra kêu đau một tiếng, thân thể hướng về sau tung bay. Cánh tay của kia cũng như mì sợi bình thường mềm mại lại khó phát lực. Hồ Đại Tiên không nhìn ngực phải 5 cái đổ máu lâu ngón tay, hắn cười to nói, lão tử không giết người, ngươi người quái dị này ngược lại muốn giết lão tử. Ha ha, kết quả phế đi cái cánh tay. Lại đến, ta đem ngươi một đầu khác cũng phế đi. Liễu Như Nhan nào còn dám lại đến. Cứ việc Hồ Diện Đại Tiên kéo xuống nàng mạng che mặt, phế nàng một tay, nhưng là nàng thật sự là lại không có dũng khí cùng hắn đánh. Liễu Như Nhan thân hình hốt hoảng hướng một cái phương hướng bỏ chạy, toàn thân áo trắng chớp động lôi ra một chuỗi bóng trắng. Liễu Như Nhan những thủ hạ kia gặp nàng đều không địch lại cái này lão đầu điên hốt hoảng chạy trốn, cũng đều dọa đến mỗi người tự chạy, chỉ để lại những cái kia bị đánh tàn cùng điểm huyệt đạo ở nơi đó hoảng sợ muôn dạng. Hồ Đại Hiệp lúc trước dây dưa Liễu Như Nhan, chỉ là muốn mắt thấy nàng chân dung, cũng cùng nàng không thâm cừu đại hận, mà lại hắn hiện tại cũng không giết người, cho nên Hồ Đại Tiên cũng không đuổi theo nàng. Hồ Đại Tiên bắt đầu tìm kiếm những cái kia bị hắn đánh cho tàn phế cùng điểm huyệt người, thu liễm tài vật. Những này người trong ma đạo trên thân đều có không ít tiền vật, Hồ Đại Tiên thu hoạch nhiều hơn, bên cạnh tìm kiếm bên cạnh phát ra mừng rỡ cùng thiếu. Tiếng cười như sấm, tại cái này đêm lạnh bên trong hướng bốn phía nhấp nô. Chạy trốn Liễu Như Nhan nghe cái này cùng thiếu càng là kinh hãi. Mất mạng hướng một cái phương hướng lướt gấp. Liễu Như Nhan chạy lướt qua ra hai dặm nhiều, liền nhìn thấy phía trước dưới một cây đại thụ có hai người. Nguyên lai là Tiêu Minh Châu cùng cái kia Nho Nhã tiên sinh. Tiêu Minh Châu ngồi tại một đoạn cây khô bên trên, Nho Nhã tiên sinh thì làm nàng đầu kia thụ thương chân xoa bóp. Tiêu Minh Châu thì tùy ý hắn xoa bóp, nàng biểu tình kia, như khóc mà không phải khóc giống như cười mà không phải cười, cũng như tinh thần không bình thường bình thường. Bởi vì hôm nay đụng phải hai cái này quái nhân, thật là làm cho nàng cảm giác muốn nổi điên. Liễu Như Nhan đụng vào Tiêu Minh Châu rất cảm giác ngoài ý muốn. Nguyên lai Tiêu Minh Châu còn chưa trốn xa, hôm nay thất bại thảm hại, lại bại lộ chân dung, còn bị Hồ Đại Tiên đánh nát một đầu cánh tay. Liễu Như Nhan lúc đầu tức giận nhét ngực, bây giờ vô ý đụng vào Tiêu Minh Châu, đối với nàng mà nói cũng thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Nàng chuyến này vốn chính là bắt Tiêu Minh Châu, chỉ cần có thể bắt được Tiêu Minh Châu, cũng là đối với nàng lớn nhất bồi thường. Thật sự là hữu tâm trồng hoa hoa không phát, vô tâm cắm liễu liễu xanh um. Liễu Như Nhan kéo xuống một mảnh quần áo, đơn giản đem chính mình xấu xí gương mặt bao khỏa, liền hướng đại thụ bên này lướt gấp mà đến. Tiêu Minh Châu đang đối mặt lấy nàng tới phương hướng, Nho Nhã tiên sinh thì đưa lưng về phía Liễu Như Nhan phương hướng là Tiêu Minh Châu xoa bóp. Tiêu Minh Châu đội vàng kêu lên, mau dừng lại. Mau nhìn, ma nữ đổi tới. Nho Nhã tiên sinh quay đầu nhìn thoáng qua hướng bên này lướt gấp mà đến Liễu Như Nhan, hắn thở ơ sau đó lại xoay người lại. Nho Nhã tiên sinh nhạt tiếng nói, ta lại không có chọc giận nàng, không sợ nàng. Tiêu Minh Châu thật không biết nên nói như thế nào mới có thể để cho hắn tin tưởng ma nữ này đáng sợ. Nàng nói, nàng là thiên âm ma nữ, mới mặc kệ ngươi gây không chọc giận nàng. Và ngươi không muốn sống liền thả ta trốn đi. Nho Nhã tiên sinh vẫn không thả Tiêu Minh Châu, tiếp tục vì nàng xoa bóp. Tiêu Minh Châu thật sự là khóc không ra nước mắt. Liễu Như Nhan tung bay mà tới rơi xuống thân đến. Nàng kích động kêu ầm lên, "Tô tiểu thư, ngươi cuối cùng vẫn trốn không thoát lòng bàn tay của ta."